Chương 348, tuần có mỏ tỉnh ngộ chương 348, tuần có mỏ tỉnh ngộ Lưu Căn Lai không nói gì thêm nữa, treo con run, vung câu, đem cần câu đầu cắm vào trong nước, tiếp tục dưới đáy nước tìm được cá. Lúc này, hắn không có cực hạn tại cá nheo. Hắn thích ăn cá nheo, người khác không nhất định, dù sao là tặng người, vậy liền gặp được cái gì câu cái gì. Chỉ chốc lát sau, hắn đã tìm được một đầu cá chép lớn, xem chừng cũng có 7-8 cân dáng vẻ. Cá chép là ăn tạm, mùa đông rất ít ăn ăn, dựa vào thể nội chứa đựng mỡ qua mùa đông, xuân thu mùa nóng lòng ăn một chút cao lòng trắng trứng đồ ăn bổ sung, lúc này dùng con run là có thể câu đi lên. Những kiến thức này đồng dạng là từ Trương Quần nơi đó nghe được. Nếu không, hắn cũng không dám trước mặt nhiều người như vậy, dùng con run đem cá chép câu đi lên. Cá chép miệng bắt đầu mở ra, so cá nheo còn tốt móc đối, Lưu Căn Lai dễ dàng liền treo lên, vẫn là cái chính miệng. Có thể là qua mùa đông tiêu hao năng lượng còn không có bổ sung trở về, đầu này cá chép dãy rủa khí lực còn không có đầu kia cá nheo lớn, Lưu Căn Lai trượt 3-5 phút, dứt khoát một hơi kéo lên. Không có chép lưới, cá lớn như thế rời đi mặt nước có khả năng đem dây câu kéo đứt, cái này cũng khó không được Lưu Căn Lai. Đập lớn là sườn dốc, hắn một bên lui lại một bên kéo lên, cá chép xuất thủy thời điểm, một nửa người sát mặt đất, lực đạo giảm đi hơn phân nửa. Căn Hỉ Căn Vượng tiểu ca hai lại gần, một cái án lấy cá, một cái hái lấy câu, phối hợp vẫn rất ăn ý lấy xuống câu. Căn Hỉ đem hai tay cắm vào mang cá, mang theo cất vào Căn Vượng chống ra bao tải miệng. Vũ Thập Cửu đại gia, đem cá đem đi đi, bao tải lưu lại cho ta. Lưu Căn Lai xông chỉnh lao đam nỗ biểu môi. Vậy ta liền không khách khí với ngươi. Tận mắt nhìn thấy Lưu Căn Lai tầm 10 phút liền câu đi lên hai con cá lớn, Chỉnh Lao Đam mặt mũi lớp vải lót đều có. Làm sao lại khách khí với Lưu Căn Lai? Tại mấy cái đại đội dài ánh mắt hâm mộ bên trong, Chính Lao đang dùng dây cỏ buộc lấy kia hai đầu cá mang cá, cầm lên đến đi hướng Triệu Đức Thuận. Triệu Đức Thuận đã sớm chú ý tới động tĩnh bên này, lại không tới, rõ ràng là có nhiệm vụ mang theo. Lưu Căn Lai không để ý hai người bọn họ, tiếp tục câu lấy cá. Qua hơn nửa giờ, mới lại câu lên điều thứ ba, vẫn là đầu lớn cá nheo, không sai biệt lắm cũng có 10 cân. Người ở bên ngoài xem ra, hắn câu cá tiết tấu chậm, trên thực tế so trước đó không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Lúc này, chú ý hắn người ít, Lưu Căn Lai lặng lẽ lại nhiều thả không ít dây câu. Cần câu cá bên trên mang theo cuộn dây dòng dọc, trên dòng dọc quấn lấy dây câu nói ít cũng có hơn 100 mét, hắn lại thả ra 10 mấy mét, lục soát phạm vi làm lớn ra gấp bội. Đụng phải cá đều bị thu vào không gian, cỏ gì cá, cá chép, cá chấm đen, cá mẻ, cái gì đều có, đầu kia câu đi lên lớn cá nheo là che giấu hai mắt người. Lưu Căn Lai đang câu cá, bên cạnh 10 mấy mét bên ngoài địa phương thỉnh thoảng đều sẽ có người xuống tới xách nước. Trên người hắn còn mặc công an chế phục, ai tới đều sẽ liếc hắn một cái. Xe bò ngay tại đập lớn bên trên ngừng lại, đầu năm nay lại không máy bơm, muốn đem túi nước rót đầy nước, liền phải dùng thùng nước đi lên xách. Công việc này cũng không nhẹ lòng, mang theo hai thùng nước còn muốn đi lên, không có một ít thể lực lại không làm được. Lưu Căn Lai chính câu lấy cá, chợt nghe có người gọi hắn, quay đầu nhìn lại, hô hắn người là nhị cô phu Tuần Có Mỏ. Tuần Có Mỏ cầm trong tay đẩy xe bò roi, đang từ đập lớn vào chiều hắn đi tới. Nhị cô phu, ngươi cũng tới xách nước à? Lưu Căn Lai đứng lên, cùng Tuần Có Mỏ lên tiếng chào hỏi, trong lúc vô tình hướng bên cạnh nhìn lướt qua, lại thấy được Tuần Diệu Tổ. Gia hỏa này mang theo hai cái thùng nước, đang từ trên đê xuống đến mép nước múc nước, động tác vẫn rất lưu loát, mang theo hai thùng trên nước sườn núi giống như cũng không thế nào tốn sức. Lưu Căn Lai nhịn cười không được. Tuần Có Mỏ đây là triệt để tỉnh ngộ, không còn luông chiều cái này làm dạng dỡ tổ tông con trai. Lúc này, Tuần Có Mỏ chạy tới Lưu Căn Lai bên người, không đợi hắn mở miệng, Lưu Căn Lai liền cười nói, "Nhị cô phu, biểu ca ta rất tài giỏi nha, ngươi lần này nhưng dễ dàng." "Hừ." Tuần Có Mỏ hừ một tiếng, trước kia tật xấu đều là quen. "Ta nhị cô, còn có ba cái biểu tỷ đều bỏ được." Lưu Căn Lai đưa cho Tuần Có Mỏ một điếu thuốc. "Ta quản các nàng có bỏ được hay không, dám che chở hắn, ta cùng một chỗ đánh." Tuần Có Mỏ hừ một tiếng, lời vừa ra khỏi miệng, lại cảm thấy không ổn. Đội vàng bù nói, ngươi nhị cô vẫn là bỏ được, bị ngươi một giáo dục, nàng cũng suy nghĩ minh bạch. Quân tử như giết con, không hào hào quản giáo, cái kia tiểu xuất sinh thật đúng là phế đi. Nhị cô phu, không thể nói lung tung được. Lưu Căn Lai đội vàng cụ chính Tuần Có Mỏ lý do thoái thác, là gia gia của ta giáo dục, cùng ta có quan hệ gì? Chất tử giáo dục cô nói thì dễ mà nghe thì khó, chuyển ra ngoài, người ta không chừng cho là hắn làm sao ngang được đâu. Ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, Tuần Có Mỏ khoát khoát tay, có lý không tại lớn tuổi, ta và ngươi cô là trưởng bối của ngươi không giả, nhưng làm sai chính là làm sai. Chúng ta cũng không phải không người hiểu chuyện, ngươi giúp chúng ta đều cảm kích. Đây là còn đối Lưu lão đầu có ý kiến. Cũng thế, nhiều năm như vậy khúc mắc, làm sao có thể lập tức đều hóa giải. Dù là Lưu lão đầu cũng không có làm gì sai, nhưng thanh quan khó gãy chuyện nhà, ai có lý ai không để ý tới, không ai nói rõ được. Cũng không cần đến nói rõ ràng, ra ra mãi mãi có hắn chiếu cố là đủ rồi. Hắn chưa hề liền không có trông cậy vào hai cái cô. Lúc này, Tuần Diệu Tổ đã đem hai cái túi nước đều rót đầy, hắn rõ ràng thấy được Lưu Căn Lai, lại giả vờ làm không nhìn thấy, nên làm gì còn làm cái gì. Ngươi chậm rãi câu đi, ta phải đi. Tuần Có Mỏ tới chỉ là chào hỏi, trong đất hoa màu đều chờ đợi nước đâu, hắn cũng không rảnh rỗi ở chỗ này nói chuyện tiếng. Nhị cô phu, ngươi đợi lát nữa. Lưu Căn Lai gọi lại Tuần Có Mỏ, cầm lấy đầu kia lớn cá nheo, đưa cho hắn, trở về cho biểu ca thêm điểm dinh dưỡng. Tuần Có Mỏ vốn muốn cự tuyệt, nhưng Lưu Căn Lai câu nói tiếp theo vừa ra khỏi miệng, hắn liền nhận. Không ăn no điểm, thế nào làm sống? Xách nước công việc này cũng không nhẹ, ngươi cùng ta nhị cô cũng không muốn biểu ca ta thật mệt mỏi nằm xuống à? Thiện nghi cái này danh con. Tuần Có Mỏ hừ một tiếng. Hai người ngây ngốc lấy làm gì, còn không hâu người. Lưu Căn Lai lại xông Căn Hỉ Căn Vượng gào to một cú họng, nhị cô phu, nhị cô phu tốt. Căn Hỉ Căn Vượng làm theo thông lệ hô hào Tuần Có Mỏ. Tuần Có Mỏ những năm này hết thệ cũng không đến cha vợ nhà mấy chuyến, hai người bọn họ đối cái này cô phụ không có gì quá sâu ấn tượng, nếu là đi chợ gặp đều không nhất định có thể nhận ra được. Ừm ân. Tuần Có Mỏ đáp ứng nhất thanh, Xuân Tiểu Ca hai khoát tay áo, rất nhanh liền đuổi xe bỏ rời đi. Đại ca câu ba đầu cá lớn đều đưa người, tiểu ca hai đều có chút không nỡ, đều nghẹn dùng sức nghĩ câu đầu đại, nhỏ cá trích đã không thỏa mãn được bọn hắn. Lưu Căn Lai nhìn ra tâm tư của bọn hắn, không nói gì, cũng không có giúp bọn hắn. Bọn hắn cái tuổi này câu đến cá lớn cũng không phải chuyện tốt gì. Trường học lên lớp 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới, Lưu Xuyên Chủ cùng Lý Lan Hương cũng không rảnh quản bọn họ, vạn nhất chơi dạ tâm, chính mình chạy tới câu cá, xảy ra chuyện rồi nhưng làm sao bây giờ? Không có không lâu sau, Lưu Căn Lai lại kéo lên một đầu hơn 10 cân lớn cá nheo, tiểu ca hai lại cao hứng. Hấp tấp giúp đỡ đem cá lấy xuống, cất vào bao tải, Căn Vượng thận trọng nói ra, đại ca, con cá này đừng tặng người, giữ lại chính chúng ta ăn có được hay không? Người nói tính. Lưu Căn Lai cười một tiếng. Đệ đệ mặt mũi, đương nhiên muốn cho. Chương 349, thật xảy ra chuyện rồi chương 349, thật xảy ra chuyện rồi một con cá cũng không đủ ra phân, Lưu Căn Lai lại câu đi lên ba đầu cá chép. Hắn vốn là nghĩ câu cá nheo, nhưng cá nheo không có nhiều như vậy, khác cá hắn lại không xác định có ăn hay không có non run, cũng chỉ phải câu cá chép. Ba đầu cá chép cũng không tính là quá lớn, một cái lớn nhất cũng liền 5-6 cân, mặt khác hai đầu đều là 3-4 cân. Lưu Căn Lai đã nghĩ kỹ, 5-6 cân đầu kia cho ra ra mãi mãi, mặt khác hai đầu, Trương mãi mãi cùng Lao Vương đầu một người một đầu. Tại hắn kéo lên một đầu cuối cùng cá thời điểm, đập lớn bên trên đã tụ không ít câu cá. Những người này lúc đầu đều tại đập chứa nước mặt khác hai bên bên cạnh ngọn núi, gặp Lưu Căn Lai bên này liền tục bên trên cá, liền đều bu lại. Lưu Căn Lai nhìn một chút những người kia, Diêm Số không ở bên trong, không biết là không nhìn thấy hắn, vẫn là không đến. Không thấy cái này bà lão, Lưu Căn Lai đều có chút nhớ hắn. Lúc này đã nhanh đến giữa trưa, Lưu Căn Lai cũng không muốn lại câu được, kêu gọi Căn Hỉ Căn Vượng cùng nhau rời đi. Tiểu ca hai cũng nghĩ đi, bọn hắn vừa lúc bắt đầu câu vẫn rất hoàn, một người có thể câu đi lên hơn 10 đầu nhỏ cá trích, càng về sau cá càng ít, đến lúc này đã không có gì tính nhẫn lại. Chờ mang theo cá lên đập lớn, Lưu Căn Lai đang muốn phát động xe gần máy, sau lưng cách đó không xa bỗng nhiên ồn ào. Lưu Căn Lai theo tiếng kêu nhìn lại, rất nhanh liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Có người tới kéo nước, bị những dân binh kia ngăn cản. Các thôn dân binh cộng lại đến có gần 20 người, người đối diện càng nhiều, đến có 3-40 cái, cũng đều là chọn gánh tráng lao lực. Một đống người ồn ào, cũng nghe không rõ nói cái gì, đại khái giống như thời điểm đám người này muốn tới gánh nước, dân binh không cho. Về phần nguyên nhân, Lưu Căn Lai không muốn đi truy đến cùng. Trịnh Lao Đam không muốn để cho hắn quản, khẳng định rất phiền phức, đoán chừng trong này còn sẽ dính dấp đến hương quy dân hẹn cái gì, vạn nhất làm lớn chuyện, ai nhúng tay ai một thân tao. Đại hạn thời tiết, nước chính là lương thực, ai cũng sẽ không được bộ. Ầm ầm. Lưu Căn Lai mấy lần liền đạp vang lên xe gần máy, nhanh chóng nhanh rời đi. Đều nhanh hạ đập lớn, mơ hồ còn có thể nghe được có người lớn tiếng gào to bên kia có cái công an, để hắn cho phân xử thử. Bình cái đầu của ngươi a. Lưu Căn Lai ra tăng chân ga, xe thùng mổ tở những nơi đi qua dương lên đầy trời bụi đất. Ngày này thật đúng là đủ làm. Lưu Căn Lai không có về thôn, mang theo tiểu ca hai đi một chuyến công xã. Năm trước cho Lưu Xuyên Trụ mua hạn lá thuốc lá đoán chừng nhanh hút xong, đến lại cho hắn mua chút. Đến cung tiêu xã, Lưu Căn Lai lại một lần đem mười mấy cân lá thuốc lá đều bao tròn. Cái đồ chơi này cũng không gặp qua kỳ, cầm lại nhà hướng đầu giường đặt gần lò sưởi bên trên để ép, bên ngoài mỗi ngày trời mưa, cũng không sợ bị ẩm. Ra cung tiêu xã, Lưu Căn Lai lại dẫn tiểu ca hai đi một chuyến quốc doanh tiệm cơm. Công xã quốc doanh tiệm cơm so tứ cựu thành nhỏ hơn nhiều, từ bên ngoài nhìn, liền hai, ba tấm bàn ăn, bên trong còn có hay không cũng không biết. Lưu Căn Lai mang tiểu ca hai cũng không phải tại trong tiệm cơm ăn xào rau, hắn là hướng về phía bánh bao tới. Quốc doanh tiệm cơm bánh bao hương vị cũng không tệ lắm, nhất là đến đi chợ thời điểm, bên ngoài có thể vây một vòng tham ăn tiểu hải tử. Nơi này bánh bao một cái muốn 5 phần tiền thêm 2 lượng lương phiếu, cũng không tính tiện nghi, người trong thôn không có bao nhiêu nhà ăn lên, tới chỗ này ăn hơn phân nửa đều là công xã bên trong người. Lưu Căn Lai bỏ ra 5 mao tiền cùng 2 cân lương phiếu mua 10 cái bánh bao, đưa cho tiểu ca hai. Hai lượng mặt một cái bánh bao cũng đủ lớn, đều nhanh gặp phải tiểu ca hai mặt, Lưu Căn Lai đoán chừng hắn dừng lại nhiều nhất có thể ăn 2-3 cái, 10 cái bánh bao hẳn là đầy đủ 3 người bọn hắn ăn. Để tiểu ca hai ngồi trên xe ăn bánh bao, Lưu Căn Lai nhanh nhẹn thông suốt đi công xã đồn công an. Đến đều tới, làm gì cũng phải nhìn một chút Lý Thái Bình. Tiến đồn công an đại môn thời điểm, hắn còn tay không, đi đến Lý Thái Bình cửa phòng làm việc thời điểm, trong tay hắn đã mang theo một đầu 7-8 cân lớn hoa liên. Hoa liên đương nhiên là hắn vừa mới câu, không biết hoa liên ăn cái gì, tại đập lớn bên trên không tiện lấy ra, lúc này cũng không cần cố kỵ. Lý Thái Bình ngay tại ăn cơm trưa, Lưu Căn Lai nhìn lướt qua, nhìn xem tựa như là bánh ngô dưa muối thêm rau dại canh. Lúc này tiết, không người kế tục, đồn công an sở trưởng cũng không lấy được mới mẻ rau quả. Tiểu tử ngươi thế nào tới? Hoa, như thế một đầu lớn hoa liên. Ta đang giàu ban đêm ăn cái gì đâu, tiểu tử ngươi liền cho ta đưa cá tới. Lý Thái Bình cười ha hả đem bánh ngô hướng rau dại trong canh vừa để xuống, đi ra bàn làm việc, từ Lưu Căn Lai trong tay tiếp nhận đầu kia hoa liên. Ngươi ăn cái gì? Lưu Căn Lai đưa cho Lý Thái Bình một điếu thuốc, liếc một cái trong hộp cơm rau dại canh. Gà rừng thịt. Lý Thái Bình đem cá cất vào một cái nhỏ bao tải, thả ở dưới bàn làm việc mặt, tùy tiện dùng khối khăn lau xoa xoa tay, dùng đũa gắp lên một khối gà rừng thịt, đưa tới Lưu Căn Lai bên miệng. Đây là nhà ta đại tiểu tử cố ý lên núi cho ta đảo, ngươi nếm thử. Cái này nhưng là đồ tốt. Lưu Căn Lai không có khách khí, ăn vào miệng bên trong nhai bên cạnh gật đầu, quay lại ta lên núi lão điểm. Gà rừng thịt không phải gà rừng thịt, là một loại thực vật dễ, có thể dài đến to bằng ngón tay, bắt đầu ăn lại hương lại nhu vừa mềm. Vũ đạo linh bên trên liền có, đi tìm một chút, hẳn là có thể tìm tới. Không cần nhiều, một gốc liền đủ, chờ kết hạt giống, hắn có thể trong không gian trồng một mảnh. Đinh linh linh. Chợt, Lý Thái Bình điện thoại trên bàn làm việc vang lên. Lý Thái Bình không có tiếp, Song Lưu Căn Lai phân phó nói, ngươi giúp ta tiếp, nếu là cùng nước có liên quan sự tình, liền nói ta không tại. Lưu Căn Lai cười cười, tiếp lên điện thoại. Xem ra, cùng nước có liên quan sự tình thật đúng là phiền phức, Lý Thái Bình người sở trưởng này cũng về sau có lại. Uy. Lưu Căn Lai vừa uy một tiếng, đối diện liền nghe được hắn không phải Lý Thái Bình. Ngươi là cái nào? Để Lý sở trưởng nghe. Ngài là vị nào? Lưu Căn Lai hỏi ngược lại. Ta cao có ánh sáng. Lưu Căn Lai lập tức bưng kín mịt rổ phồn, đem điện thoại đưa cho Lý Thái Bình, công xã bí thư tìm ngươi. Lúc này tìm ta, nhất định mà không có chuyện tốt. Lý Thái Bình lẩm bẩm một câu, nhận lấy điện thoại, đầu tiên là ừ a a vài câu, nhất sau nói ra, ta lập tức liền hướng chỗ ấy rồi. Ra cái gì vậy rồi? Lưu Căn Lai lòng hiếu kỳ đi lên. Lĩnh thượng thủy khố chỗ ấy xảy ra chuyện rồi, có dân binh nổ súng, ta phải đi xem một chút. Lý Thái Bình đeo lên mũ, mặc áo khoác, miệng bên trong còn lẩm bẩm, suốt ngày đều là những chuyện hư hỏng này, ta cái này đồn công an sở trưởng đều nhanh gặp phải đội cứu hỏa lớn. Nổ súng. Lưu Căn Lai âm thầm may mắn, nhờ có mình cơ linh, chạy nhanh, nếu như bị kéo tiến vào, khẳng định so Lý Thái Bình còn phiền phức. À, đúng, lúc trước khi ra cửa, Lý Thái Bình bỗng nhiên vừa quay đầu lại, ngươi không có chuyện đi tìm một chút Trần sở trưởng, cùng hắn gặp mặt. Ta đều nói cho ngươi thời gian dài như vậy, ngươi còn không có đi tìm hắn a? Ta trở về tìm hắn. Lưu Căn Lai gãi đầu một cái. Lý Thái Bình không đề cập tới chuyện này, hắn đều nhanh quên. Nghe khẩu khí, Trần sở trưởng một mực chờ đợi hắn đâu? Là đến nhanh đi cùng người ta gặp mặt, người ta lớn như vậy cái sở trưởng cũng không thể chủ động tìm hắn a. Bây giờ không có thời gian hàn huyên với ngươi khác, ngươi muốn có chuyện gì liền lần sau sẽ bàn. Lý Thái Bình vội vàng ra cửa. Không có chuyện, ta chính là tới nhìn ngươi một chút, thời gian dài không thấy, muốn ta lý thuốc. Lưu Căn Lai đi theo ra ngoài. Ngươi liền nói ngọt đi. Ra đồn công an, Lưu Căn Lai liền cùng Lý Thái Bình tách ra. Lý Thái Bình cũng không mang thủ hạ, một người cưỡi xe đạp đội vàng chạy tới lĩnh thượng thủy khố. Một người đi, đoán chừng là sự tình không lớn, khẳng định không có làm bị thương người, công an đi nhiều hơn ngược lại phiền toái hơn. Chờ Lưu Căn Lai trở lại xe thùng mổ tờ bên cạnh thời điểm, sửng sốt một cái. Cái này hai tiểu tử thế mà đem 10 cái bánh bao lớn đều ăn. Chương 350, liền cái này. Chương 350, liền cái này. Hai người chờ lấy, ta lại đi mua điểm bánh bao. Lưu Căn Lai còn bị đói đâu. Hắn không nghĩ tới tiểu ca hai thế mà có thể ăn như vậy. Lại đi lúc mua, hắn dứt khoát đem còn lại hơn 30 bánh bao toàn bao tròn. Trở về thời điểm ra đi, Lưu Căn Lai theo tay cầm lên một cái, cắn một cái. Đừng nói, hương vị cũng không tệ lắm, tựa như là cây tể thái nhân bánh, Lưu Căn Lai đoán chừng mình mở rộng ăn cũng có thể ăn 3-4. Về đến nhà, Lưu Căn Lai đổi tiểu ca hai một khối cho ra ra nãi nãi, lão Vương đầu cùng Trương nãi nãi nhà đưa cá, tự mình đi ngũ đạo lĩnh. Trong ngũ đạo lĩnh đào rau dại hải tử thật không ít, cơ bản đều phía trước bốn đạo lĩnh, có rất ít dám đi thứ ngũ đạo lĩnh. Hẳn là gia đại nhân không để bọn hắn vào núi sâu. Lưu Căn Lai hiện tại thể lực so trước kia mạnh không biết bao nhiêu, đều không có cảm giác bị mệt mỏi, sẽ xuyên qua ngũ đạo lĩnh, tiến vào thâm sơn. Hắn không phải đến săn thú, hắn mục đích chỉ có hai cái. Một là để người trong thôn biết hắn lên núi, hai là tìm kiếm gà rừng thịt. Ngũ đạo lĩnh đều bị đào rau dại hải tử lật ra không biết bao nhiêu lần, cho dù có gà rừng thịt, cũng sớm đã bị đào không sai biệt lắm. Lưu Căn Lai cũng không muốn cùng gà rừng thịt chơi trốn tìm. Trong núi sâu gà rừng cây nục đậu khấu nhưng không ít, không đầy một lát, Lưu Căn Lai đã tìm được một gốc, cấy ghép đến 5 ngăn không gian. Cái đồ chơi này mùa thu mới thành thục, hiện tại vẫn là nhỏ manh mối, Lý Thái Bình ăn đoán chừng là con của hắn năm ngoái cho hắn đảo. Loại tốt gà rừng thịt, Lưu Căn Lai tìm chỗ khuất gió đem lò đem ra. Hắn nếu lại làm một nồi thịt kho. Như sư phụ cho hắn mới kho liệu bao hương vị cũng không tệ lắm, hắn suy nghĩ nhiều làm điểm. Đầu heo, móng heo ruột, thịt ba chỉ. Tràn đầy nấu một nồi lớn, Lưu Căn Lai để nồi chậm rãi ư ngực, hướng dưới ánh mặt trời một nằm, lấy ra một bản tiểu nhân sách, một vừa nhìn sách, vừa ăn cô chín quả. Mùa xuân gió lớn, trên núi có rừng cây cản trở, Lưu Căn Lai chọn lại là cái chỗ khuất gió. Ngược lại là không có gió thổi hắn, trên đỉnh đầu lại là phong thanh âu ngao không ngừng. Bên người chỉ có gió nhẹ quét cỏ xanh, lại phối hợp ấm áp ánh nắng, rất có điểm náo bên trong lấy tĩnh quan thai. Mặt trời ngã về tây thời điểm, Lưu Căn Lai ra khỏi núi. Làm tốt thịt kho sớm đã bị hắn thu vào không gian, hắn cũng không có tay không, trên vai khiêng một cái bao tải to. Trong bao bố chứa ngoại trừ tầm 10 cân cô chín quả, còn lại đều là các loại mới mẻ rau quả, cộng lại đến có 7-80 cân. Hắn trong núi tìm tới suối nước nóng sự tình đoán chừng đã sớm truyền ra, vừa vặn mượn đào rau dại đám con nít kia con mắt lại chứng thực một chút. 7-80 cân bao tải to khiêng trên vai, đi đường liền có chút mệt mỏi, Lưu Căn Lai lại có chi lúc trước cái loại này cực hạn rèn luyện cảm giác. Chờ trở lại nhà, đội sản xuất cũng kết thúc công việc, Lưu Xuyên Trụ cùng Lý Lan Hương đều trở về. Gặp đại nhi tử mệt mỏi thành bộ này đức hạnh, Lưu Xuyên Trụ cũng không lo được hút thuốc lá, vội vàng đứng dậy đem bao tải tiếp tới. Cái này cũng không nặng bao nhiêu, Lưu Xuyên Trụ điểm môi, còn không chống đỡ được một gánh nước đâu. Ngươi chính là thiếu rèn luyện. Lưu Căn Lai cuống họng đều nhanh làm bốc khói, vội vàng vào nhà, rót hơn phân nửa bầu nước đun sôi để nguội, lúc này mới về đối lấy Lưu Xuyên Trụ. Ngươi chọn một gánh nước đi ngũ đạo lĩnh đánh cái vừa đi vừa về thử một chút. Ngươi khỏi phải phản ứng hắn, ăn no rồi bụng, liền không biết mình họ gì. Tại trong đội đắc ý còn chưa đủ, còn chạy ra cùng nhi tử đắc ý. Lý Lan Hương mắng lấy Lưu Xuyên Trụ, mở ra bao tải to, lần sau ít cầm điểm trở về, xa như vậy con đường, treo đèo lội suối, được nhiều mệt mỏi. Vẫn là mẹ tốt, biết đau lòng ta, không giống một ít người. Lưu Căn Lai nghiêng qua Lưu Xuyên Trụ một chút. Không cần đoán, hắn cũng biết Lý Lan Hương nói là chuyện gì xảy ra. Thôn dân đều ăn không đủ no bụng, chỗ nào còn có sức lực đánh nước. Người khác một lần có thể chọn hai hơn nửa thùng cũng không tệ rồi, Lưu Xuyên Trụ khẳng định là mỗi lần đều chọn tràn đầy hai thùng. Bỏ công như vậy, một nửa tự nhiên là bản phận, một nửa khẳng định là khoe khoang. Cũng không biết hắn cái này thích khoe khoang tính tình tốt hay là không tốt. Bị đại nhi tử nói như vậy, Lưu Xuyên Trụ không những không có nửa điểm không cao hứng, ngược lại cười đến mặt mũi tràn đầy nếp may. Lưu Căn Lai một suy nghĩ liền hiểu, Lưu Xuyên Trụ khẳng định là nhìn thấy hắn mua cho hắn hạn lá thuốc lá. Ngoài miệng nói lại xinh đẹp, cũng không bằng thật sự hiếu thuận. Ban đêm, Lý Lan Hương không làm cơm, đem bánh bao lớn nóng lên tặng cái, diễn hai nơi tử thời điểm, Lưu Xuyên Trụ cùng Lưu Căn Lai một người hai cái, nàng cùng ba đứa hải tử một người một cái. Căn Hỉ Căn Vượng tiểu ca hai túi lầu ăn, một câu đều không nói. Lưu Căn Lai nhìn một chút hai người bọn họ, lại nhìn một chút Lý Lan Hương. Nếu là Lý Lan Hương biết cái này tiểu ca hai buổi trưa, một người ăn năm cái, không biết là sẽ kinh ngạc, vẫn là sẽ đau lòng. Cơm nước xong xuôi, Lưu Căn Lai lại đi một chuyến ra nãi nãi nhà, cho lão lưỡng khẩu mang theo bốn cái bánh bao lớn cùng một cái túi rau quả. Chớ xem thường bốn cái bánh bao lớn, tại đầu năm nay, đi đến nơi nào đều tính trọng lễ. Đây chính là ăn, vẫn là ăn ngon. Sáng sớm hôm sau, Lưu Căn Lai lại là sớm bị Lưu Xuyên Trụ hô lên. Ăn xong điểm tâm, Lưu Căn Lai chen vào chìa khóa xe, xông Lưu Xuyên Trụ vẫy vẫy tay, "Cha, giao cho ngươi." Lưu Xuyên Trụ sửng sốt một chút, mới phản ứng được đại nhi tử đã từng nói, về sau, đạp chạy xe máy sự tình liền giao cho hắn. Nghĩ đến đạp chạy xe máy trình tự, Lưu Xuyên Trụ méo méo chân ga, đột nhiên một cước đạp xuống đi. Ầm ầm. Xe thùng mô tở thật bị hắn một cước đạp ra. Liền cái này, Lưu Xuyên Trụ nhíu môi, nhìn xem Lưu Căn Lai trong ánh mắt tràn đầy ghét bỏ. "Qua loa." Lưu Căn Lai gãi đầu một cái. Hiện tại cũng không phải mùa đông, đạp ra mổ tờ rất không giống trời lạnh thời điểm như vậy tốn sức, đừng nói Lưu Xuyên Trụ, đổi thành hắn cũng có thể một cước đạp ra. "Cha, còn phải là ngươi a?" Lưu Căn Lai dựng thẳng ngón tay cái, trong lòng lại âm thầm nói thầm, "Hiện tại ngươi liền đắc ý a, chờ đến mùa đông, ta nhìn ngươi còn có thể hay không đắc ý. Chỉ là, cái này hố đảo cũng quá dài đi. Mặc kệ nó, dù sao đều là đùa lao cha chơi, dài liền thêm chút đi." Lưu Căn Lai đổi tới đồn công an thời điểm, lại là vừa qua khỏi 7 giờ, hắn không có tới phòng làm việc, nhanh nhẹn thông suốt đi đứng trước quảng trường. Trải qua lần trước tập trung thanh lý, đứng trước quảng trường cơ bản không nhìn thấy mù lưu, nhưng dù sao cũng là tứ cựu thành nhà ga, lưu lượng khách vẫn là không nhỏ. Lưu Căn Lai xe nhẹ đường quen đi vào quảng trường một góc này sửa giày vị. Sửa giày chính là cái người thọ, họ cái gì không biết, trong sở người nâng lên hắn thời điểm đều gọi hắn bảo đảm nghĩa quẻ, hắn đi theo sư phó tuần tra thời điểm, cơ hồ mỗi lần đều sẽ đi qua bảo đảm nghĩa quẻ mà quẻ hàng. Sửa giày còn là lần đầu tiên. Hắn muốn cho hắn mới giày ra đinh cái giày trưởng, trước đó cặp kia giày ra đã mặc hỏng. Kỳ thật xây một chút còn có thể mặc, nhưng Lưu Căn Lai cảm giác giày da là khuôn mặt nam nhân mặt, mặc phá giày da còn không bằng mặc khác, dứt khoát trực tiếp ném đi. Dưới chân mới giày da mặc vào hơn một tuần lễ, hai con giày gót chân cạnh ngoài đều có chút mài mòn, Lưu Căn Lai lo lắng mài loạn, dứt khoát đinh cái giày trưởng. Bảo đảm nghĩa quẻ mà nhìn một chút đế giày, cầm lấy một cái giày sắt trưởng liền muốn qua tay, Lưu Căn Lai chỉ vào một bên một khối lốp xe, cho đinh cái lốp xe ra. Lốp xe ra không trải qua dùng, vẫn là thiết trưởng càng chịu mài mòn. Bảo đảm nghĩa quẻ mà khuyên đủ, thiết trưởng đi đường còn cộc cộc vang, hang biết bao. Càng hăng cái đã đây. Lưu Căn Lai cũng không giống như hiện tại người, liền sợ người khác không biết mình mặc vào xong giày ra, bắt tội phạm thời điểm, nghe được thiết trưởng âm thanh, tội phạm không còn sống chạy. Đúng đúng đúng, ngươi là công an, cùng người khác không giống. Bảo đảm nghĩa quẻ mà liên tục gật đầu, lợi lợi tắc tắc cắt khối tiếp theo lốp xe, cho Lưu Căn Lai đinh giày trưởng. Một đôi giày mới thu hắn 5 phần tiền, thật đúng là không quý. Mặc vào sửa xong giày, Lưu Căn Lai lại đi nhà ga đồn công an. Hắn muốn đi gặp Trần Sở Trưởng. Đã muốn gặp, vậy liền thái độ đoan chính một điểm, sớm một chút đi không có tâm bệnh. Chương 351, đi gặp Trần Bình An. Chương 351, đi gặp Trần Bình An. Nhà ga đồn công an cũng tại đứng trước quảng trường bên cạnh, khoảng cách đứng trước đồn công an không xa lắm, nhưng cùng đứng trước đồn công an là hai cái hệ thống. Đứng trước đồn công an lệ thuộc phân cục, nhà ga đồn công an về đường sắt đoạn quản lý. Nhà ga đồn công an có một cánh cửa thông hướng phòng đợi, Lưu Căn Lai nghĩ chép cái gần đạo, liền trước vào phòng đợi. Phổ thông hành khách không có phiếu nhưng vào không được phòng đợi, Lưu Căn Lai một thân công an quần áo, người soát vé cũng biết hắn, cười với hắn một cái, liền thả hắn tiến vào. Hắn chính hướng cái kia đạo thông hướng nhà ga đồn công an cửa đi tới. Trên đối diện đụng phải người quen, Phòng Hữu Lương. Phòng Hữu Lương có cái túi hành lý, cũng hướng cánh cửa kia đi tới. Hắn túi đầu hút thuốc, nhìn xem có chút mỏi mệt, tựa hồ là vừa xuống xe lửa. Phòng thúc. Lưu Căn Lai nhanh đi mấy bước, đón nhận Phòng Hữu Lương. Là tiểu tử ngươi. Phòng Hữu Lương cười cười, lại đi Lưu Căn Lai sau lưng nhìn một chút, sư phó ngươi đâu? Không có cùng ngươi cùng một chỗ. Vẫn chưa tới giờ làm việc, sư phụ ta còn chưa tới đâu. Lưu Căn Lai lại đưa cho Phòng Hữu Lương một điếu thuốc. Ta quất lấy đâu? Phòng Hữu Lương cơ cơ cầm điếu thuốc tay. Ngươi kia phá khói tranh thủ thời gian ném đi. Quất ta. Lưu Căn Lai lại đi trước đưa đưa. Ha ha. Phòng Hữu Lương cười cười, nhận lấy điếu thuốc kẹp ở trên lỗ tai. Ngươi sớm như vậy đến, ta còn tưởng rằng lại có cái gì hành động lớn đâu, dọa ta một hồi. Ngươi tới sớm như thế làm gì? Cái gì vậy đem ngươi sợ đến như vậy? Lưu Căn Lai vượt lên trước mấy bước, giúp Phòng Hữu Lương đẩy cửa ra, cùng hắn cùng một chỗ đi vào nhà ga đồn công an đại viện nhi. Nửa tháng này đều nhanh đem ta mệt mỏi thảm rồi. Phòng Hữu Lương xoa đem mặt, liên tiếp đưa hai chuyến mù lưu, ở giữa đều không có nghỉ ngơi. Ngươi đến có chuyện gì? Phòng Hữu Lương lại hỏi một lần. Trần Sở Trường tìm ta có chút sự tình. Lưu Căn Lai không nói hắn tìm đến Trần Sở Trường, khiến cho cùng hắn hấp tấp đến nuốt mông ngựa giống như. Dù sao đều là một cái ý tứ, hắn cũng không tính nói láo. Chúng ta Sở Trường tìm ngươi. Phòng Hữu Lương trên dưới đánh giá vài lần Lưu Căn Lai, hắn tiểu tử không phải lại muốn đi chỗ nào đi săn à? Ta cũng chính suy nghĩ đâu. Lưu Căn Lai thuận mồm nói tiếp, năm này đều qua, các ngươi hẳn là có thể giải quyết được, cũng không cần đến chúng ta đồn công an hỗ trợ. Trần Sở Trường lúc này tìm ta có thể làm gì? Ai nói có thể giải quyết được? Phòng Hữu Lương lại đem kẹp ở trên lỗ tai khói thêm lên, không riêng gì ta, nửa tháng này chúng ta trong sở người đều tại làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, thật vất vả rút xong, tổng đến nghỉ ngơi một chút đi. Vừa trở về lại muốn ra xe, ai chịu nổi? Kia Trần Sở Trường thật đúng là có thể là để cho ta hỗ trợ ra xe. Lưu Căn Lai tâm tư linh hoạt, không phải tiểu tử ngươi mình yêu cầu. Phòng Hữu Lương nhìn Lưu Căn Lai một chút, ta còn không có gặp hắn đâu. Lưu Căn Lai nhún nhún vai, ngươi, ta thế nào như vậy không tin đâu. Phòng Hữu Lương nhếch môi, ngươi lần trước đi Đông Bắc trước đó, không cũng chưa từng thấy qua chúng ta Sở Trường sao? Hai người một đường trò chuyện, tiến vào phòng Hữu Lương văn phòng. Cùng phòng làm việc của hắn bố cục không sai biệt lắm, phòng Hữu Lương văn phòng cũng có 6 bộ cái bàn, cũng hẳn là 6 người một khối làm việc. Chỉ là văn phòng có chút loạn, không có quét, cái bàn cũng không có xoa, rõ ràng là rất lâu không ai thu thập. Nhìn chỗ này loạn, đều nhanh rơi không hạ chân. Phòng Hữu Lương ngoài miệng ghét bỏ, lại đặt mông ngồi xuống, cũng không chê cái ghế bẩn, càng không thu thập ý tứ. Cũng giống như ngươi như thế lười, văn phòng đương nhiên bẩn. Lưu Căn Lai thì thầm trong lòng, nhìn thấy góc tường có cái phích nước nóng, muốn cho phòng Hữu Lương rót cốc nước, vừa cầm lên đến, là hắn biết phích nước nóng là trống không. Không đội sống, ta thở một ngụm liền về nhà. Phòng Hữu Lương khoát khoát tay, ban đêm còn muốn ra xe, lần này vẫn là cái giải trách lệnh, đến hơn một tuần lễ mới có thể trở về. Đi chỗ nào? Thành Đô. Thành Đô. Lưu Căn Lai trong lòng khẽ động, phòng thúc, có đi Vân Nam xe lửa sao? Hắn không gian bên trong tiền đã có hơn 7.000, nghĩ hoa đều không có chỗ tiêu, nếu có thể đi lội Vân Nam, ngược lại là có thể mua chút phỉ thúy. Hiện tại phỉ thúy hẳn là rất rẻ đi. Không có thẳng tới, đến tại Thành Đô chuyển xe, đi một chuyến nửa tháng đều không nhất định về được đến. Người muốn đi Vân Nam? Làm gì đi? Phòng Hữu Lương một chút liền đoán được Lưu Căn Lai tâm tư. Ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Nghe xong nửa tháng đều về không được, Lưu Căn Lai lập tức liền không muốn đi. Dày vò thời gian dài như vậy, nếu có thể mua được tốt phỉ thúy còn chưa tính, nếu là mua không được, đó chính là tìm tội thủ. Mấu chốt là coi như hắn muốn đi, Chu Khải Minh hơn phân nửa cũng sẽ không đáp ứng. Trừ phi hắn có thể đánh điểm con mồi trở về. Vân Nam có cái gì? Voi. Cái đồ chơi này giống như cũng không cho đánh đi. Ngươi nếu là thật muốn đi, có thể lại chờ mấy năm. Phòng Hữu Lương cười nói, Quý Châu đến Vân Nam đường sắt lại có mấy năm liền đã sửa xong, đến lúc đó, liền có xe từ Tứ Cựu thành thẳng tới Vân Nam. Một gậy cho hắn chi đến mấy năm sau. Mấy năm về sau, hắn nói không chừng đều không tại đứng trước đồn công an. Ừm. Lưu Căn Lai gật gật đầu, đến lúc đó, ta đánh con voi lớn trở về. Tượng nổ giữ cho ta. Phòng Hữu Lương từ trong ngăn kéo lấy giấy bút, nằm sấp viết lên bản thứ gì. Lưu Căn Lai nhìn thoáng qua, Phòng Hữu Lương tại lấp lấy bảng biểu, hẳn là viết ra xe báo cáo loại hình đồ vật, không đầy một lát, hắn liền viết xong, kéo xuống tờ kia giấy, đeo túi đeo lưng ra cửa. Lưu Căn Lai không tốt một cái người tại người ta văn phòng đợi, liền đi theo. Phòng Hữu Lương đem báo cáo giao cho phòng trực ban một cái công an, cùng Lưu Căn Lai lên tiếng chào hỏi, liền ra đồn công an, về nhà. Lưu Căn Lai chợt nhớ tới quên hỏi hắn Trần Sở Trường văn phòng ở đâu, lại quay đầu lại hỏi hỏi cái kia trực ban công an, khi lấy được đáp án về sau, trực tiếp thẳng đi Trần Sở Trường văn phòng. Trần Sở Trường không tại, văn phòng cũng không khóa cửa, Lưu Căn Lai đẩy cửa đi vào, ở trên ghế salon ngồi xuống, xuất ra một bản tiểu nhân sách, vừa nhìn vừa chờ. Không biết qua bao lâu, trong hành lang truyền đến một trận cộc cộc tiếng bước chân, nghe xong chính là giày da thiết trưởng rơi xuống đất thanh âm. Thanh âm kia đi thẳng tới Trần Sở Trường cửa phòng làm việc, ngay sau đó, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Trần Sở Trường đi đến. "Trần Sở, buổi sáng tốt lành." Lưu Căn Lai đã sớm đem tiểu nhân sách thu vào, nghiêm đứng vững, xông Trần Bình An kính cái lễ. "Là ngươi à?" Trần Bình An rõ ràng có chút ngoài ý muốn, đầu tiên là sửng sở, lập tức lại lộ ra khuôn mặt tươi cười, "Ngồi một chút ngồi, tìm ta có việc đây." "Cũng không có việc gì, chính là đến xem ngài, cùng ngài báo cái đến." Lưu Căn Lai gãi đầu một cái. "Ha ha." Trần Bình An cười cười, đi đến Lưu Căn Lai ngồi xuống bên người, "Ngươi lại không tìm đến ta, ta muốn phải tìm ngươi, lần trước cùng ngươi Lý Thúc lúc gặp mặt, hắn còn hỏi ta ngươi tại các ngươi trong sở biểu hiện tiểu gì, ta cũng không biết làm sao nói với hắn. Ngươi liền nói ta biểu hiện rất tốt, nhiều lần thảm tao chúng ta sở trưởng khen ngợi." Trần Bình An nâng lên Lý Thái Bình, rõ ràng là nghĩ biểu thị thân cận, Lưu Căn Lai nói chuyện liền tùy tiện nhiều. "Ha ha ha." Trần Bình An cười to vài tiếng, "Cái này thảm tao dùng tốt. Sở trưởng các ngươi là dùng chân của hắn khen ngợi cái mông của ngươi a. Ta lại cho hắn lập công, còn cho hắn làm thịt, chúng ta sở trưởng mới không nỡ đánh ta đây." Lưu Căn Lai thuận thế điểm một cái Trần Bình An. "Không đi được Vân Nam, có thể đi địa phương khác mà. Dù sao nhà ga đồn công an bận không qua nổi, vừa bận cần muốn giúp đỡ." Chương 352, ta không nợ nhân tình. Chương 352, ta không nợ nhân tình. Tiểu tử ngươi là lại nghĩ ra đã đi săn. Trần Bình An liếc mắt một cái thấy ngay Lưu Căn Lai tiểu tâm tư, chuyện này ta nhưng làm không được chủ, ngươi muốn đi ra ngoài đi săn, được các ngươi Chu đồn trưởng trước gật đầu. Ngươi theo chúng ta sở trưởng muốn người không được sao? Lưu Căn Lai đưa cho Trần Bình An một cây đặc cung khói, hắn còn có thể không giúp đỡ. Các ngươi chỗ trong khoảng thời gian này cũng bể bộn nhiều việc. Trần Bình An nhìn thoáng qua đặc cung khói, cái gì đều không có hỏi, liền Lưu Căn Lai vạch lên diêm đốt lên. Đoạn thời gian trước công việc chủ yếu là điều về mù lưu, cái khác công việc đều góp nhặt không ít, rút không ra người. Vận điệu sao? Lưu Căn Lai nghĩ nghĩ, không có cảm thấy có bao nhiêu. Lại tưởng tượng, lại minh bạch là chuyện gì xảy ra. Bày ra kim mộc như thế người sư phụ, bình thường không thời điểm bận rộn cũng bề bộn nhiều việc, thật thời điểm bận rộn cũng cùng bình thường, hắn tự nhiên không có gì cảm giác đặc biệt. Tuần này, các ngươi lại có bận rộn. Trần Bình An lại nói, cấp trên nhìn tập trung sửa trị mù lưu hiệu quả rõ rệt, liền lại làm cái mới tập trung sửa trị hành động, sửa trị trung cấp. Chờ ngươi lúc làm việc, sở trưởng các ngươi hẳn là liền sẽ bố trí cụ thể hành động. A. Lưu Căn Lai nghe xong liền phạm vào sầu. Sửa trị trung cấp, không phải chính là bắt tiểu tâu sao? Hành động này nhưng so sánh điều về mù lưu phiền phức nhiều, tiểu tâu lại không đốc, thấy tình thế không tốt, khẳng định trốn đi, đi chỗ nào chỗ tới. Bắt không được tiểu tâu, liền kết thúc không thành nhiệm vụ, kết thúc không thành nhiệm vụ, làm không tốt còn muốn tăng giờ làm việc, nếu không, đi lội Vân Nam. Đến một lần hơn nửa tháng, cái này phá hành động hẳn là có thể kết thúc a. Ngươi không phải muốn trộm lười a? Trần Bình An lại xem thấu Lưu Căn Lai tâm tư, ngươi tuổi còn trẻ liền lấy cao như vậy tiền lương, còn chiếm được một lần đi trường cảnh sát huấn luyện cơ hội, trong bóng tối nhiều ít người đều tại đỏ mắt. Lần trước sửa trị mù lưu hành động, ngươi cống hiến nhiều như vậy lương thực, ngăn chặn không ít người miệng, lúc này hành động nếu là biểu hiện quá kéo hông, vậy liền lại cho những cái kia không phục ngươi người cơ hội. Sợ Lưu Căn Lai nghe không hiểu, Trần Bình An lại giải thích một câu. Cống hiến lương thực, chỉ nói rõ tư tưởng của ngươi giác độ cao, lúc này hành động nếu là quá kéo vượt, vậy đã nói rõ ngươi năng lực làm việc không đủ. Một cái chỉ có tư tưởng giác ngộ, không có năng lực làm việc người là không làm xong công an. Cống hiến lương thực sự tình, Trần Bình An cũng biết. Cũng thế, trên đời này liền không có tường nào gió không lọt qua được, huống chi chuyện này bản thân liền không nghiêm mật, căn bản không gạt được người hữu tâm con mắt. Chỉ là, bắt tiểu thâu cùng năng lực làm việc có quan hệ gì? Kéo tới bên trên sao? Ta đã biết, ta ơn Trần Thúc. Lưu Căn Lai gật gật đầu. Bất kể nói thế nào, Trần Bình An chịu nói với hắn những chuyện này cũng là vì hắn tốt, hắn đến nhờ ơn. Lúc này hắn có chút hối hận tay không tới. Hắn làm việc lúc nào không qua tay. Lần này là cố ý cái gì đều không có cầm, vì chính là để Trần Bình An an bài hắn ra ngoài đi săn, không có đi săn từ đầu tới đồ vật. Chuyện săn thú ngươi cũng không phải đội. Trần Bình An phảng phất sẽ độc tâm thuật, lại một chút nói chúng Lưu Căn Lai tâm tư, hiện tại là mùa xuân, là động vật sinh sôi mùa, rất nhiều nơi đều cấm săn, ngươi muốn đánh săn, liền chờ một chút. Chờ thu mùa đông tiết, tìm cơ hội thích hợp, ta lại cùng các ngươi chu đồn trưởng thương lượng một chút, an bài cho ngươi một cái nơi thích hợp. Đây là cùng hắn thành thật với nhau a. Lưu Căn Lai càng hối hận mình tay không tới. A, có. Trần Thúc, ta biết cái lao trung y, cái kia mà có hiệu huyết tiểu, ngươi có muốn hay không? Là ngươi cho Khâu Sa trưởng cái chủng loại kia hiệu huyết tiểu sao? Trần Bình An mỉm cười. Vâng. Lưu Căn Lai gật gật đầu. Náo loạn nửa ngày, người ta đã sớm biết, nói không chừng liền đợi đến hắn mở miệng đâu. Kia cho ta đến điểm đi. Trần Bình An cười cười, lão Khâu cho ta điểm nếm nếm, ta uống vào còn rất tốt. Vậy ta chuẩn bị cho ngươi hai vỏ tử, ta không nợ Khâu Sa trưởng ân tình. Hiệu huyết tiểu, hắn giống như hết thảy liền cho Khâu Sa trưởng một bình vẫn là hai bình, Khâu Sa trưởng đối với hắn tốt, dứt khoát cũng tiến hắn một vỏ. Ha ha ha. Trần Bình An lại là một trận cười to. Rất ưa thích tiểu gia hỏa này, một câu ta không nợ nhân tình một chút đã đến gần quan hệ của hai người, hết lần này tới lần khác lại khiến người ta cảm thấy như vậy thoải mái. Dù là hắn cùng Khâu Sa trưởng quan hệ so cùng Lưu Căn Lai thân cận được nhiều. Từ nhà ga đồn công an ra, Lưu Căn Lai lại là một trận cảm khái. Trần Bình An đối với hắn thật sự là thật sự. Cùng loại đem hắn đào được nhà ga đồn công an loại hình nói nhảm một chữ đều không có sách, từ đầu đến cuối nói đều là hoa quả khô. Cứ việc hơn phân nửa là hướng về phía Lý Thái Bình tới, nhưng cũng là chính hắn nhân tính. Dạng này người đáng giá kết giao hướng. Không trách hắn có thể cùng Lý Thái Bình có sâu như vậy giao tình, trên bản chất, hai người bọn họ thuộc về cùng một loại người. Lưu Căn Lai trở lại đồn công an thời điểm, vừa vặn đụng phải một cái văn phòng năm người. Đã qua đi làm một chút, cùng lần trước tập trung sửa trị mù lưu hành động, trong sở người đều tại hướng hàng thứ hai làm việc phòng bên kia tập hợp. Người làm sao mới đến? Nhìn thấy Lưu Căn Lai, Kim Mậu rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Đi làm chút chuyện, Lưu Căn Lai chỉ dừng ở trong nhà xe thùng mô tơ, ta đã sớm tới. Xe tới người không tại có ích lợi gì. Người đem xe phóng tới trong sở, ra ngoài sóng một ngày, cũng đều lên ban. Kim Mậu rõ ràng là sớm liền thấy chiếc kia xe thùng mô tơ, còn tại đổ ập xuống mang lấy. Lưu Căn Lai không lên tiếng. Triệu Vân liền phải thành thật thật, ai bảo hắn bày ra như thế cái đâu ra đấy sư phó. Giống như Trần Bình An nói, Chu Khải Minh cùng Thẩm Lương Tài triệu tập mọi người đến chính là bố trí tập trung sửa trị tiểu thâu công việc nhiệm vụ. Cùng điều về mù lưu khác biệt chính là, bắt tiểu thâu chủ lực là tổ tuần tra. Tiểu thâu gây án điểm chủ yếu tại nhà ga quảng trường, vốn chính là tổ tuần tra nên phụ trách địa phương. Ngoại trừ nhà ga quảng trường, vẽ sảnh cùng phòng đợi cũng sắp xếp cho tổ tuần tra, cái này hai địa phương cùng đứng đài vốn nên là nhà ga đồn công an phụ trách địa phương, nhưng nhà ga đồn công an bận quá, thực sự rút không ra nhân thủ, liền để đứng trước đồn công an hỗ trợ. Cũng không cần rút thời gian quá dài, một tuần lễ liền không sai biệt lắm. Tổ tuần tra hết thảy có hai cái, một tổ 6 người, một cái khác tổ phụ trách nhà ga quảng trường, Lưu Căn Lai phòng làm việc của bọn họ 6 người phụ trách vẽ sảnh, phòng đợi cùng đứng đài, chính tốt một chỗ 2 người. Đến bây giờ, Lưu Căn Lai mới biết được bọn hắn cái này tổ trưởng là Kim Mậu. Đừng nhìn vùng vĩ lợi lớn tuổi, tư lịch cũng so Kim Mậu sâu, nhưng hắn từng có làm qua ngụy cảnh kia đoạn hắc lịch sử, liền chú định cả một đời cũng không đảm đương nội quan, cho dù là cái tổ trưởng. Từ góc độ này nói, hắn công việc láo cá một điểm, thỉnh thoảng trộm cái lười, thật đúng là không tính là gì. Người vừa mới tán, Lữ Lương liền đi tới, một thanh nắm ở Lưu Căn Lai bả vai, lão lục, cần muốn giúp đỡ cứ mở miệng, đừng khách khí với ta. Đem tay bẩn thỉu của ngươi lấy ra. Lưu Căn Lai một mặt ghét bỏ. Gia hỏa này vóc dáng thấp, cánh tay hướng trên bả vai hắn một dựng, nửa người trọng lượng đều treo trên người hắn. Nhìn đem ngươi giả mồm. Lữ Lương là đem cánh tay lấy được, nhưng lại đem hai cái móng vuốt ở trên người hắn dù sao lao hai lần. Muốn bị đánh đúng không? Lưu Căn Lai nhấc chân liền đạp, Lữ Lương nhanh chân liền chạy, dẫn tới một bên Tôn Sấm cười ha ha, cũng đem cánh tay dựng vào kim mậu bả vai. Làm vì sư phó, Tôn Sấm tự nhiên vui nhà mình đồ đệ cùng Lưu Căn Lai giữ gìn mối quan hệ. Kim mậu ngược lại là không có cười, cũng không giống Lưu Căn Lai như thế ghét bỏ Tôn Sấm, trong ánh mắt đồng dạng lộ ra lão phụ thân vui mừng. Chương 353, điểm vàng chương 353, điểm vàng trở lại bàn làm việc, Kim Mậu người tổ trưởng này bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Ngoài miệng không nói, Kim Mậu đối trong phòng làm việc mấy người vẫn là tương đối hiểu rõ. Hắn cho Phùng Vĩ Lợi cùng Vu Tiến Hỉ hai sư đồ phân công đến vẽ sảnh. Cùng phòng đợi cùng đứng đài so, vẽ sảnh nhỏ nhất, nhân viên tương đối tập trung, thật muốn phát hiện tiểu thâu cũng không cần truy quá xa, thích hợp nhất Phùng Vĩ Lợi lười biếng tính tình. Vương Đống cùng Tề Đại Bảo đôi thầy trò này phụ trách khu vực là phòng đợi. Phòng đợi so vẽ sảnh lớn hơn, địa hình cũng phức tạp hơn, lấy Tề Đại Bảo hình thể cùng tốc độ, thật muốn bắt tiểu thâu, phòng đợi thích hợp hắn hơn phát huy. Vẽ sảnh cùng phòng đợi đều phân phái đi ra, đứng đài khối này tự nhiên là Kim Mậu cùng Lưu Căn Lai phụ trách. Bọn hắn chỉ là mặt ngoài lực lượng, vụ trộm, cũng có cái khác tổ thường phục tại phối hợp. Mỗi cái địa phương trong bóng tối chỉ ít 4 cái công an, người ít, sao có thể tính tập trung sửa trị. Nhưng người cũng không thể quá nhiều, quá rong chống thua chiêng, vậy thì đồng nghĩa với nói cho tiểu thâu công an muốn bắt bọn họ, trừ phi tiểu thâu thiếu thông minh, mới có thể hướng trên họng súng đụng. Bên ngoài hai người cũng không đều mặc công an chế phục, trên tổng thể là một minh bang ẩm, liền cùng Lưu Căn Lai lần đầu đi phòng đợi tình huống, cũng muốn làm một cái tương đối rõ ràng thường phục hấp dẫn tiểu thâu lực chú ý khác tổ là tình huống như thế nào. Lưu Căn Lai không biết, hắn cùng Kim Mậu hai cái, mặc thường phục chính là Kim Mậu. Không có cách, Lưu Căn Lai không có khác quần áo, liền trên thân bộ này công an chế phục, Kim Mậu so với hắn có kinh nghiệm nhiều, trong ngăn tủ tùy thời đều đặt vào một bộ thường phục. Lưu Căn Lai cũng nghĩ làm như vậy, nhưng y phục của hắn đều là mới, nhất cũ cũng là bộ kia quân trang, mặc vào ngược lại càng lộ vẻ mắt, đều không cần tiểu thâu phát hiện, tùy tiện một cái có chút đầu góc lữ khách nhìn nhiều hắn vài lần, đều có thể đoán được hắn là thường phục. Tiểu thâu lại không đốc, rõ ràng như vậy thường phục khẳng định không thể để cho bọn hắn mắc lừa. Đương Viêm ngắm thường phục cũng muốn diễn thật một điểm. Kim Mậu vốn là uy nghiêm, lại suốt ngày gương mặt lạnh lùng, cũng thích hợp làm hấp dẫn tiểu thâu lực chú ý thường phục. Chờ đến đứng này, Lưu Căn Lai phát hiện phối hợp bọn hắn hành động hai cái thường phục lại là Tôn Sấm cùng Lữ Lương. Phụ trách phối hợp bọn hắn hành động hình sự trinh sát tổ trưởng cũng là sẽ đến sự tình, không biết tổ trưởng có phải hay không Tôn Sấm bản nhân. Muốn thật sự là, kia Tôn Sấm chính là thỏa thỏa lấy quyền nhu tư. Cái này hai hàng một cái đóng vai thành thêm nước công, một cái đóng vai thành công nhân vệ sinh, nhìn xem còn rất giống chuyện như vậy, nếu là không biết bọn hắn, Lưu Căn Lai đều không phát hiện được bọn hắn là thường phục. Xe lượt đều cần thêm nước, đứng trên đài vệ sinh cũng cần tùy thời thu thập, có xe lượt tại đứng trên đài đỗ thời điểm, bọn hắn đều sẽ theo tới, cũng là không hiện đột ngột. Kim Mậu cái này hấp dẫn ánh mắt thường phục lại là cái gì yểm hộ chức nghiệp đều không có, cứ như vậy thẳng lông mày lăng mắt bốn phía đi bộ. Chỉ cần tiểu thâu không ngủ, liền không khó phát hiện hắn là ngụy trang thường phục. Nhất tự tại thuộc về Lưu Căn Lai, hắn mặc công an chế phục nên ngang khắp nơi tản bộ. Tứ Cựu Thành đứng đài cũng không chỉ có một, vừa có xe dựa vào đứng đài, Lưu Căn Lai liền sẽ xuyên qua đường dây tiến tới. Có lúc vòng qua xe lửa qua xa, hắn liền để nhân viên phục vụ giúp hắn mở ra đứng đài khác một bên cửa xe, từ xe lửa toa xe xuyên qua, chủ đánh chính là một cái tùy tâm sử dụng. Mỗi cái đứng trên đài đều có nhân viên công tác, bọn hắn chủ yếu chức trách là duy trì trật tự, sẽ không giống Lưu Căn Lai dạng này bốn phía tản bộ. Đây là Lưu Căn Lai lần thứ nhất bắt tiểu thâu, không có gì kinh nghiệm, nhìn xem ai cũng giống, lại nhìn xem ai cũng không giống, tản bộ tầm vài vòng, sửng sốt không có phát hiện một tên trộm. Luôn luôn như thế mù tản bộ cũng không phải biện pháp. Lưu Căn Lai mở ra không gian, điều ra hướng dẫn địa đồ. Hắn nhưng là cái có không gian có địa đồ có thể làm tiêu ký cho bước, sao có thể không hảo hảo lợi dụng. Lúc này, trên bản đồ biểu hiện người đều là điểm xanh, dựa theo hắn lý giải, điểm xanh đại biểu không ai có thù với hắn, hoặc là nói không có uy hiếp. Có thể hay không đổi một chút không gian tiêu ký hình thức, đừng không phải đỏ tức lam, đến trong đó ở giữa hình thức. Cho ta biến. Lưu Căn Lai ở trong lòng hô nhất hành, hướng dẫn địa đồ một điểm phản ứng đều không có. Cái gì phá địa đồ, công năng quá ít đi, cũng không biết thăng cấp. Lưu Căn Lai đoán thầm một câu, tâm niệm vừa động, đem tất cả điểm xanh đều biến thành điểm đỏ. Hắn chỉ là theo hơi động lòng, tựa như tiểu hài tử mù chơi, không nghĩ tới, nháy mắt sau đó, hướng dẫn địa đồ lại đem tất cả điểm đỏ biến thành điểm xanh. Cùng ta đối nghịch đúng không? Lưu Căn Lai ngầm chửi một câu, lại đem tất cả điểm xanh biến thành điểm đỏ. Hướng dẫn địa đồ cũng không quen hắn ma bệnh, trong nháy mắt lại đem điểm đỏ biến thành điểm xanh. Ta cái chủ nhân này còn điều khiển không được ngươi rồi. Lưu Căn Lai vận sức lực đi lên, lại một lần đem điểm xanh biến thành điểm đỏ. Như thế lặp đi lặp lại vài chục lần, tại Lưu Căn Lai lại một lần đem điểm xanh biến thành điểm đỏ về sau, hướng dẫn địa đồ không có lại đem tất cả điểm đỏ biến thành điểm xanh, mà là lưu lại 10 cái điểm vàng. Điểm vàng là mấy cái ý tứ? Lưu Căn Lai hứng thú, đem hướng dẫn địa đồ phóng đại, đối điểm vàng tìm được một cái đối ứng người. Kia là cái mang theo kính mắt người trẻ tuổi, 25-26 tuổi, tóc rối bời, quần áo cũng có chút cũ nát, cái này ở niên đại này cũng không hiếm lạ, bụng đều ăn không đủ no, ai còn có tâm tư quản lý mình. Lưu Căn Lai nhìn hắn thời điểm, hắn cũng nhìn Lưu Căn Lai một chút, hai người vừa vặn tới cái đối mặt, cứ việc người kia lập tức rời đi ánh mắt, Lưu Căn Lai vẫn là bắt được ánh mắt của hắn bên trong tâm tình rất phức tạp. Ghen ghét, không cam lòng, đỏ mắt, phẫn hận. Ta trêu chọc ngươi rồi. Lại tưởng tượng, Lưu Căn Lai minh bạch, gia hỏa này nhất định sinh hoạt không thuận, mình qua không tốt, không thể gặp người khác tốt. Qua không tốt, cố gắng đi a. Tựa áo ghen tị có cái chi dùng. Liên cùng ta thời gian qua không xong, ngươi có thể qua tốt như vậy. Lưu Căn Lai đoán thầm một câu, không còn phản ứng gia hỏa này, lại liếc tới cái thứ hai điểm đỏ. Lúc này là cái 40-50 tuổi phụ nữ, ánh mắt cùng mắt kiếm kia không có sai biệt, lại là một cái không thể gặp người khác người tốt. Lưu Căn Lai một bên hướng phía trước đi tới, vừa hướng ứng với điểm vàng quan sát đến những người kia. Muốn đều là như vậy người, vậy những này điểm vàng vẫn là không có cái dám dùng. Hắn cũng không thể bởi vì bọn hắn không thể gặp hắn tốt, coi bọn họ là tiểu thâu bắt lại à. Ồ, đang quan sát 4-5 người về sau, Lưu Căn Lai rốt cục phát hiện khác biệt. Kia là một cái hơn 30 tuổi trung nhân, ngay tại xếp hàng xét vé lên xe, hai người trong lúc vô tình liếc nhau một cái. Cứ việc người kia che giấu rất tốt, Lưu Căn Lai vẫn là từ hắn ánh mắt bên trong thấy được chột dạ cùng e ngại. Đây không phải tiểu thâu nhìn thấy công an mới có tâm tư sao? Chẳng lẽ gia hỏa này là kẻ trộm? Lưu Căn Lai suy nghĩ một chút, giả làm không hề phát hiện thứ gì, trực tiếp đi qua người kia xếp hàng lên xe toa xe, vụ trộm từ hướng dẫn trên bản đồ nhìn chằm chằm hắn. Đem hướng dẫn địa đồ phóng tới lớn nhất, mặc dù chỉ có thể nhìn thấy một cái hình dáng, nhưng này người làm cái gì, vẫn có thể thấy rõ ràng. Người kia tại hướng phía trước gạt ra, mắt thấy liền muốn chen đến cửa khoang xe miệng, đột nhiên đem bàn tay đến phía trước người kia túi áo. Động tác lại nhanh chóng lại ẩn nấp. Đây là móc bao hết. Lưu Căn Lai con ngươi co rụt lại, lập tức quay người hướng người kia đuổi theo. Người kia cúi đầu nhìn xem vé xe, lại ngẩng đầu nhìn toa xe, cho người cảm giác là tìm lối đội, dưới chân cũng càng chạy càng nhanh. Diễn thật giống. Lưu Căn Lai bước nhanh đuổi theo, tại cách người kia còn có mười mấy thước thời điểm, đột nhiên lại có phát hiện mới. Chương 354, bắt trộm bắt bẩn chương 354, bắt trộm bắt bẩn một cái 40 tuổi lữ khách cùng người kia sượt qua người, người kia trong nháy mắt đem tiền bao giao cho cái kia hơn 40 tuổi lữ khách. Tại tiếp vào túi tiền một cái mắt, cái kia hơn 40 tuổi lữ khách từ điểm xanh biến thành điểm vàng. Vẫn là đội. Che đậy dấu quá kỹ. Lưu Căn Lai không có nóng lòng hành động, cũng không có theo dõi trong hai người bất kỳ một cái nào, xoay người, nhanh nhẹn thông suốt hướng ngay tại hết nhìn đông tới nhìn tây Kim Mậu đi đến. Đi qua Kim Mậu bên người thời điểm, Lưu Căn Lai hạ giọng nói ra, "Sư phó, cùng ngươi nói chút chuyện." "Chuyện gì?" Kim Mậu mang theo Lưu Căn Lai đi vào một chỗ không ai thông đạo dưới lòng đất. "Sở trưởng có hay không nói cho chúng ta an bài nhiều ít nhiệm vụ?" Lưu Căn Lai đưa tới một điếu thuốc. "Ngươi muốn làm gì?" Kim Mậu không có nhận. "Ta buổi chiều có chút việc, nghĩ xin nghỉ nửa ngày." Lưu Căn Lai nói thẳng ra hắn mục đích, cùng Kim Mậu không cần thiết che giấu. Kim Mậu quét Lưu Căn Lai một chút, lúc này mới nhận lấy điếu thuốc, mình nuốt lên, sở trưởng không có cụ thể an bài nhiều ít nhiệm vụ, nhưng một lần tập trung sửa trị, làm gì cũng phải đánh dụng mấy cái đội trộm cắp, bằng không, sở trưởng cũng không có cách nào cùng phân cục bằng giao. "Đội tốt." Lưu Căn Lai hai mắt sáng lên, "Sư phó, ngươi liền trực tiếp nói bắt mấy tên trộm có thể thả ta nửa ngày nghỉ đi." Kim Mậu không để ý tới hắn cái này cha nhi, đưa tên trộm bắt lại nhiều cũng không nhiều làm giá trị, trọng yếu là đã kích đội trộm cắp, cụ thể đến chúng ta cái này tổ, 7 ngày hành động thời gian, một ngày dù sao cũng phải đánh dụng một cái a. Ngươi nếu là sáng hôm nay có thể bắt được một cái đội trộm cắp, buổi chiều liền yêu làm gì, ta không can thiệp. Đây chính là ngươi nói. Lưu Căn Lai nhếch miệng lên. Ta nói. Kim Mậu gật gật đầu, đi thôi, sư phó chờ tin tức tốt của ngươi. Đây là không nhìn chúng ta. Lưu Căn Lai một chút liền đoán được Kim Mậu tâm tư. Còn cái gì đơn tên trộm giá trị không lớn, trọng yếu là đã kích đội trộm cắp, còn kém công khai nói cho hắn biết, bắt được nhiều ít tiểu thâu cũng đừng nghĩ lời biếng. Ngươi muốn chờ tin tức tốt của ta, ta liền cho ngươi. Lưu Căn Lai xoay người rời đi, ra thông đạo dưới lòng đất, đuổi sát người trung niên kia. Người trung niên kia cũng không biết mình bị để mắt tới, đi cũng không nhanh, còn làm bộ nhìn lấy trong tay phiếu, so với lấy toa xe. Lưu Căn Lai bước nhanh đuổi theo, một phát bắt được hắn sau cổ áo, một cái ném qua vai, đem hắn ngã cái ngựa mặt chỉ lên trời. Lão Tam, sang đây xem lấy hắn. Lưu Căn Lai nói một tiếng ngay tại thu thập vệ sinh lữ lương, bước nhanh hướng cái kia động thủ trộm đồ tiểu thâu đuổi theo. Lữ lương cái gì đều không có hỏi, đem điều cây chổi kia hốt rắc bằng ra, đi lên một cước đem người trung niên kia dẫm ở, móc ra còng tay, đem hắn hai cái tay đều còng lại. Ngươi làm gì? Dựa vào cái gì bắt ta? Người trung niên kia bị một chút ngã cái thất điên bắt đảo, thẳng đến hai tay bị còng vào, mới chậm qua một hơi. Ngậm miệng. Lữ lương mới không quen hắn ma bệnh, một cước dẫm tại trên cổ hắn. Cứ việc không biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng không trở ngại hắn đối Lưu Căn Lai hoàn toàn tín nhiệm. Nội vàng đi đến thông đạo dưới lòng đất Kim Mậu cùng cách đó không xa Tôn Sấm đồng dạng không rõ ràng xảy ra chuyện gì, hai người đều là công an lâu năm, gặp Lữ Lương đã đem người kia khống chế được, cũng không có tiến lên hỗ trợ, chỉ là âm thầm cảnh giới. Tên trộm kia đã lên xe, khẳng định còn muốn tiếp tục tại trên xe lửa đi trộm, Lưu Căn Lai cấp tốc lên xe, chen đến bên cạnh hắn, bắt lấy cổ tay của hắn, giang giác nhất thành quẳng lên tay. Ngươi làm gì? Dựa vào cái gì bắt ta? Tiểu thâu một mặt vô tội. Túi tiền đã sớm rời đi, hắn căn bản không sợ công an tra hắn. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta là treo bức. Lưu Căn Lai đem bàn tay đến tiểu thâu túi láo bên trong rút một thành, lại cầm lúc đi ra, trong tay liền có thêm cái ví tiền. Đây là ai túi tiền? Ta. Đây là ví tiền của ta. Lúc nào bị hắn trộm, ta cũng không biết. Tiểu thâu châu ngồi phía sau một người mặc tiểu áo Tôn Trung Sơn trung niên nhân hoảng sợ nói. Lúc nào bị trộm? vừa mới thôi. Chỉ bất quá, trộm ngươi túi tiền không phải cái này tên trộm, mà là ta. Lưu Căn Lai ở trong lòng đáp lại người kia một câu. Ngươi trong ví tiền đều có cái gì? Có tiền cùng lương phiếu, tiền có 8 khối 5 lông 6, lương phiếu có 3 cân 4 lượng, đúng, còn có thư giới thiệu của ta cũng tại trong ví tiền. Trung niên nhân rõ ràng là cái tính toán tỉ mỉ người, báo ra số lượng có lẽ có cả. Tiền này bao không phải ta trộm. Tiểu Thâu sắc mặt cũng thay đổi, ngậm miệng. Lưu Căn Lai ba quạt hắn một bạt hai, lại làm lấy chung quanh hành khách mặt đem trong ví tiền, lương phiếu cùng thư giới thiệu đều đem ra, quả nhiên cùng người kia nói một điểm không kém. Công an đồng chí, tiền này bao thật không phải ta trộm, ta cũng không biết làm sao đến trong túi tiền của ta. Tiểu Thâu cảm giác mình so đậu Nga con oan. Lúc này hắn đều hận chết những cái kia đồng hành. Hắn thấy, túi tiền khẳng định là đồng hành đắc thủ về sau, cảm giác được bị công an để mắt tới, liền vụng trộm đem tiền bao nhét vào túi của hắn, chuyển di mục tiêu, vu oan giá họa. Đi đồn công an lại giải thích đi. Lưu Căn Lai dắt lấy vòng tay, đem Tiểu Thâu xách lên, thuận tay đem tiền bao còn đưa người trung niên kia, nhìn kỹ, đừng có lại để cho người ta trộm. Tạ cám, cảm ơn công an nhỏ đồng chí, quay đầu ta nhất định cho các ngươi đồn công an đưa một phong cảm tạ tin. Trung niên nhân nói cảm ơn liên tục. Ba ba ba. Trung quanh vang lên một mảnh tiếng vỗ tay. Lưu Căn Lai ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra. Chóc gian bắt xong cầm tặc cầm tang, túi tiền đã bị chuyển di đi ra, Tiểu Thâu muốn thật cùng hắn hung hăng càng quái, hắn thật đúng là không có cách nào bắt hắn đi. Nếu là dùng sức mạnh, vậy liền bại phôi công an thanh danh, không riêng Kim Mậu, ngay cả Chu Khải Minh cũng sẽ tìm hắn tính sổ sách. Nhờ có cái kia tiểu áo tôn Trung Sơn trên người có cái ví tiền, nếu không, chuyện này thật đúng là không dễ làm. Kia Tiểu Thâu một đường đều đang giải thích, lúc này hắn cảm giác mình so đậu Nga còn đoan, thẳng đến nhìn thấy cái kia nằm dưới đất đồng bọn, lúc này mới mặt mũi tràn đầy hôi bại ngậm miệng lại. Chuyện gì xảy ra? Kim Mậu lại gần hỏi. Đến lúc này, hắn cũng không lo được thường phục không tiện áo. Hắn trộm túi tiền, chuyển rời đến trên người hắn. Lưu Căn Lai chỉ Tiểu Thâu, vừa chỉ nằm dưới đất đồng bọn. Lữ Lương lập tức xoát người, rất nhanh liền tại đồng bọn trên thân tìm được số tiền kia bao. Lúc này, có ba người từ khác nhau toa xe xuống xe, vội vàng hướng bên này chạy tới, trong đó có cái ví tiền này chủ nhân. Cái này ba người đều là rất tiền, xem ra, cái này liệt trên xe lửa Tiểu Thâu xa không chỉ hai cái này. Lưu Căn Lai không quản được nhiều như vậy, đối với hắn mà nói, bắt lấy cái này đội trộm cắp như vậy đủ rồi, hai người một khối gây án, hẳn là tính đội A. Người tiếp tục ở chỗ này nhìn chằm chằm, Tiểu Lữ, ngươi cùng ta cùng một chỗ đem bọn hắn áp tại trong sở. Kim Mậu lại chỉ vào cái kia rất tiền bao người, ngươi cùng ta cùng nhau đi trong sở làm ghi chép. Tôn Sấm còn không có bại lộ đâu. Lúc này hắn chính cùng hai cái thêm nước công đứng tại một khối hướng bên này nhìn xem, liền cùng thật tại xem náo nhiệt giống như. Công an đồng chí, tiền của ta cũng bị trộm, làm phiền ngươi giúp ta tìm xem Tiểu Thâu đi. Công an đồng chí, tiền của ta cũng bị trộm, đây chính là chúng ta một nhà tiền sinh hoạt phí một tháng A, lập tức đều bị trộm đi, chúng ta một nhà sống thế nào. Kim Mậu bọn hắn sau khi đi, kia hai cái rất tiền người vô cùng đáng thương vây quanh Lưu Căn Lai. Lưu Căn Lai một câu liền đem bọn hắn đuổi. Ta chỉ phụ trách đứng này, trên xe lửa có nhân viên bảo vệ, Tiểu Thâu hẳn là còn ở trên xe, các ngươi nhanh đi tìm hắn, chờ sau đó vừa đứng, Tiểu Thâu xuống xe, các ngươi lại muốn tìm về rất tiền coi như khó khăn. Chương 355, ngươi cho rằng ngươi hòa trang, ta cũng không nhận ra ngươi rồi. Chương 355, ngươi cho rằng ngươi hòa trang, ta cũng không nhận ra ngươi rồi. Lưu Căn Lai tiểu nói này, kia hai cái rất tiền người lập tức tranh nhau chen lấn lên xe. Đi xe lửa bên trên bắt Tiểu Thâu. Kia là đang đánh nhân viên bảo vệ mặt, ngươi như vậy, vậy dứt khoát ngươi làm nhân viên bảo vệ được. Lưu Căn Lai làm sao có thể phạm loại sai lầm cấp thấp này? Không đầy một lát, xe lửa liền khởi động, cách đó không xa, nhìn hồi lâu náo nhiệt Tôn Sấm vụng trộm hướng hắn giơ ngón tay cái. Lưu Căn Lai chỉ làm như không nhìn thấy, lại để mắt tới mới một cỗ chậm chậm dừng ở một cái khác đứng đài xe lửa. Gặp hắn tản bộ đi qua, âm thầm phối hợp hắn Tôn Sấm cũng đội vàng đi theo. Có hướng dẫn địa đồ hỗ trợ, Lưu Căn Lai bắt Tiểu Châu liền dễ dàng nhiều. Hắn căn bản không cần đụng lên đi, chỉ cần hướng đi vào đứng đài các hành khách ở giữa vừa đứng, hướng dẫn địa đồ liền chủ động cho hắn đánh dấu lên một đống điểm vàng. Đương nhiên, những này điểm vàng cũng không đều là kẻ trộm. Cũng không phải tất cả Tiểu Thâu đều bị đánh dấu lên, cái này không trọng yếu, trọng yếu là hắn có thể bắt được Tiểu Thâu là được. Từ xưa đến nay, Tiểu Thâu liền không có tuyệt tích qua, Lưu Căn Lai không phải thánh nhân, không có khả năng đem Tiểu Thâu một cái không rơi đều bắt hết. Hiện tại vừa qua khỏi 9 điểm, cách giữa trưa tan tầm còn có hơn 2 giờ, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, dứt khoát bắt mấy tên trộm chơi đùa, thuận đường còn có thể kiểm tra một chút hướng dẫn địa đồ ẩn tàng công năng. Cái đồ chơi này ngay cả cái sách hướng dẫn đều không có, thỏa thỏa xoa bình. Mặc kệ cái gì năm tháng, làm giận có cười người không người đều không biết. Hướng dẫn trong địa đồ tiêu ký điểm vàng hơn phân nửa đều là loại hàng này. Cũng may điểm vàng tổng số không tính quá nhiều, bằng không chỉ là chân tuyển liền đủ hắn nhức đầu. Lưu Căn Lai chậm ung dung tại xếp hàng lên xe các lữ khách sau lưng đi tới, ý thức nhìn chằm chằm vào hướng dẫn địa đồ. Cũng không phải là mỗi chiếc xe đều có Tiểu Thâu nhìn chằm chằm, Tiểu Thâu cũng là sớm điều nghiên địa hình, trước tiên ở vẽ sảnh hoặc là phòng đợi tìm kiếm mục tiêu, có thể trực tiếp hạ thủ trực tiếp ra tay, không thể trực tiếp hạ thủ liền cùng lên xe lửa. Gặp được kẻ có tiền nhiều số tàu, khả năng một khối đuổi theo mấy sóng Tiểu Thâu, gặp được loại kia kẻ có tiền ít số tàu, khả năng một tên trộm đều không có. Tầm 10 giờ, một cỗ lái hướng Thượng Hải thành xe lửa ngừng bên trên đứng đài, Lưu Căn Lai đứng tại vào trạm thông đạo thời điểm, lại một lần phát hiện hơn 10 Tiểu Thâu. Vẫn là đi thành phố lớn kẻ có tiền nhiều a. Trước đó mấy đợt số tàu, Tiểu Thâu nhóm rất ít ở trên xe thời điểm ra tay, có nghĩ hạ thủ, nhân viên phục vụ một nhắc nhở các hành khách chú ý Tiểu Thâu nhóm liền rất khó tìm đến cơ hội hạ thủ, ngoại trừ mấy cái từ bỏ, cơ bản đều lên xe. lúc này liền không đồng dạng, có thể là tiểu thâu nhóm tương hỗ đều biết, lại có lẽ là mấy đợt người để mắt tới giống nhau mục tiêu, sợ bị tiện hồ, hướng trên xe chen thời điểm, lại có tiểu thâu sớm hạ thủ. Lưu Căn Lai không có gấp động thủ, một mực tại vụ trộm quan sát đến. Nhìn thấy tiểu thâu càng nhiều, hắn càng cảm thấy Kim Mậu nói có đạo lý, bắt được đơn tên trộm giá trị không lớn, trọng yếu là diệt đi đội trộm cắp. Đội trộm cắp phân công hợp tác cũng không có gì sáng ý, cơ bản đều là hạ thủ người cấp tốc chuyển di tiền tham ô, những người kia nhiều đội sẽ còn đem tiền tham ô chuyển di nhiều lần. Nhưng mặc kệ bọn hắn chuyển di mấy lần, đều tại hướng dẫn trên bản đồ rõ ràng biểu hiện ra. Tại một cái bảy người đội gây án về sau, Lưu Căn Lai hành động. Cái này bảy người đội, ba người ăn cắp, ba người chuyển di, cuối cùng ba cái ví tiền đều rơi vào một người trong tay. Người kia cầm túi tiền đang muốn xuất trạm, bị Lưu Căn Lai đuổi kịp. Lưu Căn Lai cũng không nói chuyện, trực tiếp bắt hắn lại sau cái cổ liền đến cái ném qua bay, một chút đem hắn ngã cái thất điên bắt đảo. Lão Tam, ngươi nhìn xem hắn. Lữ Lương sớm liền trở lại, đang giả vờ quét lấy điện. Lưu Căn Lai một hô, hắn liền bay chạy tới, trước dùng còng tay nướng ở một cái tay của hắn, lại đem còng tay một đầu khác còng ở trên hàng rào. Sau đó, thuần thục xoát người, rất nhanh liền tại kia trên thân người tìm ra 7-8 cái túi tiền. Thật có thể trộm. Lữ Lương đạp hắn một cước, chạy như bay lấy đi theo Lưu Căn Lai. Bên trong một cái chuyển di tiền tham ô tiểu châu cách không xa lắm, vừa bạn thấy cảnh ấy, gặp Lưu Căn Lai hướng hắn đi tới, lập tức xoay người rời đi. Gia hỏa này nhiều ít còn mang theo điểm may mắn tâm lý, không có chạy vội đảo tẩu, rất nhanh liền bị Lưu Căn Lai đuổi kịp. Lưu Căn Lai vẫn là không nói hai lời, trực tiếp cho hắn tới cái ném qua bay. Muốn cho tiểu châu trong nháy mắt mất đi năng lực phản kháng, thuận tiện nhất chính là ném qua bay, một chút là có thể đem tiểu châu quẳng cái thất điên bắt đảo. Lưu Căn Lai cũng không muốn cùng bọn hắn chơi diều hâu bắt gà con. Tiểu châu vừa bị đánh ngã, Lữ Lương vừa bạn đuổi đi theo. Giao cho ngươi. Lưu Căn Lai phân phó nhất thành, lại hướng một cái khác chuyển di tiền tham ô tiểu châu đuổi theo. Gia hỏa này cảnh giác nhiều lắm, thấy tình thế không ổn lập tức liền chạy. Không có chạy mấy bước, đột nhiên từ bên cạnh nhảy lên ra một thân ảnh, một cước đem hắn đập bay. Tôn Sấm, thường phục tác dụng ở thời điểm này hiện ra. Lưu Căn Lai không có dừng lại, lại hướng cái thứ ba chuyển di tiền tham ô tiểu châu mà đi. Tên kia cách khá xa, ở giữa có hành khách ngăn cản, không thấy được bên này xảy ra chuyện gì, chính quang kiện đi Lý Nhược không việc tản bộ. Sư phó, gia hỏa này cùng bọn hắn là cùng một bọn, giao cho ngươi. Lưu Căn Lai chỉ vào người kia xông cùng lên đến Kim Mậu nói lời miệng, gỡ ra ngay tại xếp hàng hành khách, chui vào toa xe. Ba cái kia hạ thủ tiểu thâu đều lên xe, hiển nhiên là cũng không che giấu tại trộm được kia 7-8 cái túi tiền, còn muốn tiếp tục gây án. Đều nhìn tốt đồ vật của mình, trên xe có tiểu thâu. Vừa mới lên xe, Lưu Căn Lai liền hô một câu, các hành khách nhao nhao theo bản năng nhìn thoáng qua hành lý của mình, một chút kinh nghiệm không đủ, còn sờ lên trên thân dấu tiền vị trí. Bị Lưu Căn Lai để mắt tới tên trộm kia cũng tại làm bộ sờ lấy miệng túi của mình, tay hắn vừa từ trong túi lấy ra, liền bị Lưu Căn Lai bắt được. Ngươi làm gì? Dựa vào cái gì bắt ta? Tên trộm kia lực lượng 10 phần chất vấn Lưu Căn Lai, rõ ràng là cái lão thủ. Lưu Căn Lai móc súng lục ra, chống đỡ tại đầu hắn bên trên, trong lông, ngươi cho rằng ngươi hoa trang, ta cũng không nhận ra ngươi rồi. Còn muốn chạy trốn ra tứ cửu thành. Nam mơ. Mọi người nhường một chút, người này là cái dân đảng đặc vụ, phần tử nguy hiểm, đừng để hắn tổn thương tới các ngươi. Lưu Căn Lai lười nhắc lại trộm túi tiền vũ hoan, trực tiếp cho hắn chụp cái đặc vụ mũ. Đầu năm nay người hận nhất chính là đặc vụ, Lưu Căn Lai cái này một gào to, áp lấy ra hỏa này lúc xuống xe, các lữ khách tự động nhường ra một cái thông đạo. Kim Mậu ngay tại cửa xe bên ngoài chờ lấy hắn, cái kia chuyển di tiền tham ô tiểu thâu đã bị hắn bắt, còn ở trong sân ga ở giữa trên ghế ngồi. Sư phó, giao cho ngươi, còn có hai cái, ta tiếp lấy đi bắt. Lưu Căn Lai một cái chân bấp đem ra hỏa này đánh ngã, chạy như bay đến một cái khác khoang xe. Bắt trước làm theo, tại xe lửa thúc đẩy trước đó, Lưu Căn Lai đem mặt khác hai tên trộm đều áp xuống xe lửa. Kim Mậu, Tôn Sấm cùng Lữ Lương đã đem cái khác tiểu thâu đều tụ ở cùng nhau, bốn người áp lấy sáu tên trộm trùng trùng điệp điệp hướng đứng đài bên ngoài thời điểm ra đi. Sáu tên trộm đều đang kêu oan, thẳng đến bọn hắn thấy được cái kia bị quòng ở trên lan can đồng bọn, mới đem miệng ngậm lại. Còn gọi không kêu oan rồi. Đến lúc này, Lữ Lương trong lòng cũng nắm chắc, lần lượt quạt đầu của hắn. Hắn tự xưng là sức quan sát không tệ, nhưng không thấy được bọn hắn tại chỗ gây án, trong lòng nhiều ít còn có chút chột dạ, lo lắng Lưu Căn Lai bắt lầm người. Vừa thấy được bọn hắn thời khắc này biểu hiện, là hắn biết Lưu Căn Lai một cái cũng không có bắt sai. Vấn đề là Lưu Căn Lai là thế nào phát hiện, còn đem bọn hắn tận diệt, chẳng lẽ Lưu Căn Lai sức quan sát so với hắn còn tốt? Tại áp đưa bọn hắn trên đường trở về, Lữ Lương hỏi nghi ngờ trong lòng. Lưu Căn Lai chỉ đáp lại hắn hai chữ: Thiên Phú. Chương 356, hai không có lớn lên hải tử. Chương 356, hai không có lớn lên hải tử. Lữ Lương lập tức không còn cách nào khác. Thiên Phú thứ này nhưng không học được, có chính là có, không có chính là không có. Không riêng Lữ Lương, Kim Mậu cùng Tôn Sấm trong lòng nghi hoặc cũng bị mất. Bọn hắn cũng kỳ quái Lưu Căn Lai làm sao bắt tặc lợi hại như vậy, Thiên Phú hai chữ toàn giải thích rõ. Trong sở công an so bình thường náo nhiệt không ít, không riêng Lưu Căn Lai bọn hắn tổ, mà khác mấy tổ cũng đều có thu hoạch, khác biệt chính là mặt khác mấy tổ bắt được cơ bản đều là một cái tiểu đầu, bắt được đội chỉ có Lưu Căn Lai bọn hắn tổ. Trong phòng thẩm vấn tiếng kêu rên không ngừng, cũng đều là đang thẩm vấn hỏi tiểu đầu. Đầu năm nay thẩm án tử trước đó đều muốn trước đánh một trận, để tiểu thâu trước lãnh giáo một chút vì sao kêu lớn ký ức khôi phục thuật, chờ đến chân chính thẩm án tử thời điểm liền dễ dàng nhiều. Lưu Căn Lai đối thẩm án tử không có hứng thú gì, hắn chỉ muốn Kim Mậu đáp ứng hắn sự tình. Kim Mậu vẫn rất giảng cứu, cũng không nói chuyện, chỉ là hướng hắn khoát tay áo. Lưu Căn Lai lập tức mở ra hắn xe thùng ma nắm ra đồn công an. cùng Chu Khải Minh không tại một cái làm việc chính là thuận tiện, nếu không, chuồn đi thời điểm, còn phải phòng bị Chu Khải Minh phát hiện. Kia giống bây giờ, hắn nói đi là đi, căn bản không cần lo lắng bị Chu Khải Minh bắt được. Quốc Doanh tiệm cơm chính là thời điểm bận rộn, Lưu Căn Lai đi trước một chuyến cung tiêu xã. Cung tiêu xã bên trong, không riêng Chu Di cùng Lưu Phương tại, Giả Dương cũng tại. Gia hỏa này chính nút ở nơi hẻo lánh trên ghế nằm đi ngủ. Giả Dương công việc là nhập hàng bổ hàng, bán hàng không về hắn quản, giúp xong liền cơ bản không có hắn cái gì vậy, muốn làm cái gì liền làm gì, ai cũng không xen vào. Bất quá, gia hỏa này không có đi Quốc Doanh tiệm cơm tìm Trương Lệ, ngược lại để Lưu Căn Lai có chút ngoài ý muốn. Nàng dâu cưới vào cửa liền không xem ra gì rồi. Đương nhiên, còn có một loại khả năng, tối hôm qua vất vả quá độ, lúc này tại ngủ bù. Lưu Căn Lai cố ý đi qua nhìn một chút Giả Dương về mắt, giống như cũng không có biến thành màu đen. Một hồi đi Quốc Doanh tiệm cơm thời điểm, nhìn xem Trương Lệ có hay không tinh thần tỏa sáng. Lưu Căn Lai xấu xa nghĩ đến, nhỏ Căn Lai tới, đây là muốn cho chúng ta đưa lợn rừng. Chu Di vẫn là trước sau như một nhiệt tình, biết Lưu Căn Lai muốn đưa thịt, khẳng định là Giả Dương nói với hắn. Lưu Căn Lai đưa thịt chưa hề đều là một lần đưa hai nhà, đáp ứng Hà chủ nhiệm, tự nhiên cũng có bọn hắn, liền không thể là đến xem ta Chu Di. Lưu Căn Lai cười cười, Vu chủ nhiệm có hay không tại? Liền ngươi nói ngọn. Chu Di cười chỉ Vu chủ nhiệm văn phòng, đang cùng Hà chủ nhiệm một khối uống trà đâu. Uống trà. Ha ha. Lưu Căn Lai một đoán liền biết là chuyện gì xảy ra mà. Bây giờ là thứ hai, hắn đáp ứng Hà chủ nhiệm hôm qua lên núi đi săn, nếu là đánh tới lợn rừng, có khả năng nhất sáng hôm nay đưa tới. Lo lắng hắn đánh không nhiều, không đủ hai người phần, Hà chủ nhiệm sợ ăn thiệt thòi, liền đến Vu chủ nhiệm chỗ này trông coi. Gia gia mãi mãi cùng cha mẹ đều tốt ta. Lưu Phương hỏi Lưu Căn Lai, ăn Tết đến bây giờ, nàng còn không có trở về nhà. Mang thai mấy tháng trước, hai tử con bất ổn, nàng cũng không dám loạn giày vò. Hiện tại đã nhanh 4 tháng, hai tử cũng ổn, liền nghĩ về thăm nhà một chút. Rất tốt, mẹ còn hỏi ngươi hại không có nôn mẹ. Không phải rất nghiêm trọng, có chút không thể ăn thức ăn mặn, ngươi lần trước đưa tới cá, ta liền uống vào mấy ngụm canh cá, thịt cá đều để tỷ phu ngươi cùng nhị tỷ ăn. Lưu Mẫn sờ lên đã long lên bụng, từ mãi mãi cùng Miêu Thẩm Nhi đều rất chiếu cô ta, dạy ta thật nhiều đồ vật, cũng giúp ta thật nhiều, ta đem cá cho các nàng điểm điểm. Chút chuyện này cũng nói với hắn, Lưu Phương tính tình thật đúng là giống như Lưu Xuyên trụ bản phận trung thực. Đừng quên thay ta cùng với các nàng muốn tiền thuê nhà. Đều quen như vậy, còn muốn cái gì tiền thuê nhà? Nếu không, cho các nàng miễn đi. Lưu Phương thử dò xét nói. Một mã thì một mã. Lưu Căn Lai khoát khoát tay, ngươi đứng tại góc độ của các nàng suy nghĩ một chút, chúng ta nếu là không thu vào làm tiếp thuê, các nàng có thể ở lại an ổn. Lưu Phương nao nao, nàng thật đúng là không có nghĩ như vậy qua. Căn Lai nói rất đúng, Chu Di cười nói, chỗ hàng xóm là chỗ hàng xóm, tiền thuê nhà là tiền thuê nhà. Không thu tiền thuê nhà, vậy thì đồng nghĩa với không có bằng chứng, quan hệ tốt vẫn được, quan hệ không tốt, nói đuổi đi liền đuổi đi, giao tiền thuê nhà, các nàng ở mới an tâm. Căn Lai tới. Giả Dương chờ mình, tỉnh ngủ, ngươi đầu tuần làm sao không đến? Đồ ăn hạt giống ta đều chuẩn bị cho ngươi đủ, liền chờ ngươi tới bắt. Nói, gia hỏa này nằm sấp bên trên quầy hàng, dò xét lấy thân thể từ trong quầy lấy ra một cái ba bố. Quầy hàng run run rẩy rẩy, Lưu Căn Lai đều lo lắng bị hắn áp sập. Đầu tuần có chuyện gì, một hồi cho ngươi lộc tiên rượu. Lưu Căn Lai tiếp nhận bao vải, thuận tay hướng trên quầy ném đi điếu thuốc, quay người hướng Vu chủ nhiệm văn phòng đi đến. Sau khi vào cửa, Vu chủ nhiệm chính cùng Hà chủ nhiệm ngồi khắp nơi dựa vào tường hai cái ghế dựa bên trên uống trà. Hai người ở giữa trên bàn trà đặt vào một bình trà, nghe mùi vị, hẳn là cao nát. Xem ra Hà chủ nhiệm từ hắn ngũ thúc chỗ ấy thuận đến Hoàng Sơn Long Phong hẳn là uống cạn sạch. Tiểu tử ngươi thật đúng là tới, là đến cho chúng ta đưa lợn rừng a. Thấy một lần Lưu Căn Lai, Hà chủ nhiệm hai mắt chính là sáng lên. Lưu Căn Lai không để ý tới hắn cái này cha nhi, cầm lấy ấm trà, mở ra nắp ấm nhìn thoáng qua, quả nhiên là cạo nát. Hắn một mặt ghét bỏ bĩu môi, đem ấm trà vừa để xuống, từ trong túi xuất ra một cái giấy dầu bao, đưa cho Vu chủ nhiệm. Vu chủ nhiệm cũng là nhân tình, lập tức về sau rụt rụt thân thể, lúc này mới mở ra giấy dầu bao. Nhìn Lưu Căn Lai bộ kia muốn ăn đòn nước hạnh, lấy ra khẳng định là trà ngon. Hoàng Sơn Long Phong, người chỗ nào làm? Hà chủ nhiệm nhìn chằm chằm vào cái kia giấy dầu túi sách đâu, Vu chủ nhiệm vừa mở ra, hắn liền nhận ra được. Thứ ngươi ngũ thúc cho ấy thuận. Lưu Căn Lai cười mỉm ngồi lên Vu chủ nhiệm bàn làm việc cái ghế đối diện. Cút sang một bên. Hà chủ nhiệm một mặt ghét bỏ bĩu môi, lại đem bàn tay mập mạp hướng Lưu Căn Lai trước mặt rũa ra, ta kia phần đâu? Cái gì ngươi kia phần? Lưu Căn Lai ra vẻ không hiểu, đêm đó uống rượu, chính ngươi nói, ta đem lá trà đưa cho Vu đại gia là được rồi, ngươi muốn uống thời điểm, mình tới cọ. Ta nói qua lời này sao? Hà chủ nhiệm giả bộ hồ đồ. Hắn thật đúng là nhớ lại, giống như hoàn toàn chính xác nói qua lời này, nhưng lúc kia, hắn không phải coi là Lưu Căn Lai làm không đến trà ngon sao. Ai biết hắn có thể làm ra Hoàng Sơn Long Phong. Như thế lớn cái chủ nhiệm, lời của mình đã nói còn không nhận nợ. Lưu Căn Lai mặt mũi tràn đầy xem thường. Lúc này, Vu chủ nhiệm đã lặng lẽ không có tiếng cọ đến mình bên cạnh bàn làm việc, mở ra ngăn kéo, liền phải đem lá trà bỏ vào. Mắt thấy Vu chủ nhiệm liền muốn lên khóa, Hà chủ nhiệm gấp, dùng không phù hợp hắn hình thể nhanh nhẹn nhảy lên tới, bắt lại Vu chủ nhiệm cánh tay. Trước đường lên khóa, người gặp có phần. Nghĩ cái dám ăn đâu? Đây là Căn Lai cho ta. Vu chủ nhiệm đuổi rồi giống như quát tay. Cái gì đưa cho ngươi? Ngươi không có nghe Căn Lai nói, đây là hắn từ ta ngũ thúc chỗ ấy thuận sao? Hà chủ nhiệm đưa tay phải bắt. Vu chủ nhiệm tay mắt lanh lẹ, bịch một cái đem ngăn kéo đóng lại, kém chút kẹp lấy Hà chủ nhiệm ngón tay. Ha ha ha. Lưu Căn Lai cái kia vui a. Tiếp trước hắn soát video thời điểm, soát từng tới mỹ thuật người mới vào nghề hạ mấy cái nguyên soái tại ném tuyết chơi đấu vật, lớn như vậy man thi thản bởi vì cùng hình dịch chơi giống hai hải tử đồng dạng sung sướng. Vì sao? Thân phận ngang nhau thôi. Vu chủ nhiệm cùng Hà chủ nhiệm mặc dù kém xa thân phận của những người đó địa vị, nhưng cũng có chút kia chút ý tứ. Toàn bộ hai cái không có lớn lên hải tử. Chương 357, quá mất mặt chương 357, quá mất mặt cười cái gì cười. Ngươi cái danh con liền xấu đi. Hà chủ nhiệm cơ béo lùn chắc địch ngón trỏ, cười mắng lấy Lưu Căn Lai, lại xông Vu chủ nhiệm nói ra, ta không đoạn, lấy ra nếm thử. Vu chủ nhiệm không có phản ứng hắn, kéo ra ngăn kéo, lấy ra một chồng hạng A khói phiếu cùng hạng A rượu phiếu, hướng Lưu Căn Lai trước mặt vỗ. Lúc nào cho ta đưa lợn rừng? Vu đại gia thật rộng thoáng. Lưu Căn Lai cười mỉm đem kia chồng chất hạng A khói phiếu cùng hạng A rượu phiếu phủi đi đến trong túi, khinh bỉ nhìn thoáng qua Hà chủ nhiệm. Nhìn cái gì vậy, ngươi cái danh con, ta không có mời ngươi ăn cơm uống rượu a. Hà chủ nhiệm trừng hai mắt một cái, cũng không đội mà uống Vu chủ nhiệm trà. Đến lúc này, hắn cũng kịp phản ứng, Lưu Căn Lai ở ngay trước mặt hắn mà cho Vu chủ nhiệm một bao lá trà, làm sao có thể không có hắn? Nếu là thật không có hắn, lấy Lưu Căn Lai nước tiểu tính, khẳng định phía sau vụng trộm cho. Hắc hắc. Lưu Căn Lai móc ra một đặc cung khói, cho hai người một người tản một cây, các ngươi muốn bao nhiêu? Cho ta đến một đầu là được. Vu chủ nhiệm trước tiên mở miệng. Hà chủ nhiệm ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra, Lưu Căn Lai nói như vậy, vậy khẳng định là thu hoạch không ít. Tiểu tử này quỷ tâm con mắt nhiều, muốn ăn đòn là muốn ăn đòn, săn thú bản sự thật đúng là không tệ. Cho ta đến hai đầu. Hà chủ nhiệm rũi ra hai ngón tay. Lưu Căn Lai nghĩ nghĩ, ba đầu 120-30 cân lợn rừng, có thể chứ? Cho ngươi ba khối hai một cân. Vu chủ nhiệm dứt khoát lưu loát. Hà chủ nhiệm không nói gì, hiển nhiên hai người đã đem giá tiền thương lượng xong. Chợ đen giá thịt đây là lại tăng. Ta đi kéo heo, các ngươi đi quốc doanh tiệm cơm bếp sau chỗ ấy chờ lấy. Lưu Căn Lai đứng dậy liền đi. Giá thịt dâng lên, Lưu Căn Lai cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bán thịt cho hai người này, hắn cũng yên tâm. Cưới xe thùng mổ tờ ra khỏi thành đi vòng vo một vòng, trở lại quốc doanh tiệm cơm bếp sau ngoài cửa thời điểm, xe thùng bao tải phiến hạ đã trồng chất ba đầu heo rừng nhỏ. Nói nhỏ, cũng không phải là lợn rừng trọng lượng nhỏ, mà là thắng nhỏ. Cái này ba đầu lợn rừng hay là hắn tại Đông Bắc đánh kia hai ổ lợn rừng bên trong ba đầu, còn không có cách bày đâu, không phải heo rừng nhỏ là cái gì? Quốc doanh tiệm cơm lúc này chính là thượng khách thời điểm, Lưu Đại Chủ không đến, Trương Lệ cùng Lưu Mẫn cũng không đến, Hà chủ nhiệm chỉ kéo tới Lưu Đại Chủ tiểu đồ đệ. Vu chủ nhiệm ngược lại là đem Giả Dương kéo đến giúp đỡ. Giả Dương còn làm một bao sức lực, không cần đoán, Lưu Căn Lai cũng biết, gia hỏa này là hướng về phía Lộc Tiên Diệu tới. Bốn người một khối đem heo rừng, ba đầu heo đều tại 120 cân tả hữu, không khác nhau lắm về độ lớn, hai chủ nhiệm cũng không có tranh, Vu chủ nhiệm cầm một đầu, Hà chủ nhiệm cầm hai đầu. Vừa đem heo đặt lên xe xích lô, Giả Dương liền đem Lưu Căn Lai cho hắn một vỏ Lộc Tiên Diệu hướng thùng xe bên trong vừa để xuống, cưới lên xe xích lô liền đi. Trước kia thế nào không gặp ngươi tích cực như vậy? Lưu Căn Lai trong lòng cười thầm, miệng đi lên một câu, "Giả ca, uống ít một chút, nếu là làm trễ mãi đi làm, Vu chủ nhiệm cùng Hà chủ nhiệm đều sẽ tìm ta tính sổ sách." Ha ha ha. Hai chủ nhiệm cùng tiểu đồ đệ đều bị chọc phát cười. "Xéo đi." Giả Dương trên mặt nhịn không được rồi, không thèm nghe ngươi nói nữa sao, đây là cho ta cha muốn. Hắn không nói như vậy còn tốt, tiểu nói này, ba người cười lợi hại hơn. Nhi tử cho cha muốn Lộc Tiên Diệu. Giả Dương nếu thật dám cho hắn cha đưa đi, cha hắn có thể cầm cây gậy đuổi hắn đầy tứ cựu thành chạy. Giả Dương cũng biết mình nói sai, xe dây xích đạp đều nhanh mất khói, chỉ muốn chạy trốn nơi thị phi này. Quá mất mặt. Cùng ta tiền đến, ta lấy cho ngươi tiền. Hà chủ nhiệm nắm ở Lưu Căn Lai bà bay, trên mặt còn đang cười đấy. Một hồi đi ta chỗ ấy một chuyến, ta chờ ngươi. Vu chủ nhiệm chắp tay sau lưng, nhanh nhẹn thông suốt hướng quốc doanh tiệm cơm đi tới. Hai người đây đều là sớm chuẩn bị tốt. Lưu Căn Lai có chút ngoài ý muốn, hắn còn cho là bọn họ còn muốn trước tiên đem lợn rừng đưa đến phía trên, mới có thể lấy tiền trở về đâu. Lại tưởng tượng, hai người sớm đem tiền chuẩn bị kỹ càng cũng bình thường, lần này đưa lợn rừng, hắn là vài ngày trước liền nói tốt lắm. Đến Hà chủ nhiệm văn phòng, Hà chủ nhiệm đầu tiên là lốp bốp đánh một trận bản tính, coi là tốt hết nợ, đếm xong tiền, lại không trực tiếp đưa cho Lưu Căn Lai. Hắn lại mở ra ngăn kéo, lấy ra một cái phong thư, một khối hướng Lưu Căn Lai trước mặt vừa để xuống. Lưu Căn Lai cầm lấy phong thư xem xét, bên trong cũng là một chồng tiền. Hắn chợt kịp phản ứng, đây là lần trước đưa lợn rừng cùng hoa quả khô tiền, hai chủ nhiệm một mực không cho hắn, hắn đều nhanh quên. Lần trước là ba khối một cân, lúc này mới là ba khối hai, một mã thì một mã. Hà chủ nhiệm giải thích một câu. Hà chủ nhiệm rộng thoáng, lần sau lại có lợn rừng, ta trả lại cho người đưa. Lưu Căn Lai chứng chạc đàng hoàng nói. Ít cho ta ba hoa. Hà chủ nhiệm đem béo rôi tay ra, lá trà của ta đâu? Cái gì ngươi lá trà, muốn uống trà ngon, đi tìm Vu chủ nhiệm cọ đi a. Lưu Căn Lai đem tiền hướng trong túi một thăm dò, đứng dậy liền đi. Hà chủ nhiệm xem xét liền gấp. Thật không cho hắn. Đang muốn đuổi theo ra đi, Lưu Căn Lai bỗng nhiên quay người lại, vung tay ném ra một đoàn đồ vật, đánh tới hướng Hà chủ nhiệm. Lấy. Đoàn kia đồ vật đoan đoan chính chính nện ở Hà chủ nhiệm trên bụng to, đang muốn rơi đi xuống thời điểm, Hà chủ nhiệm tay mắt lênh lẹ, một phát bắt được, lập tức vui vẻ. Cho thứ gì cũng không tốt tốt cho, cái này danh con chính là thích ăn đòn. Đoàn kia đồ vật không phải khác, đúng là hắn tâm tâm niệm niệm Hoàng Sơn Lâm Phong. Lưu Căn Lai không có từ sau chủ cửa đi, hắn vây quanh tiệm cơm tiền đường, chính là vì nhìn một chút Trương Lệ là hình dáng gì. Quốc doanh tiệm cơm sinh ý coi như không tệ, giữa trưa liền có mấy bàn khách nhân, Trương Lệ cùng Lưu Mẫn tất cả đều bận rộn. Lưu Căn Lai không có đụng lên đi, cách vài mét nhìn thoáng qua Trương Lệ. Trương Lệ cũng không có mắt còn thâm, chính là túi cái mặt, đối với người nào đều không có sắc mặt tốt, liền với ai đều thiếu nợ nàng tiền giống như. Nàng là quen thuộc thái độ này, vẫn là dục cầu bất mãn. Lưu Căn Lai chính âm thầm suy nghĩ, chợt nghe Lưu Mẫn gọi hắn, "Căn Lai, ngươi ăn cơm đi." "Không được, ta một hồi còn có chút việc." Lưu Căn Lai khoát khoát tay, ra nước ngoài doanh tiệm cơm. Hắn không lớn nghĩ tại quốc doanh tiệm cơm ăn, đã ra, vậy liền ăn ngon một chút. Đến cung tiêu xã, Vu chủ nhiệm cũng cho hắn hai chồng chất tiền, nói lời cũng cùng Hà chủ nhiệm không sai biệt lắm. Lưu Căn Lai cất kỹ tiền thời điểm, Vu chủ nhiệm cùng hắn một khối ra cửa, đạp xe xích lô đi. Đây là đi thượng cấp bộ môn hôn tòa đàn. Lưu Căn Lai cười cười, đạp ra xe thùng motor, thẳng đến đi về Đông Thuận. Mấy hôm không ăn đi về Đông Thuận thịt dê nướng, hắn có chút nghĩ cái này một bụng. Trời càng ngày càng nóng, chờ đến động một chút liền xuất mồ hôi thời điểm, liền không thích hợp ăn thịt dê nướng, vẫn là thừa dịp lúc này có rảnh đánh bữa ăn ngon đi. Từ đi về Đông Thuận đánh lấy ở một cái ra, Lưu Căn Lai thẳng đến cục xây dựng. Hắn chưa quên Trình Sơn Xuyên cái này chuẩn nhị tỷ phu, đã muốn đưa lợn rừng, vậy liền dứt khoát ngay cả cục xây dựng cũng một khối đưa, thuận tiện nhìn xem có thể hay không giúp Trình Sơn Xuyên trải đường. Lưu Căn Lai trong đầu nổi lên Tất Kiến Hưng hai con gây họa tai to. Đến cục xây dựng ngoài cửa lớn, Lưu Căn Lai cho môn vệ đại gia đưa điếu thuốc, rất nhanh, Trình Sơn Xuyên liền theo đại gia phái đi gọi hắn bảo an ra. "Căn Lai, ngươi tìm ta cái gì vậy?" Trình Sơn Xuyên hỏi cái này nói thời điểm, nhìn thoáng qua xe gắn máy chống không xe thùng. Trong ánh mắt có chút điểm thất lạc. Chương 358, kích động Trình Sơn Xuyên chương 358, kích động Trình Sơn Xuyên ngươi cùng người khác nói, ta muốn tới đưa lợn rừng. Cứ việc Trình Sơn Xuyên trong ánh mắt thất lạc chỉ là một cái thoáng mà qua, vẫn là bị Lưu Căn Lai bắt được. "Không có." Trình Sơn Xuyên khoát khoát tay, loại chuyện này sao có thể sớm nói? Đây chính là thịt, tại cha ta trước mặt ta đều không có sách. Vậy ngươi thất lạc trái trứng. Lưu Căn Lai âm thầm thở phào. Hắn liền sợ Trình Sơn Xuyên tính tình bất ổn, cùng lông gà ngông, muốn thật nói như vậy, hắn đều không cách nào giúp hắn. Các ngươi tất cục trưởng tại a. Lưu Căn Lai đưa cho Trình Sơn Xuyên một điếu thuốc. Ta lúc đi ra nhìn thoáng qua, tất cục xe còn ở trong viện. Biết quan sát lãnh đạo hành tung, lại không đem lời nói chết. Chỉ từ câu này trả lời bên trên nhìn, Trình Sơn Xuyên tính tình coi như trầm ổn. Lưu Căn Lai yên lặng cho câu đánh giá. Mang ta đi xem hắn một chút. Ừm. Trình Sơn Xuyên vừa muốn đốt thuốc, nghe xong lời này, lập tức thuốc lá chứa bảo, lại ngồi lên xe thùng, đem Lưu Căn Lai đưa đến trong đại viện thùng xe, dẫn hắn lên ký túc xá. Trên đường đi, Trình Sơn Xuyên một câu thêm lời thừa thãi đều không có hỏi. Lưu Căn Lai trong lòng vừa tối ngầm nhẹ gật đầu. Cục xây dựng ký túc xá hết thảy 6 tầng, tại cái này phổ biến đều là 1-2 tầng ký túc xá niên đại, tuyệt đối được cho hùng vĩ. Cục xây dựng nha, dù sao cũng phải có chút bài diện. Để Lưu Căn Lai có chút ngoài ý muốn là Tất Kiến Hưng cục trưởng văn phòng không có ở cao nhất 6 tầng, mà là phổ thông thông tầng 2. Đây là còn muốn trèo lên trên. Lưu Căn Lai lung tung suy nghĩ, đi theo Trình Sơn Xuyên đi vào Tất Kiến Hưng cửa phòng làm việc. Tất Kiến Hưng văn phòng tại cuối hành lang, cạnh cửa có một nửa rộng mở văn phòng, dựa vào cửa một cái bàn làm việc ngồi lấy một cái nhìn chừng 30 người. Trình Sơn Xuyên chỉ vào Lưu Căn Lai xông người tuổi trẻ kia nói ra, "Thẩm bí thư, hắn gọi Lưu Căn Lai, muốn gặp một lần chúng ta Tất cục trưởng." Thẩm bí thư trên dưới đánh giá Lưu Căn Lai vài lần, chính còn muốn hỏi, Lưu Căn Lai mở miệng trước, "Ta đến xem ta Tất đại gia." Nghe xong Lưu Căn Lai xưng hô, Thẩm bí thư đến miệng bên cạnh vấn đề liền thay đổi, "Ngươi gọi Lưu Căn Lai à?" "Ừm." Lưu Căn Lai gật gật đầu. "Ngươi chờ một chút, ta đi thông báo Nhất Thanh." Thẩm bí thư đứng dậy trực tiếp đẩy ra Tất Kiến Hưng văn phòng cửa phòng, đi tới thời điểm, lại đem cửa phòng mang tới. "Đều là nhân tình." Lưu Căn Lai cười cười. Không đầy một lát, Thẩm bí thư liền ra, cửa cũng không đóng, mặt mũi tràn đầy đều là thiếu dung, "Tiểu Lưu, cục trưởng chúng ta để ngươi đi bảo." "Ta ơn Thẩm ca." Lưu Căn Lai đưa cho Thẩm bí thư một cây đặc cung khói. Thẩm bí thư cười cười, "Tiếp tới." "Cái này kêu lên ca." Cái này em vợ miệng đủ ngọt. Trình Sơn Xuyên chính cười thầm, Lưu Căn Lai hướng hắn vẫy vẫy tay, cùng ta một khối đi vào. Ta. Trình Sơn Xuyên khẽ giật mình, không tốt lắm đâu. Rông dài trái trứng. Lưu Căn Lai một phát bắt được Trình Sơn Xuyên cổ tay, lôi lôi kéo kéo đem hắn lôi vào Tất Kiến Hưng văn phòng. Tất Kiến Hưng đang ngồi ở đại khách trên ghế salon ngâm trà đâu, gặp Lưu Căn Lai kéo lấy một cái thất tha thất thểu người tiến đến, hơi sững sờ. Không đợi hắn hỏi, Lưu Căn Lai nói chuyện trước, "Tất đại gia, đây là ta nhị tỷ phu, Trình Sơn Xuyên, là thủ hạ của ngươi. Ta nhị tỷ phu biết ta sẽ đánh săn, đầu tuần mặt liền hẹn ta một khối lên núi, muốn cho chúng ta cục xây dựng làm điểm thịt, hai ta vận khí không tệ, cùng một chỗ đánh tới một đầu lớn lợn rừng, ngươi có muốn hay không?" "Ngươi muốn, ta liền cho ngươi đưa tới. Ta lúc nào cùng ngươi một khối lên núi rồi?" Trình Sơn Xuyên có chút không có kịp phản ứng, chờ phản ứng lại thời điểm, trong lòng lập tức nóng lên. Hắn hiểu được cái này em vợ vì sao nhất định phải đem mình kéo vào được. Đây là muốn cho hắn trải đường a. Hắn chỉ là cục xây dựng một cái bình thường nhân viên công tác, bình thường cơ bản không có cùng cục trưởng cơ hội tiếp xúc, mặc dù có cha hắn bảo bọc, đường cũng sẽ không quá khó đi, nhưng tóm lại so ra kém tại cục trưởng trong lòng treo hảo. Cũng không tệ lắm, đánh tới con mồi, còn có thể nghĩ đến ngươi Tất đại gia. Tất Kiến Hưng cười cười, lại nhìn Trình Sơn Xuyên một chút, "Tiểu Trình, ngươi cũng không tệ." "Cục trưởng, ta cũng không có làm cái gì." Trình Sơn Xuyên có chút điểm câu nệ, trên tổng thể coi như vừa vặn. "Ngươi đi cổng chờ xem, chờ Căn Lai đem lợn rừng đưa tới, ngươi dẫn hắn đem thủ tục làm." Tất Kiến Hưng phân phó nói. "Được rồi cục trưởng." Trình Sơn Xuyên đáp ứng nhất thành, quay người đi ra ngoài, thận trọng đem cửa phòng làm việc đóng kỹ. Lúc này tâm hắn đều nhanh nhạy cổ họng mà. Cứ việc chỉ là thu một đầu lợn rừng, nhưng đây chính là Tất cục trưởng tự mình phân phó việc, thứ này cũng ngang với cho hắn một lần cơ hội biểu hiện. Cái này gọi hắn làm sao không kích động. "Tất đại gia, ngươi thật đúng là cho ta mặt mũi." Lưu Căn Lai cười mỉm đụng lên đi, cho Tất Kiến Hưng rót một chén trà. Không gọi ta tất cái lỗ hai lớn rồi. Tất Kiến Hưng nhìn từ trên xuống dưới Lưu Căn Lai, 16, cũng thành trẻ danh to sát, cái này thân công an chế phục mặc trên người người cũng có chút ra dáng. Tất Kiến Hưng đây cũng không phải là làm khen, từ hắn lần đầu gặp Lưu Căn Lai đến bây giờ đã non nửa năm, Lưu Căn Lai biến hóa rất lớn. Không chỉ có cao lớn một điểm, còn tráng thật không ít, thân đầu cũng có chút đại nhân dạng, đồng dạng công an chế phục mặc lên người, không có lấy trước kia loại vượn đội mũ người cảm giác. Đúng thế, ta hiện tại thế nhưng là đường đường chính chính công an. Lưu Căn Lai lại rót cho mình chén trà, quy quy củ củ tại Tất Kiến Hưng bên cạnh ngồi xuống. Làm rất tốt, đừng cô phụ cha nuôi người khổ tâm. Tất Kiến Hưng vô vô Lưu Căn Lai bà bay, cha nuôi ngươi còn tốt đó chứ. Ta cũng mấy hôm không gặp hắn. Hai người đều bận điệu, nhất là Thạch Đường Chi, lúc sau Tết, Tất Kiến Hưng khả năng có nhàn hạ, Thạch Đường Chi lại là nhất thời điểm bận rộn. Đến bọn hắn cái này cấp bậc, thời gian liền không phải là của mình. Rất tốt. Lưu Căn Lai móc ra một cây thuốc lá Trung Hoa, đưa cho Tất Kiến Hưng, lại giúp hắn điểm. Đặc cung khói cũng không thể cho hắn. Tất Kiến Hưng một ván cờ lớn dài lại không thiếu kia chơi, cho hắn đơn thuần lãng phí. Tất Kiến Hưng hít một hơi thuốc lá, chỉ vào bên cạnh bàn làm việc một cái túi vải, ở trong đó có hai hộp sữa bột, hai hộp mạch sữa tinh, ngươi trở về mang cho người mẹ nuôi. Nói, Tất Kiến Hưng lại cười, cha nuôi ngươi được à, già già, lại để cho lão bà mang bầu, cuối cùng lại có đứa bé thứ hai, chúng ta đám này chiến hữu cũng đều mừng thay cho hắn. Cha nuôi ta còn trẻ đây. Lưu Căn Lai đi qua, đem cái kia túi vải sách đi qua. Thạch Đường Chi vừa qua khỏi 50, sao có thể tính giả? Cái niên đại này cán bộ cao cấp cũng không có gì về hưu không về hưu, còn có thể làm thật nhiều năm đâu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là gió bắt đầu thổi thời điểm, đừng bị phá đổ. Ha ha. Tất Kiến Hưng cười cười, có thể là bởi vì tìm tới ngươi, tâm tình tốt đi. Chỉ riêng tâm tình tốt dùng được cái bỏi. Đó là bởi vì uống ta cho hắn lộc tiên rượu. Lưu Căn Lai ở trong lòng đáp lại Tất Kiến Hưng một câu, tâm niệm đống nhiên khẽ động, bật thốt lên hỏi, Tất đại gia, ngươi có mấy đứa bé? Ba cái, hai mà một nữ, đều là kiến quốc về sau sinh, nhỏ nhất nữ nhi 14 tuổi. Nói lên con của mình, Tất Kiến Hưng nụ cười trên mặt càng hơn, mơ hồ nổi lên lão phụ thân quan uy. Lại là một cái trâu già gặm cỏ non. Đều không cần hỏi, Lưu Căn Lai liền có thể đoán được Tất Kiến Hưng nàng dâu khẳng định tuổi không lớn lắm, mà lại, nhất định so Liễu Liên còn nhỏ. Liễu Liên làm gì cũng là kháng Nhật thời kỳ dấn thân vào cách mạng tiến bộ thanh niên, Tất Kiến Hưng lão bà hơn phân nửa là giải phóng về sau tìm. Hắn thân thể này có thể gánh vác được sao? Lưu Căn Lai nhìn Tất Kiến Hưng một chút, quyết định một hồi đưa lợn dừng thời điểm, cho hắn mang một ít hiệu huyết tiểu cùng lộc tiên rượu. Chương 359, đến chết vẫn sĩ diện chương 359, đến chết vẫn sĩ diện biết Tất Kiến Hưng bệ bội nhiều việc, Lưu Căn Lai cũng liền không nhiều đợi, lại nghe Tất Kiến Hưng vài câu động viên, liền đứng dậy rời đi. Lúc ra cửa, Thẩm Bí Thư đang cùng Trình Sơn Xuyên nói chuyện phiếm. Gặp Lưu Căn Lai ra, Thẩm Bí Thư tương đương nhiệt tình, một mực đem hắn đưa đến cuối hành lang đầu bậc thang. Lại là cái sẽ đến sự tình. Lưu Căn Lai liền phục những này lãnh đạo người bên cạnh, liền không có một cái đơn giản. Ta cùng đi với ngươi đi. Ra ký túc xá, Trình Sơn Xuyên muốn ngồi bên trên Lưu Căn Lai xe thùng. Không cần, ngươi tại gác cổng bên kia chờ lấy là được rồi, ta rất nhanh liền trở về. Lưu Căn Lai làm sao có thể mang theo hắn? Còn chưa đủ phiền phức. Trình Sơn Xuyên cũng không có kiên trì, tại đưa mắt nhìn Lưu Căn Lai rời đi về sau, không có đi phòng gác cửa, mà là quay người lại tiến vào ký túc xá. Hắn muốn cho cha hắn gọi điện thoại. Cha hắn là khu cục xây dựng phó cục trưởng, đem hắn đứa con trai này an bài tiến thị cục xây dựng, liền là muốn cho hắn càng mau vào hơn bước. Hiện tại cơ hội tới, tổng phải hỏi một chút cha hắn bước kế tiếp nên làm cái gì. Cha hắn cho hắn trả lời chắc chắn dọa hắn nhảy một cái. Thẩm Bí Thư phải thả ra ngoài, phía dưới vừa vặn có cái thực quyền chính khoa cấp vị trí, Thẩm Bí Thư không muốn đợi thêm nữa. Lúc đầu chuyện này với ngươi không quan hệ, ta liền không có đề cập với ngươi, hiện tại cơ hội tới, ngươi có thể hảo hảo tranh thủ một chút Thẩm Bí Thư vị trí. Nhưng ta cấp bậc không đủ a. Tất cục trưởng thư ký ít nhất là phó khoa cấp, liền giống bây giờ Thẩm Bí Thư, phó khoa cấp bên ngoài phóng nhất hạ thành chính khoa cấp, nhưng hắn cách phó khoa cấp còn kém mấy cấp đâu. Cho dù tới lượt không đến hắn. Sự do người làm, ngươi hết sức tranh thủ, ta bên này cũng giúp ngươi cố gắng một chút, chưa chắc không có hy vọng. Sơn Xuyên à, người đời này rất dài, nhưng chỗ mấu chốt thường thường chỉ có mấy bước, chỉ có đi chuẩn mới có thể đạp vào ánh nắng đại đạo. Ta đã biết. Cúp điện thoại, Trình Sơn Xuyên nỗi lòng thật lâu khó mà bình tĩnh. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra lại có tốt như vậy một cái cơ hội từ trên trời giáng xuống. Lưu Mẫn thật đúng là phúc của hắn tinh. Hơn nửa giờ về sau, Lưu Căn Lai trở về, xe thùng bên trên đặt vào một đầu hơn 200 cân lợn rừng. Như thế lớn. Trình Sơn Xuyên từ trong phòng gác cửa nên lúc đi ra, giật nảy mình. Nhìn ngươi kia chút tiền đồ. Lưu Căn Lai bĩu môi. Hắc hắc. Trình Sơn Xuyên ngượng ngùng cười cười, vượt ngồi xuống Lưu Căn Lai sau lưng, mang theo hắn đi vào hậu cần sự. Ngươi tại chỗ này đợi, ta đi làm việc. Trình Sơn Xuyên nhảy xuống xe muốn đi. Ngươi đi làm chuyện của ngươi, ta còn có chuyện phải bận rộn. Lưu Căn Lai dắt đuổi heo rừng, đem lớn lợn rừng kéo xuống xe thùng, từ xe thùng bên trong ôm ra hai cái vỏ nhỏ. Hai cái vỏ nhỏ đều có 20 cân tả hữu, một cái chứa lộc tiên rượu, một cái chứa hiệu huyết ỉu. Đây là cái gì? Trình Sơn Xuyên theo miệng hỏi. Không nên hỏi, không nên hỏi. Lưu Căn Lai cũng không bay đầu lại hướng ký túc xá đại môn đi đến. Hắn cho Tất Kiến Hưng đưa lộc tiên rượu sự tình cũng không thể mù ồn nào. Trình Sơn Xuyên nao nao, chợt trong lòng sinh ra mấy phần tự trách, hắn nhưng là muốn tranh thủ trở thành cục trưởng thư ký người, làm sao phạm vào loại sai lầm cấp thấp này. Về sau nhưng phải chú ý điểm. Đến Tất Kiến Hưng cửa phòng làm việc, Thẩm Bí Thư đang cùng một cái cùng niên kỷ của hắn không sai biệt lắm người nói chuyện phiếm. Lưu Căn Lai ôm hai cái bình đi xa như vậy, cánh tay có chút chua, không muốn trì hoãn, liền xông Thẩm Bí Thư nhẹ gật đầu, trực tiếp dùng chân đẩy ra Tất Kiến Hưng cửa ban công. Thẩm Bí Thư muốn ngăn trở đã không còn kịp rồi, đành phải lắc đầu cười cười. Tất Kiến Hưng ngay tại tiếp đại khách nhân, hai người đều ngồi ở trên ghế salon, xem bọn hắn chỗ ngồi, người tới hẳn là cùng hắn cấp bậc tương đương. Lưu Căn Lai ôm hai vỏ tử rượu sau khi vào cửa, hai người đồng loạt quay đầu nhìn về hắn nhìn tới. Khách nhân lông mày lơ đãng nhíu một chút, rõ ràng có chút không vui. Tất Kiến Hưng ngược lại là không có gì quá lớn phản ứng, đang muốn mở miệng cho khách nhân giới thiệu, Lưu Căn Lai lại mở miệng trước. "Tất đại gia, đây là ngươi để cho ta mang cho ngươi hai vỏ tử rượu, cầm thời điểm lăn lộn, ta đều không phân rõ cái gì là gì, ngươi mở ra nhìn xem liền biết." Nói, Lưu Căn Lai đem hai vỏ tử rượu hướng bên tường vừa để xuống, lại từ trong túi móc ra hai khối tiền, hướng Tất Kiến Hưng trước mặt trên bàn trà vỗ. "Đây là tiền còn lại, ta mới không chiếm tiện nghi của ngươi đâu." Nói xong câu đó, Lưu Căn Lai xoay người rời đi. Trong lòng đang đắc ý lấy mình phản ứng rất nhanh, đột nhiên phía sau chuyển đến Tất Kiến Hưng thanh âm. "Ngươi trở lại cho ta, ngươi cái danh con cho ta chơi hoa dạng gì?" "Nha." Nghe ý tứ này, hai người vẫn rất quen, Tất Kiến Hưng không cần cố kỵ cái gì. Lưu Căn Lai vừa cười mỉm xoay người, Tất Kiến Hưng liền chỉ vào hắn, cùng kia người nói ra: "Lão Mạnh, tiểu tử này chính là Lao Thạch con nuôi, đừng nhìn người không lớn, một bụng tâm địa gian dảo. Ở ngay trước mặt ta mà liền dám gọi ta ngoại hiệu, lúc này không biết từ chỗ nào làm ra hai vỏ tử rượu, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra." "Ha ha ha." Lão Mạnh một trận cười to, chỉ vào trên bàn trà hai khối tiền, còn biết xuất ra hai khối tiền diễn kịch, tiểu tử này quả nhiên đủ cơ linh. "Lão Tất, ta nhìn hắn cho ngươi làm thư ký vừa vặn." "Cái gì thư ký?" Lưu Căn Lai đầu góc mơ hồ. "Thẩm Bí Thư không làm." "Hắn không thể được." Tất Kiến Hưng khoát qua tay, "Hắn mới 16, ta làm đứa bé làm thư ký, kia không đùa giỡn hay sao? Lại nói, coi như ta nghĩ, Lao Thạch cũng sẽ không đáp ứng." "16?" Lão Mạnh trên dưới đánh giá Lưu Căn Lai vài lần, cười nói, "Thật đúng là đứa bé, niên kỷ nhỏ như vậy, cứ như vậy cơ linh, tương lai nhưng rất khó lường. Hắn là Lao Thạch bạn nối Khố Hải Tử a?" "Ừm." Tất Kiến Hưng gật gật đầu. "Nhi tử có tiến bộ như vậy, cha mẹ của hắn có thể nhắm mắt." Lão Mạnh cảm thán nói. "Bì bì bì, chỗ này còn có cái người sống sờ sờ đâu. Hai người cứ như vậy không coi ai ra gì nói chuyện phiếm." Lưu Căn Lai phúc phỉ. "Người cầm rượu gì?" Tựa hồ là nghe được Lưu Căn Lai tiếng lòng, Tất Kiến Hưng quay đầu nhìn kia hai vỏ tử rượu. "Đây chính là ngươi hỏi, không phải ta nhất định phải nói. Theo huyết tiểu cùng Lộc Tiên rượu." Lưu Căn Lai nói thẳng ra. "Người cái danh con, cầm Lộc Tiên rượu làm cho ta cái gì?" Tất Kiến Hưng chừng hai mắt một cái. "Không hổ là lãnh đạo, phản ứng khá nhanh." Lưu Căn Lai cười thầm, mặt mũi tràn đầy vô tội, "Ta cũng không biết làm gì. Cái kia cho ta rượu lao chung ý nói, giống ngươi cái tuổi này người hẳn là cần phải Lộc Tiên rượu, ta liền cho mang đến, ngươi có muốn hay không, ta liền cầm đi." Nói, Lưu Căn Lai muốn ôm lên một vỏ rượu. "Ngươi cho ta thả chỗ ấy." Tất Kiến Hưng hai mắt lại là trừng một cái, "Ngươi không phải nói làm lăn lộn sao? Quay đầu chính ta nhìn, ngươi nên làm gì đi." Cái này lấy cớ. Lưu Căn Lai kém chút nhịn không được cười. "Lao Tất, ngươi không quan tâm ta muốn." Lão Mạnh bỗng nhiên mở miệng nói, "Ta có cái chiến hữu cũ thân thể không quá được rồi, ta đưa cho hắn thử một chút có hiệu quả hay không." Cái này lấy cớ còn không bằng Tất Kiến Hưng đâu. Lưu Căn Lai che miệng xoay người, bả vai run lên một cái, hắn thật sự là nhịn không nổi. "Cười cái gì? Còn không mau đi, chờ ta mời ngươi ăn cơm đâu." Tất Kiến Hưng trên mặt nhịn không được rồi. Đây là muốn đem hắn đẩy ra, đơn độc cùng chiến hữu cũ chia của, a không, phân rượu a. Đến chết vẫn sĩ diện. Lưu Căn Lai cũng cười đủ rồi, lau mặt, một mặt nghiêm túc trở lại nắm lên trên bàn trà hai khối tiền, đẩy cửa đi ra. Hai khối tiền cũng không phải tiền trình, chỗ nào có thể tùy tiện vứt bỏ. Chương 360, quan sát thăm dò. Chương 360, quan sát thăm dò. Thẩm Bí Thư đang cùng Lão Mạnh thư ký hoặc là lái xe uống trà nói chuyện phiếm, gặp Lưu Căn Lai ra, hai người đều hướng hắn nhìn tới. Người kia trong đôi mắt mang theo xem kỹ, Thẩm Bí Thư trên mặt thì là nụ cười ý vị thâm trường. Lưu Căn Lai suy nghĩ một chút, đưa tới: "Thẩm ca, vừa rồi ta Tất đại gia nói muốn để ta làm hắn thư ký, này sao lại thế này đây?" Hắn cùng Thẩm Bí Thư vừa gặp mặt thứ hai, hỏi cái này nói có chút thân thiết với người quen sơ hương vị, nhưng Lưu Căn Lai thực sự không có người có thể hỏi, cũng liền không lo được nhiều như vậy. Thẩm Bí Thư cười cười, không có ứng thanh. Lão Mạnh thư ký hoặc là lái xe đứng lên, nói một câu: "Các ngươi trò chuyện, ta đi nhà vệ sinh sau đó liền rời đi." Thẩm Bí Thư lúc này mới cười nói: "Ta phải thả ra ngoài, chuyện này không phải bí mật gì, nên biết người đều biết. Tất cục thiếu cái thư ký, nếu là hắn coi trọng ngươi, cũng là cơ hội của ngươi, hảo hảo nắm chắc." Tất Kiến Hưng thật đúng là muốn cái thư ký. Lưu Căn Lai trong lòng khẽ động, thuận thế ngồi xuống, mau đỡ ngược lại đi. "Ta mới 16, làm gì thư ký, làm công an liền rất tốt. Ngươi tuổi là nhỏ một chút, cấp bậc cũng không thấp, cấp 4 cán sự, tương đương với đại học tốt nghiệp chuyển chính thức, cùng tất cục quan hệ lại tốt, hắn tuyển ngươi làm thư ký cũng thuộc về bình thường, ngươi đừng có áp lực, làm rất tốt là được rồi." Thẩm Bí Thư cười nói. "Lợi hại a." Lúc này mới hơn nửa giờ, đem hắn ngọn nguồn mà tra rõ ràng. "Không hổ là lãnh đạo thư ký." Lưu Căn Lai ngầm thầm bội phục, "Thẩm ca, đừng nói giỡn, ta thật không thích hợp công việc này, Tất đại gia nếu là vội vã tìm thư ký, ta có thể để cử người." "Trình Sơn Xuyên." Thẩm Bí Thư một câu nói tỏ ra. "Hắn thế nào?" Lưu Căn Lai cũng không che giấu. Thẩm Bí Thư nghĩ nghĩ, Trình Sơn Xuyên tuổi còn nhỏ một chút, tư lịch cũng không đủ, nhưng hắn cũng có ưu thế của hắn, hắn là trung chuyên tốt nghiệp, tại đến cục thành phố trước đó, có một năm cơ sở kinh nghiệm làm việc, phụ thân hắn vẫn là khu cục phó cục trưởng, đây đều là thêm điểm hạng. nhưng cùng cái khác người cạnh tranh so sánh, ưu thế của hắn không lớn, cụ thể làm sao tuyển, còn phải xem tất cục ý kiến của mình. Đây là nói Trình Sơn Xuyên không được a? Lưu Căn Lai nghe được Thẩm Bí Thư bên ngoài âm, hắn muốn làm thế nào mới có thể mở rộng ưu thế? Lưu Căn Lai lấy ra nguyên hộp đặc cung khói, đưa tới Thẩm Bí Thư trước mặt. Thẩm Bí Thư cười cười, vậy phải xem hắn có thể cho trong cục mang đến cái gì những người khác mang không đến tài nguyên. Nha. Lưu Căn Lai gật gật đầu. Thẩm Bí Thư ý tứ, hắn nghe hiểu. Muốn đổi lại là hắn làm Tất Kiến Hương thư ký, chắc chắn sẽ không thiếu tài nguyên. Không đề cập tới Thạch Đường Chi, thật cần thời điểm, Khổng Phá Quân, Triệu Long, còn có Nghiêm Vĩnh Bình, cùng những cái kia hắn còn không biết cha mẹ ruột chiến hữu cũng đều sẽ hỗ trợ. Trình Sơn Xuyên lại không được. Dù sao cách một tầng, những người kia sẽ không để lại dư lực giúp hắn. Bọn hắn không giúp được Trình Sơn Xuyên, hắn có thể a? Thì cũng coi như một loại tài nguyên a. Chỉ cần Tất Kiến Hương chịu cho Trình Sơn Xuyên một cái cơ hội, cục xây dựng tùy thời muốn thịt hắn tùy thời có thể cho, hắn không gian bên trong lợn rừng còn có hơn 10 đầu đâu. Cũng không biết Trình Sơn Xuyên ngại hay không người khác gọi hắn thịt heo thư ký. Thẩm ca, ngươi đi đâu vậy Cao Liễn? Lưu Căn Lai đưa cho Thẩm Bí Thư một điếu thuốc. Phía dưới phân cục, Thẩm Bí Thư rõ ràng không muốn đàm phán công việc mình làm. Lưu Căn Lai cũng không quan tâm, hắn quan tâm là một chuyện khác. Thẩm ca, ta người này khác sở trường không có, chính là am hiểu đi săn một chút câu cá, ta để mắt tới kia ổ lợn rừng còn có mấy đầu, quay đầu nếu là đánh tới, ngươi có muốn hay không? Thẩm Bí Thư con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, bật thốt lên, đương nhiên muốn. Liền biết ngươi muốn. Lưu Căn Lai cười cười, không có ứng thanh. Thẩm Bí Thư quan mới tiền nhiệm, nhất định nóng lòng mở ra cục diện, làm ra thành tích cho lãnh đạo nhìn xem, nhưng muốn cho người phía dưới phối hợp, khẳng định phải lấy chút chỗ tốt ra. Trong bụng không có chất béo thời điểm, chỗ tốt gì có thể bù đắp được thịt. Xem xét Lưu Căn Lai bộ này đức hạnh, Thẩm Bí Thư liền đoán được hắn tâm tư, bị cười mở miệng nói, ta có thể giúp ngươi tại Tất Cục Trưởng nơi đó tiến cử lên Trình Sơn Xuyên, Tất Cục Trưởng sẽ làm sao tuyển, không phải ta có thể tả hữu. Vậy thì cảm ơn Thẩm ca. Lưu Căn Lai muốn chính là Thẩm Bí Thư câu nói này. Thẩm Bí Thư để cử hữu dụng. Đương nhiên, hắn nhưng là Tất Kiến Hương người tín nhiệm nhất, lời giống vậy, từ trong miệng hắn nói ra khẳng định so từ trong miệng người khác nói ra càng có thể để cho Tất Kiến Hương nghe bảo. Thẩm Bí Thư không nói gì thêm nữa, cầm qua giấy bút, cho Lưu Căn Lai biết cái địa chỉ, ta một tháng về sau tiền nhiệm. Đánh tới lợn rừng, ta liền đưa qua cho ngươi. Lưu Căn Lai liền thích cùng loại người thông minh này liên hệ. Hai người vừa thỏa đàm, Trình Sơn Xuyên liền vội vàng đi tới, hắn trước xông Thẩm Bí Thư gật gật đầu, lại xông Lưu Căn Lai vẫy tay. Ngươi ra một chuyến, có chuyện gì ngươi vào nói. Thẩm Bí Thư xông Trình Sơn Xuyên cười cười, thoáng tưởng tượng, hắn cũng biết, Trình Sơn Xuyên đây là muốn cho Lưu Căn Lai lợn rừng tiền. Vừa bạn nghĩ mượn cơ hội này quan sát một chút Trình Sơn Xuyên. Trình Sơn Xuyên nhìn thoáng qua Lưu Căn Lai, gặp Lưu Căn Lai không hề động hổ ý tứ, liền cười đi vào phòng bí thư, cũng không có việc gì, chính là có câu nói muốn cho hắn mang cho hắn nhị tỷ, ta đêm nay không đi đón nàng, để nàng đừng chờ ta. Đầu óc phản ứng vẫn rất nhanh. Thẩm Bí Thư âm thầm gật đầu. Nói chuyện này hoàn toàn chính xác so ở ngay trước mặt hắn mà cho Lưu Căn Lai lợn rừng tiền thích hợp hơn, đã cho hắn mặt mũi, còn có thể bất động thanh sắc làm rõ mình cùng Lưu Căn Lai thân cận quan hệ. Ngươi có chuyện gì so tiếp ta nhị tỷ còn trọng yếu hơn? Lưu Căn Lai chơi bừa, thả ta nhị tỷ bộ câu, ngươi liền không sợ ta nhị tỷ bóp ngươi? Ta nhị tỷ bóp người nhưng đau. Cha ta để cho ta về nhà, nói có chuyện quan trọng muốn cùng ta đàm. Ngươi nhị tỷ bên kia, ta ngày mai lại cùng với nàng giải thích. Trình Sơn Xuyên vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua Thẩm Bí Thư. Đây là tại cùng ta ám chỉ cha hắn muốn giúp hắn vận hành chuyện này. Thẩm Bí Thư xem hiểu Trình Sơn Xuyên ánh mắt, nhưng có một chút, hắn hiểu lầm. Hắn coi là Lưu Căn Lai cùng Trình Sơn Xuyên đang cho hắn diễn giật dây, hắn vậy mới không tin Lưu Căn Lai vừa mới biết Tất Cục Trưởng muốn chọn thư ký. Nếu không phải đã sớm biết, vì cái gì cố ý đem Trình Sơn Xuyên mang tới, còn đem hắn kéo vào Tất Cục Trưởng văn phòng. Bất quá, cái này cũng không chậm trễ hắn cho Tất Cục Trưởng đề cử Trình Sơn Xuyên. Trình Sơn Xuyên biểu hiện mặc dù còn có chút non nớt, nhưng đối với hắn cái tuổi này mà nói, đã rất tốt, ứng phó thư ký công việc không nói dư xài, tối thiểu sẽ không phạm sai lầm lớn. Lại có Lưu Căn Lai cái tầng quan hệ này, như vậy đủ rồi. Trọng yếu là Lưu Căn Lai có thể cho hắn đưa thịt, ai không muốn sớm một chút mở ra cục diện. Bồi tiếp Thẩm Bí Thư rút một điếu thuốc, Lưu Căn Lai liền đứng dậy cáo tử. Đuổi theo về, Thẩm Bí Thư lại đem Lưu Căn Lai đưa đến đầu bậc thang. Cái kia nước tiểu đột người trẻ tuổi ngay tại đầu bậc thang hút thuốc, thấy thế không khỏi nhìn nhiều Lưu Căn Lai vài lần. Xuống lầu dưới không ai địa phương, Trình Sơn Xuyên móc ra một cái phong thư giao cho Lưu Căn Lai. Đầu kia lợn rừng 270 cân, cho ngươi tính 3 khối tiền một cân, hết thảy 801. 3 khối. Lưu Căn Lai có chút ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng cục xây dựng cũng sẽ giống trong sở cùng đường đi như thế, cho hắn 2 khối 1 cân đâu. Ta là người một nhà, nhị tỷ phu không thể để cho ngươi ăn thiệt thòi không phải. Trình Sơn Xuyên cười giải thích một câu. Giá hỏa này hẳn là dắt Tất Kiến Hương đại kỳ đương ra hổ. Cũng không biết Tất Kiến Hương biết cái giá tiền này sẽ nghĩ như thế nào. Chương 361, còn dám trêu chọc lao tử chương 361, còn dám trêu chọc lao tử nhị tỷ phu, Thẩm Bí Thư muốn ngoại phóng sự tình, ngươi biết sao? Lưu Căn Lai quyết định đem chuyện này cùng Trình Sơn Xuyên làm rõ. Ta vừa biết. Trình Sơn Xuyên ăn ngay nói thật, người dẫn ta gặp Tất Cục Trưởng chính là vì chuyện này a. Ta lúc kia còn không biết đâu. Nhưng đã Trình Sơn Xuyên hỏi như vậy, Lưu Căn Lai liền thuận thế gật đầu, ta muốn đem ngươi đề cử cho Tất Cục Trưởng. Ta tư lịch khả năng không quá đủ. Trình Sơn Xuyên có điểm tâm hư, nhưng ta sẽ hết sức tranh thủ. Nếu như Trình Sơn Xuyên chỉ nói nửa câu đầu, đổi lấy khẳng định là Lưu Căn Lai xem thường. Nhiều cùng Thẩm Bí Thư giữ gìn mối quan hệ. Lưu Căn Lai chọn hắn một câu, Thẩm Bí Thư ý kiến đối Tất Cục Trưởng rất trọng yếu, thậm chí có khả năng tả hữu quyết định của hắn. Ta biết. Trình Sơn Xuyên gật gật đầu. Lưu Căn Lai không có lại nói cái gì, quay người hướng xe thùng mổ tờ đi đến. Chờ đạp ra xe thùng mổ tờ, Lưu Căn Lai nhếch miệng lên, nhị tỷ phu, ngươi nếu là thăng lên quan, sẽ không chướng mắt ta nhị tỷ đi. Cái này kêu cái gì nói nhảm. Trình Sơn Xuyên trợn nhìn Lưu Căn Lai một chút, ta còn sợ ngươi nhị tỷ chướng mắt ta đây. Ha ha, Lưu Căn Lai cười cười, biết đại tỷ phu vì sao sợ ta sao? Đại tỷ phu sợ ngươi. Trình Sơn Xuyên nao nao, hồi tưởng đến tiền đại trí tại Lưu Căn Lai trước mặt biểu hiện, tựa hồ giống như thật là có như vậy điểm e ngại cái này em vợ. Ta nhị tỷ không có nói cho ngươi. Không có a. Trình Sơn Xuyên lắc đầu, chuyện gì xảy ra? Ngươi đi hỏi nàng. Lưu Căn Lai không có giải thích thêm, vặn một cái chân ga, ầm ầm rời đi. Trình Sơn Xuyên lông mày đều nhanh nhăn thành chữ xuyên. Cái này em vợ nói chuyện nói một nửa lưu một nửa, làm trong lòng của hắn một điểm ngọn nguồn mà cũng không có. Đại tỷ phu đến tột cùng vì sao sợ hắn? Thằng đến tan tầm, Trình Sơn Xuyên còn đang suy nghĩ vấn đề này, thậm chí đều quên suy nghĩ như thế nào mới có thể lên làm thư ký sự tình. Lưu Căn Lai không có đi quốc doanh tiệm cơm cho Trình Sơn Xuyên đương người mang tin tức, trực tiếp trở về cha nuôi mẹ nuôi nhà. Thạch Đường Chi cùng Liễu Liên cũng không xuống ban, Thạch Lôi trọ ở trường cũng không có trở về, hắn tê lo lắng Liễu Liên nuôi mẹ, không biết có thể ăn cái gì không thể ăn cái gì, cũng liền không làm cơm, trở lại gian phòng của mình, nhàn nhã tự đắc nhìn lên tiểu nhân sách. Không đầy một lát, Thạch Đường Chi cùng Liễu Liên cùng một chỗ trở về. Thạch Đường Chi là dùng xe dịp đem Liễu Liên tiếp về nhà, cái gì xe buýt tư dụng không tư dụng, cái gì cũng không bằng Liễu Liên trong bụng hải tử trọng yếu. Liễu Liên mới nghi ngờ bên trên hơn một tháng, chính là thời điểm nguy hiểm, Thạch Đường Chi làm sao bỏ được để nàng cưỡi xe đạp đi làm. Lưu Căn Lai mang theo Tất Kiến Hương tặng sữa bột cùng mạch sữa tinh, còn có nãi nãi tặng trứng gà ra đón, nói ra mấy thứ này nơi phát ra, cùng hắn cho cục xây dựng đưa lợn rừng sự tình. Thạch Đường Chi không có đem sữa bột cùng mạch sữa tinh không có coi ra gì, đối nãi nãi tặng trứng gà tràn đầy cảm khái. Liễu Liên cũng giống như vậy, lôi kéo Lưu Căn Lai hỏi thật nhiều ra ra nãi nãi tình hình gần đây. Chờ Liễu Liên đem trứng gà cầm tiến phòng bếp thời điểm, Thạch Đường Chi lại hỏi, ngươi lại đã đi săn? Ừm. Chính Thạch Đường Chi não bổ ra hắn đưa cho cục xây dựng lợn rừng nơi phát ra, Lưu Căn Lai liền thuận thế gật đầu. Liễu Liên cất kỹ trứng gà, quay đầu lại hướng Thạch Đường Chi oán giận, ngươi miệng thế nào nhanh như vậy? Ta vừa mang thai, ngươi liền đến chỗ ồn ào, chờ hai tử an ổn, ngươi sẽ nói cho ngươi biết những cái kia chiến hữu cũ chê hơn à? Ta đây không phải cũng nghĩ để bọn hắn đi theo cao hứng một chút sao? Thạch Đường Chi lúc này cũng không dám cùng Liễu Liên giả mồm. Vạn nhất hải tử rơi mất, nhìn ngươi còn có cao hứng hay không? Cũng không dám nói lung tung. Thạch Đường Chi khoa trương giúp đỡ Liễu Liên một thành, trong lúc vô tình thoáng nhìn Lưu Căn Lai chính ở một bên bụng trộm cười, lập tức chừng hai mắt một cái. Cười cái gì cười? Còn không tranh thủ thời gian cho ngươi mẹ nuôi sông cốc sữa phấn, một điểm nhãn lực sức lực đều không có. Đây là coi ta là nơi chút giận, không mang theo ngươi dạng này. Lưu Căn Lai âm thầm nhíu môi, hấp tấp cho Liễu Liên sông sữa bột. Sông xong sữa bột, nhìn lại, Lưu Căn Lai lại là một trận cười thầm. Thạch Đường Chi thế mà ghim lên tạp dề, vén tay áo lên, một bộ muốn làm cơm tư thế. Liễu Liên cũng không nói chuyện, liền ở một bên cười mỉm nhìn xem. Thạch Đường Chi không biết từ chỗ nào mua được một đâm mới mẻ rêu đồ ăn, lúc rửa còn rất ra dáng, thái thịt thời điểm liền có chút tay chân bụng bề. Đao công cái gì để một bên, hắn cắt khối lại lớn vừa dài. Phốc phốc. Liễu Liên nhịn cười không được, tiến lên lấy xuống Thạch Đường Chi bên hông tạp dề, nhìn ngươi cái kia tay chân bụng bề hình dáng, tránh ra, ta tới. Ngươi cẩn thận một chút. Thạch Đường Chi còn tại Liễu Liên bên cạnh bảo quanh. Ta cũng không phải pha lê, không phải liền là mang thai đứa bé sao? Lại không phải lần đầu tiên, nơi đó có như vậy quý giá. Liễu Liên lật ra hắn một cái liếc mắt, trên mặt lại mang theo cười. Vậy cũng không thể chủ quan. Thạch Đường Chi lúc này mới lui sang một bên, lại đốt lên một điếu thuốc. Sợ ảnh hưởng đến hài tử, ngươi ngược lại là thuốc lá giới. Lưu Căn Lai tại trong lòng lẩm bẩm một câu. Đầu năm nay người đều không có cái kia ý thức, ai thuốc kiêng rượu muốn hài tử đều là hậu thế giảng cứu, hiện tại người còn không biết một bộ này đâu. Lưu Căn Lai nhìn một lát náo nhiệt, đột nhiên nghĩ đến cái vấn đề, liền hỏi lấy Liễu Liên, mẹ nuôi, ta thất bác gái bao lớn niên kỷ, cùng ngươi không kém bao nhiêu đâu. Nàng nha, còn nhỏ hơn ta 5 tuổi đâu, năm nay vừa 31. Thật đúng là để hắn đoán đúng rồi. Lưu Căn Lai khỏe miệng nổi lên một vòng quả là thế tiểu dung, theo bản năng nhìn Thạch Đường Chi một chút. Nhìn cái gì vậy? Có phải hay không muốn bị đánh? Thạch Đường Chi chừng hai mắt một cái. Lưu Căn Lai bộ này đức hạnh, hắn nhắm mắt lại đều biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Hắc hắc. Lưu Căn Lai vội vàng tới cái tiệm đột, cha nuôi mẹ nuôi, các ngươi vội vàng, ta đi nghỉ một lát. Cái này tiểu hỗn đản, càng ngày càng không biết lớn nhỏ. Thạch Đường Chi cười mắng. Liễu Liên không thấy được Lưu Căn Lai bộ kia đức hạnh, còn không biết là chuyện gì xảy ra chút đấy, liền hỏi, hắn thì thế nào? Hắn đang cười lao tất châu già gặm cỏ non đâu, còn mang hộ mang tới ta. Phốc phốc. Liễu Liên lại cười, ta nói hắn làm sao đột nhiên hỏi cái này, đứa nhỏ này quỷ tâm tư còn thật không ít. Hắn chính là muốn ăn đòn. Ngươi bỏ được đánh a? Ngọc bất chắc bất thành khí, nên đánh còn phải đánh. Thạch Đường Chi phát câu hung ác, mình cũng cười, cái này con thỏ nhỏ con non, còn dám trêu chọc lão tử. Lão Thạch, lão tất nhỏ nhất hải tử đã 4 tuổi đi. Liễu Liên đột nhiên hỏi. Đúng vậy a. Thạch Đường Chi gật gật đầu. Hắn còn muốn tái sinh sao? Ai biết được, ta lại không hỏi hắn. Nếu không, cho hắn vân điểm lộc tiên rượu. Dù sao ngươi một lát cũng không cần đến. Liễu Liên nói. Cho hắn. Chính ta còn chưa đủ sử dụng đây. Thạch Đường Chi chỗ nào bỏ được? Ngươi còn muốn tái sinh a? Đó là đương nhiên, chỉ cần ngươi còn có thể sinh, ta liền tiếp lấy sinh, nhiều người lực lượng lớn nha, chúng ta đây cũng là hưởng ứng cấp trên hiệu triệu, vì quốc gia kiến thiết làm công hiến. Thạch Đường Chi một bộ đương nhiên dáng vẻ. Phốc phốc. Liễu Liên vừa cười trợn nhìn Thạch Đường Chi một chút, rất có điểm thiên kiều bá mị hương vị. Hai người chính trò chuyện, Lưu Căn Lai tiến đến, đem trong tay mang theo bao tải hướng bên tường vừa để xuống, lại đi ra ngoài. Cha nuôi, mẹ nuôi, đây là ta lên núi hái rau quả. Liễu Liên chính là cần bổ sung dinh dưỡng thời điểm, ăn hết rêu đồ ăn làm sao đủ. Các loại mới mẻ rau quả đều muốn bổ sung một điểm, mới có thể dinh dưỡng cân đối. Đứa nhỏ này nghĩ thật chu đáo. Liễu Liên mở ra bao tải xem xét, mặt mũi tràn đầy đều là tiêu dung. Suốt ngày chơi đùa cái này chút ăn uống, cũng không biết dùng nhiều tâm tư trong công tác. Thạch Đường Chi lẩm bẩm một câu, dọn dẹp trong bao bố đồ ăn. Lão Thạch, hắn mới 16, còn chưa trưởng thành đâu, đối với hắn yêu cầu đừng như vậy nghiêm. Liễu Liên khuyên đủ. 16 còn nhỏ. Ngươi khi 16 tuổi đều gả cho ta. Thạch Đường Chi hừ một tiếng, trong lòng lại ngầm thở dài. Đúng vậy a, thằng danh con này thế nào mới 16 đâu. Nếu là lớn hơn vài tuổi tốt biết bao nhiêu. Chương 362, xem thường ai đây? Chương 362, xem thường ai đây? Ngày thứ hai, Lưu Căn Lai đúng giờ đi làm. Hắn đến văn phòng thời điểm, những người khác một cái cũng không tới, vừa mới bắt đầu, hắn còn không có cảm thấy có cái gì, nhưng chợt đều qua đi làm điểm, vẫn là một người không đến, hắn lúc này mới cảm giác có chút không đúng. Chuyện gì xảy ra? Đây là có cái gì đại hoạt động, đều sớm xuất phát. Lưu Căn Lai chính lung tung suy nghĩ, có người gõ gõ cửa phòng làm việc, một giọng nói, sở trưởng tìm ngươi. Chu Khải Minh tìm hắn chuyện gì? Lưu Căn Lai mang theo lòng tràn đầy phỏng đoán đi tới Chu Khải Minh văn phòng. Mới vừa vào cửa, Chu Khải Minh liền cái mũi không phải cái mũi mặt không phải mặt hỏi, ngươi chiều hôm qua đi đâu? Ta vượt mức hoàn thành sư phó lời nhắn nhủ nhiệm vụ, sư phó cho ta thả đường ngày nghỉ. Lưu Căn Lai không chút do dự đem kim mậu bán. Sư phó là làm gì? Thời khắc mấu chốt đỉnh lôi đấy chứ. Chu Khải Minh có thể đánh hắn, cũng không thể đánh kim mậu a. Ta phê sao? Chu Khải Minh chừng hai mắt một cái. Sở trưởng, chúng ta giảng điểm đạo lý có được hay không? Ngươi cũng là đã từng đi lính, quản lý đều là một cấp quản một cấp. Sư phụ ta nếu là xin phép nghỉ, khẳng định đến tìm ngươi người sở trưởng này phê chuẩn. Ta một tên lính quèn xin phép nghỉ, sư phụ ta người tổ trưởng này phê giả không được sao? Cái nào cần phải ngươi cái này đại sở giải? Ta nếu là tìm ngươi xin phép nghỉ, tương đương với vượt cấp báo cáo, vượt cấp báo cáo thế nhưng là tối kỵ, ta sao có thể phạm loại này sai lầm? Lưu Căn Lai hung hăng cằn bẫy. Tốt tốt tốt, Chu Khải Minh phát phì cười. Về sau, ngươi có chuyện gì đừng tìm ta, ta người sở trưởng này không quản được ngươi. Nhìn ngươi lời nói này, Lưu Căn Lai cười đùa tí từng đưa tới một điếu thuốc. Sở trưởng không quản được ta, Chu thúc còn không quản được ta à? Ngươi nói có đúng hay không a, Chu thúc? Chu Khải Minh nhận lấy điếu thuốc, ngậm lên miệng, mà không thay đổi hướng phía trước thăm dò. Lưu Căn Lai vẽ dễ diêm, vừa muốn đốt cho hắn, Chu Khải Minh bỗng nhiên đứng dậy, một cước đạp hướng cái mông của hắn. Lưu Căn Lai một điểm phòng bị đều không có, cái mông rắn rắn chắc chắc bị đánh một cái. Như thế lớn cái sở trưởng còn đánh lén. Lưu Căn Lai che lấy cái mông né qua một bên. Đánh ngươi không phải sở trưởng, là ngươi Chu thúc. Đạp Lưu Căn Lai một cước, Chu Khải Minh tâm tình thư sướng nhiều, hướng trên ghế ngồi xuống, mình mất thuốc. Không cho ta tại trong sở hô Chu thúc, mình ngược lại là kêu lên. Lưu Căn Lai lẩm bẩm. Ngươi nói cái gì? Chu Khải Minh hai mắt lại là trừng một cái. Ta nói Chu thúc ngươi cước này đá thật xinh đẹp, chuyên môn luyện qua a. Đều có chút vô ảnh cước ý tứ. Lưu Căn Lai đổi lại khuôn mặt tươi cười. Ít cho ta nói nhảm. Chu Khải Minh hừ một tiếng, biết ta vì sao đánh ngươi sao? Ngươi hôm qua không tại, bỏ qua trong sở một lần hành động lớn. Cái gì hành động lớn? Lưu Căn Lai khẽ giật mình. Hắn chỉ mời nửa ngày nghỉ, thế nào nghe Chu Khải Minh khẩu khí, liền cùng hắn mời nửa năm giả giống như. Tập trung phá hủy đội trộm cắp. Chu Khải Minh cấp ra đáp án, tối hôm qua, trong sở người cơ hồ toàn viên xuất động, liên tục bắt được xong hai mươi mấy cái đạo tặc, đem bảy cái đội trộm cắp nổ tận gốc. Nha. Lưu Căn Lai minh bạch. Chiều hôm qua, hắn không có ở đây thời điểm, trong sở người hẳn là đối những cái kia tiểu thâu tiến hành một thẩm, tại lớn ký ức khôi phục thuật ra chỉ dưới, hỏi rất nhiều tin tức có giá trị, thế là, trong sở tối hôm qua liền hành động suốt đêm, tìm hiểu nguồn gốc, mở rộng chiến quả. Đối một cái đồn công an tới nói, cái này xác thực tính được là hành động lớn. Chỉ là với hắn mà nói, loại này hành động lớn không tham gia cũng được. Hắn gần nhất ra danh tiếng đã đủ nhiều, cũng nên cho những người khác một cơ hội nhỏ nhoi. Kim Mậu chịu cho hắn nghỉ, đoán chừng cũng có phương diện này cân nhắc. Mặt khác một tầng nguyên nhân, hơn phân nửa là Kim Mậu không muốn để cho hắn mạo hiểm, dù sao hắn mới 16 tuổi, vẫn là cái trai trai hải tử, thật muốn liều mạng, không nhất định liều đến qua những cái kia đạo tặc. Tối hôm qua hành động, ngươi bỏ qua, hôm nay liền phải cho ta biểu hiện tốt một chút. Chu Khải Minh dùng ngón tay điểm Lưu Căn Lai, sư phó ngươi bọn hắn buổi chiều mới tới làm, sáng hôm nay, nhà ga cùng đứng trước cổng trường, một mình ngươi phụ trách. Chỉ nói để hắn phụ trách, không có an bài cho hắn cụ thể nhiệm vụ, Chu Khải Minh đây là cũng không muốn để hắn tham gia tối hôm qua hành động. Vừa vặn vì sở trưởng, hắn lại không thể biểu hiện quá thiên vị, liền nghĩ đến như thế cái biện pháp đến trừng phạt hắn. Lưu Căn Lai lập tức liền đoán được Chu Khải Minh tâm tư. Xem thường ai đây? Thật coi hắn là bùn nặng. Lưu Căn Lai trong lòng không phục sức lực đi lên. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lưu Căn Lai ba đánh cái nghiêm, ra dáng cho Chu Khải Minh chào một cái, quay người liền muốn rời khỏi. Chờ một chút. Chu Khải Minh kêu hắn lại, ngươi Tôn Di để ngươi có rảnh đi tìm nàng. Tôn Di? Tôn chủ nhiệm đây là cho hắn tìm tới phòng ốc. Lưu Căn Lai hai mắt sáng lên, quay người nhìn về phía Chu Khải Minh, mặt mũi tràn đầy đều là tiêu dung, Chu thúc. Cút. Chu Khải Minh đều không có để hắn nói xong. dùng chân đoán đều có thể đoán được cái này tiểu hôn đản lại muốn xin phép nghỉ, một điểm lễ phép đều không có, tố chất thật kém. Lưu Căn Lai lẩm bẩm ra Chu Khải Minh văn phòng, không biết Tôn Di cho hắn tìm phòng ở chỗ nào, bao lớn, muốn hay không sửa chữa, sửa chữa tốt, muốn hay không tán tán phổ ập man đê hít. Đầu năm nay có phổ ập man đê hít sao? Lại tưởng tượng, Lưu Căn Lai lại không nóng nảy. Phòng này là cho Lưu Mẫn kết hôn dùng, dựa theo Lưu Mẫn ý tứ, sang năm mới kết hôn, hiện tại mới tháng tư phần, cách sang năm còn rất xa, không cần phải gấp. Sư phó bọn hắn buổi chiều mới lên ban, Lưu Căn Lai liền không có tới phòng làm việc, nhanh nhẹn thông suốt đi đứng trước quảng trường. Chờ đến đứng trước quảng trường, hắn vừa rồi tại Chu Khải Minh trong văn phòng chống một bao sức lực toàn tiết. Bắt tiểu đâu? Ăn nhiều chết no. Tiểu thâu là bắt không hết, tập trung sửa trị lại triệt để, không được bao lâu, lại sẽ có mới tiểu thâu xuất hiện, hắn bắt tiểu thâu bản sự lợi hại hơn nữa, cũng không thay đổi được cái gì. Chân chính để tiểu thâu tuyệt tích, chỉ có công nghệ cao. Người đời sau trên thân đều không mang theo tiền, tiểu thâu liền ít đi rất nhiều, chờ khoa học kỹ thuật phát đạt đến ngay cả điện thoại đều không cần mang thời điểm, đoán chừng tiểu thâu cũng liền tuyệt tích. Về phần nói cái gì tiểu nam hài đem bọn tới trên bờ cắt vỏ sò từng cái hướng trong biển ném, có thể cứu một cái là một cái, vậy cũng là đã được lợi ích người lắc lư châu ngựa luận điệu. Phàm là có chút đầu óc, có thể độc lập suy nghĩ người cũng sẽ không tin tưởng. Lưu Căn Lai không có mở ra hướng dẫn địa đồ, chẳng có mục đích tại đứng trước quảng trường, vẽ sảnh, phòng đợi cùng đứng trên đài đi dạo. Căn cứ quan sát của hắn, ngày hôm nay tiểu thâu so với hôm qua ít đi rất nhiều. Hẳn là đều nghe được phong thanh, tạm thời lặng ẩn nấp rồi. Đương nhiên, Lưu Căn Lai không có so sánh hướng dẫn địa đồ, đây chỉ là hắn phỏng đoán, cũng không nhất định chuẩn xác. Đi dạo nửa cái buổi sáng, Lưu Căn Lai có chút mệt mỏi, tại đợi xe đại sảnh cùng Tiêu xã bên trong hoa một mao tiền mua bình Bắc Băng Dương nước ngọt, dựa vào ở trên tường, ôm cánh tay, một cái chân đứng đấy, một cái chân khác khoác lên đứng đấy cái chân kia bên trên, nhàn nhã tự đắc nhìn xem lui tới lữ khách. Tứ Cựu Thành nhà ga lúc nào cũng không thiếu người. Không đầy một lát, Lưu Căn Lai chú ý tới một cái 12-13 tuổi nam hải, không phải là bởi vì hắn gầy cùng tê dại cán, cũng không phải là bởi vì hắn xuyên rách tung tóe, mà là thần thái của hắn. Tập Mi thử nhãn bốn phía nhìn loạn, chuyên nhìn chằm chằm những cái kia trên thân không có miếng vá người, chỉ cần không phải mù lòa, liền có thể nhìn ra gia hỏa này là tên trộm. Hắn cũng nhìn thấy Lưu Căn Lai, chỉ là liếc nhau một cái, liền rời đi ánh mắt, không những không có trốn đi, còn tại Tập Mi thử nhãn bốn phía nhìn xem. Đơn giản chính là trần trụi khiêu khích. Cái này chỗ nào có thể chịu? Chương 363, Tiểu Mâu Tặc chương 363, Tiểu Mâu Tặc Lưu Căn Lai điều ra hướng dẫn địa đồ. Quả nhiên, tiểu tử kia tại hướng dẫn trên bản đồ biểu hiện chính là điểm vàng. Tiểu tử kia không có cố định tại một cái khu vực, theo dòng người chạy về đi về trước, tựa hồ là đang tìm kiếm hạ thủ mục tiêu. Lưu Căn Lai không có theo sau, chỉ là dùng hướng dẫn địa đồ khóa lại hắn. Mặt ngoài, hắn vẫn là vừa rồi lữ hành, vẫn như cũ không nhanh không chậm uống vào nước ngọt. Một bình nước ngọt mới hơn 200 ml, không đầy một lát, Lưu Căn Lai liền uống xong, đem nước ngọt bình giao cho người bán hàng, nhanh nhẹn thông suốt hướng tiểu tử kia phương hướng đi đến, mượn nhờ kiến trúc chung quanh ngăn cản, từ đầu đến cuối ở vào tiểu tử kia ánh mắt bên ngoài. Không đầy một lát, tiểu tử kia quả nhiên hạ thủ. Lúc nào đều có chủ quan người, bị hắn để mắt tới chính là một cái phụ nữ ôm đứa bé, hai tử ôm trước người, ba lô lưng tại sau lưng, ngay tại xếp hàng xếp vé. Bởi vì là bắt đầu phát đứng, xếp hàng lên xe rất nhiều người, mua không được vé ngồi người đều nghĩ đến sớm một chút lên xe chiếm chỗ ngồi, đều tại hướng cùng một chỗ chen, cái này cho tiểu thâu cơ hội. Tiểu tử kia dùng lưỡi dao rạch ra phụ nữ ba lô. Không biết là vị trí không có tìm đúng, vẫn là trong lòng bối rối, hắn tùy tiện từ trong bao đeo túm ra một kiện đồ vật liền quay đầu rời đi. Lưu Căn Lai lập tức đuổi theo, một thanh hao ở hắn sau cổ áo, xếp gà con giống như đem hắn xếp lên, chen chân vào từ biệt, hướng xuống để ép, tiểu tử này liền bị quẳng xuống đất. Nếu là khác tiểu đâu, lập tức liền trung thực, tiểu tử này còn muốn dãy rủa, trong ánh mắt đều là khinh phục. Lưu Căn Lai mới không quen hắn ma bệnh, một cước giẫm tại trên cổ hắn, đem hắn giẫm mắt trợn trắng. Chờ hắn đem chân buông ra thời điểm, tiểu tử này cùng cái con tôm giống như co lại thành một đoàn, nhắm mắt lại, cũng không nói chuyện, cũng không nhìn Lưu Căn Lai. Đây là còn không phục a? Lưu Căn Lai nhặt lên rơi trên mặt đất tang vật, trong tay run lên, thứ gì đều không có rơi ra đến, chỉ là một bộ y phục. Ai quần áo ném đi? Lưu Căn Lai hô một tiếng họng. Ta. Lúc này, cái kia ôm hài tử phụ nữ rốt cục phát hiện bọc của mình bị rạch ra, sốt ruột bận bịu hoảng chạy tới, tiếp nhận quần áo, nói cảm ơn liên tục. Đi thôi, không có việc của ngươi. Lưu Căn Lai xông nàng khoát tay áo. Một bộ y phục mà thôi, không cần thiết bởi vì ghi khẩu cung chậm trễ người ta hành trình. Là ta kéo lấy ngươi đi, vẫn là chính ngươi đi. Lưu Căn Lai đạp tiểu tử kia cái mông một ước. Tiểu tử kia giữ im lặng đứng lên, cúi đầu, hướng phòng đợi đi ra ngoài. Lưu Căn Lai cũng không có còng tay hắn, đốt điếu thuốc, không nhanh không chậm cùng sau lưng hắn. Một cái 12-13 tuổi tiểu mao hải tử nếu có thể từ dưới mí mắt ăn chạy, hắn cái này thần công ăn chế phục cũng không cần mặc vào. Ra phòng đợi, tiểu tử kia ngừng lại, vẫn là cũng không nói chuyện, cũng không nhìn Lưu Căn Lai. Biết đứng trước đồn công an ở đâu sao? Lưu Căn Lai hỏi một câu. Tiểu tử kia lắc đầu. Không biết là thật không biết, vẫn là giả bộ hồ đồ. Không biết cũng không quan hệ, hướng chỗ ấy đi. Lưu Căn Lai chỉ đứng trước đồn công an phương hướng. Tiểu tử kia do dự một chút, vẫn là hướng phía Lưu Căn Lai chỉ phương hướng đi đến. Từ phòng đợi đến trạm trước đồn công an phải xuyên qua hơn phân nửa đứng trước quảng trường, tương đối phòng đợi, đứng trước quảng trường muốn chống trải nhiều lắm, đi đến một nửa thời điểm, trung quanh mấy chục mét đều không có người. Tiểu tử kia bỗng nhiên nhanh chân liền chạy, tốc độ vẫn rất nhanh, hẳn là mau đủ sức lực, bình thường đại nhân thật đúng là không nhất định có thể đuổi kịp hắn. Đáng tiếc, hắn gặp phải là Lưu Căn Lai. Lưu Căn Lai vóc dáng vốn là cao hơn hắn một đầu, thân cao chân dài bước chân lớn, tốc độ còn nhanh hơn hắn, không có mấy bước liền đuổi kịp. Lúc này, Lưu Căn Lai không có lại khách khí với hắn, mượn khí thế lao tới trước, thao ở hắn cổ áo chính là cái tiêu chuẩn ném qua vai. Vì một chút, tiểu tử kia rắn rắn chắc chắc quẳng xuống đất. Nếu không phải tối hậu con đầu, Lưu Căn Lai dùng mũi chân đệm một chút sau gáy của hắn, tiểu tử này nói không chừng đống chốc bị ném đi. Dù là như thế, hắn cũng cùng toàn thân xương cốt đều tan thành từng mảnh, ngũ tạng lục phủ càng là giống rời vị, đau hắn cả buổi mới hừ ra tới. Còn có chạy hay không rồi? Lưu Căn Lai một điếu thuốc phun đến trên mặt hắn. Tiểu tử kia vẫn là không nói lời nào, không biết là đau, vẫn là bị khói hắc, hai cái khỏe mắt không ngừng hướng xuống lăn nước mắt. Chờ một điếu thuốc hút xong, tiểu tử kia còn trên mặt đất nằm, Lưu Căn Lai hướng hắn cái mông đạp một cước, đừng giả bộ chết, đứng lên tiếp lấy đi. Lưu Căn Lai đối với mình ném qua vai nhiều ít vẫn là có chút số. Nếu là người trưởng thành, vừa rồi kia một ném còn có thể quẳng gãy mấy cái xương, tiểu hài tử xương cốt mềm nhiều lắm, vừa rồi kia một ném chỉ có thể để hắn đau không chịu nổi, không có khả năng thật quẳng gãy xương đầu. Có lẽ là sợ bị đánh, tiểu tử kia vùng vây mấy lần, vẫn là bò lên, lung tung lau hai cái nước mắt, tiếp tục hướng phía đứng trước đồn công an đi đến. Lúc này, hắn không có thử lại đồ đào tẩu, một mực thành thành thật thật bị Lưu Căn Lai mang vào phòng thẩm vấn. Đến lúc này, trong sở công an vẫn là không có mấy người, xem ra tối hôm qua hành động hẳn là một mực tiếp tục đến nhanh hướng đông. Bắt được những cái kia tiểu thâu hẳn là trong đêm đưa đến phân cục, trong sở mấy cái giam giữ thất đều trống rỗng. Lưu Căn Lai không cho tiểu tử kia vào tay đoạn, vừa mới hai quẳng đã không sai biệt lắm đủ. Không động thủ không phải là không nói chuyện, nên dọa còn phải dọa. Lưu Căn Lai cố ý đem mũ lệch ra mang theo, ngâm xéo khói, một cước giẫm trên ghế, còn đem hai cái tay áo đều lột đến tủi trỏ. Một hồi, ta hỏi ngươi cái gì, ngươi nói cái gì, nếu dám không thành thật, chỗ này nhưng cái gì cũng có. Ghế hùm, nước ớt nóng, nung đỏ kìm sắt tử vạn thân thượng một in dấu, xương cốt đều cho người bằng quen. Tiểu tử kia vô ý thức run một cái, rõ ràng là sợ hãi. Sợ hãi tốt. Lưu Căn Lai lại ra tăng quả cần, còn có chuyên đinh ngón tay đinh sắt, đem đinh sắt đốt đỏ lên, thuần móng tay của ngươi khe hở đinh đến đầu khớp xương, nói sai một câu, đinh một cây. Muốn còn không thành thật, ngay tại ngươi đầu đẩy ra cái lỗ, đem ra xé mở, hướng bên trong rót mật ong, lại dùng chúng ta chuyên môn nuôi con kiến hướng trên người ngươi bỏ. Con kiến ăn mật ong, chuyên hướng ngươi ra đầu trong khe chui, để ngươi ngứa một chút toàn thân khó chịu, chỉ muốn tìm khe hở chui ra đi. Trên người ngươi địa phương khác không có khe hở, liền ra đầu nơi đó có, ngươi cái này vừa chui, cả tấm da người liền lột bỏ tới. Chậc chậc chậc. Không có da, ngươi còn thế nào sống? Cái này tựa như là tinh da trong phim ảnh lời kìa. Gửi lời chào tinh da. Nói xong những này, Lưu Căn Lai không có lại lên tiếng, chỉ là cười mỉm nhìn xem tiểu tử kia. Tiểu tử kia rõ ràng không có nhiều kiến thức, bị cái này một màn kinh khủng dọa sợ, rốt cục mở miệng nói chuyện. Không muốn, đều là bọn hắn bức ta trộm, ta nếu là không trộm, bọn hắn liền không cho muội muội ta ăn cơm. Nơi khác khẩu âm, lọt lưới mù lưu, vẫn là bị bức hiếp. Sau lưng của hắn còn có cái tội ác thế lực, cái này nhưng so sánh đơn thuần đội trộm cắp tính chất ác liệt nhiều. Lưu Căn Lai cấp tốc có phán đoán, đây là cái gì vận khí cất chó, bắt cái tiểu mâu tặc, còn có thể trúng giải thưởng lớn. Nghĩ nghĩ, Lưu Căn Lai quyết định không lội cái này bại vung nước đủ, vẫn là báo cáo cho Chu Khải Minh đi. Đem cửa phòng thẩm vấn một khóa, Lưu Căn Lai cấp tốc đi vào Chu Khải Minh văn phòng, đẩy cửa, Chu Khải Minh thế mà không tại. Hắn đi đâu? Lưu Căn Lai suy nghĩ một chút, lại điểm lấy mũi chân đi vào Thẩm Lương Tài cửa phòng làm việc, nghiêng hai nghe ngóng, trong văn phòng không có gì động tĩnh truyền tới. Hắn không xác thực nhận Thẩm Lương Tài có hay không tại, càng xác thực không nhận được Chu Khải Minh có hay không tại Thẩm Lương Tài văn phòng. Ai, thế nào liền không cho hai người bọn họ làm tiêu ký? Làm sao bây giờ? Lưu Căn Lai cân nhắc một chút, rón rén rời đi. Hắn là Chu Khải Minh người, gặp được loại chuyện này, không thể tìm Thẩm Lương Tài. Vạn nhất hắn vừa hồi báo cho Thẩm Lương Tài, Chu Khải Minh liền trở lại, không có cách nào cùng Chu Khải Minh bàn giao. Ở đơn vị hỗn, kiên kỵ nhất chính là một bộ hai chủ. Cái gì năm tháng đều như thế. Chương 364, còn dám cùng ta chơi bộ này? Dọa không chết ngươi. Chương 364, còn dám cùng ta chơi bộ này? Dọa không chết ngươi. Chờ sư phó bọn hắn đi làm. Lưu Căn Lai nhìn đồng hồ, mới vừa vặn 10 điểm, sư phó bọn hắn muốn tới, ít nhất cũng phải 3 giờ về sau. Hắn không thể xác nhận vụ trộm phải chăng có người nhìn chằm chằm tiểu tử kia, nếu là thật có người theo dõi, khẳng định trông thấy tiểu tử kia bị bắt vào đồn công an. 3 giờ, đầy đủ bọn hắn chạy vô tung vô ảnh. Tìm không thấy Chu Khải Minh, lại đợi không được sư phó bọn hắn đi làm, Lưu Căn Lai quyết định chắc chắn, quyết định mình tới. Lưu Căn Lai không phải muội muội nô, nhưng cũng không thể gặp ác nhân dùng tiểu hài tử đương áp chế. Hạ quyết tâm, Lưu Căn Lai cấp tốc trở lại phòng thẩm vấn. Muội muội của ngươi ở đâu? Mang ta đi. Tiểu tử kia lắc đầu liên tục, không được, ngươi là công an, bọn hắn nói với ta nếu là mang công an trở về, bọn hắn sẽ trước hết giết muội muội ta. Sự tình vẫn rất nhiều. Lưu Căn Lai mắng một câu, xoay người rời đi, ngươi chờ. Không đầy một lát, hắn liền trở lại, trên người công an chế phục đổi thành một bộ mới tinh màu làm vải kaki quần áo. Đây là Liễu Liên cho hắn làm bộ kia, hắn vẫn luôn không có mặc. Có thể làm được loại chuyện này, người tính cảnh giác khẳng định rất cao, mặc kia bộ quân phục khẳng định cũng không thích hợp, dứt khoát liền mặc cái này thân. Hắn cái tuổi này, lại mặc như thế một bộ quần áo, cho dù ai đều đoán không được hắn sẽ là cái công an. Tiểu tử kia thấy một lần Lưu Căn Lai cái này bộ dáng hoa trang, trợn tròn cả mắt, tựa hồ là không ngờ tới Lưu Căn Lai thay quần áo lại nhanh như vậy. Có thể không nhanh sao? Lưu Căn Lai là dùng không gian đổi quần áo, tâm niệm vừa động, công an chế phục liền thu không gian bên trong, tâm niệm lại khẽ động, bộ quần áo này liền mặc trên người. Đi thôi. Lưu Căn Lai không có dư thừa nói nhảm, vẫy tay một cái, xoay người rời đi. Tiểu tử kia hơi chút do dự, bước nhanh đuổi theo. Có xa hay không? Ra làm việc phòng đại môn, Lưu Căn Lai quay đầu lại hỏi lấy tiểu tử kia. Rất xa. Tiểu tử kia đáp. Kia ngồi xe của ta đi. Lưu Căn Lai mang theo tiểu tử kia hướng xe thùng mộ tờ đi đến. Đi vào xe thùng mộ tờ trước mặt, tiểu tử kia lại do dự, xe này động tĩnh quá lớn, sẽ kinh động bọn hắn. Ngươi làm ta thương lượng với ngươi đâu? Lưu Căn Lai hướng hắn cái mông chính là một cước, ngươi bị bắt vào đồn công an, nếu như bị đám người kia trông thấy, khẳng định phải chạy. Ngươi cảm giác đến bọn hắn chạy thời điểm, sẽ mang theo muội muội của ngươi. Không nhanh chút chạy trở về, ngươi thấy chính là muội muội của ngươi tử thi. Vừa rồi mấy đá này đạp vẫn rất thoải mái. Chắc không được Chu Khải Minh cùng Kim Mậu động một chút lại đạp hắn cái mông. Nghe xong lời này, tiểu tử kia chỗ nào còn dám lại do dự, lập tức viên thuyền bỏ lên trên xe thùng mô tơ, cho Lưu Căn Lai chỉ vào phương hướng. Lưu Căn Lai đã sớm đem hướng dẫn địa đồ mở ra, trên đường đi hỏi tiểu tử kia muội muội của hắn vị trí chỗ ở căn cứ sự miêu tả của hắn cùng phương hướng, khoảng cách, Lưu Căn Lai rất nhanh liền tại hướng dẫn trên bản đồ khóa chặt muội muội nàng vị trí. Cùng muội muội nàng cùng một chỗ còn có 4 cái tiểu hài, từ tiểu tử kia miệng bên trong biết được, 5 đứa bé đều là con tin, giống tiểu tử kia đồng dạng bị áp chế lấy trong đồ, còn có 4 cái cùng hắn không chênh lệch nhiều hài tử. Áp chế bọn hắn hết thảy 3 người, 3 tên này vẫn rất giàu hoạt, vị trí cũng không phải là tiểu tử kia miêu tả địa phương, giữa hai bên còn có hơn 100 mét khoảng cách. 3 người cũng không tại một khối. Tại kia 5 cái tiểu hài trong vòng 10 thước, Lưu Căn Lai chỉ thấy 2 cái đại nhân thân ảnh. Còn có một tên ở đâu? Lưu Căn Lai đem hướng dẫn địa đồ thu nhỏ, tại kia 2 tên giá hỏa trung quanh 100 mét phạm vi tiêu ký 10 mấy người. Nếu như người thứ 3 tại 10 mấy người này bên trong, hắn hành động về sau, người kia khẳng định có phản ứng. Chỉ cần có phản ứng, hắn liền trốn không thoát. Lưu Căn Lai tiếp tục đem địa đồ thu nhỏ, một cái phát hiện mới để hắn nao nao. Tại kia 2 tên giá hỏa không đến một cây số vị trí lại là Tây Thành phần cục, Quách Tồn Bảo ngay tại Tây Thành phần cục đi làm. Dưới mí mắt ra ác liệt như vậy sự tình, Quách Tồn Bảo thất trách a. Cũng không đúng, chuyện này giống như cùng Quách Tồn Bảo một cái nhỏ công an không có quan hệ gì. Muốn hay không mang lên hắn, giúp hắn đều cái công. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền bị Lưu Căn Lai bỏ đi. Nếu là hắn đi tìm Quách Tồn Bảo, Quách Tồn Bảo khẳng định phải lên báo, vừa lên báo đó chính là Tây Thành phân cục hành động, cũng liền không có hắn chuyện gì. Đem như thế đại công lao ra bên ngoài đường, Chu Khải Minh biết, hắn lại muốn bị đánh. Vẫn là tự để đi. Chẳng phải 3 cái tiểu mâu tặc sao? Bao lớn ý chuyện. Đến tiểu tử kia nói vị trí, Lưu Căn Lai chẳng những không có dừng xe, ngược lại gia tăng chân ga. Người đi qua, trở về, mau trở về. Tiểu tử kia ngồi không yên, giáp uống họng la hét, gấp trên cổ gân xanh tất cả đứng lên. Lưu Căn Lai không có phản ứng hắn, thẳng đến sông ra hơn 100 mét, mới một phanh xe, đứng tại một cái cửa lớn đóng chặt trước. Tiểu tử kia thật sự là nhớ thương muội muội của hắn, Lưu Căn Lai ra tốc thời điểm, hắn vậy mà tại xe thùng bên trong đứng lên, Lưu Căn Lai một phanh xe, tiểu tử kia vội vàng không kịp chuẩn bị, một chút văng ra ngoài, té quá sức. Lưu Căn Lai vẫn là không có phản ứng hắn, một cước đạp ra cửa lớn đóng chặt. Hai tên kia hẳn là nghe được mổ tơ động tĩnh, tại hướng dẫn trong địa đồ, hai người đã tách ra, một cái đi tới cửa, một cái tiến vào bên trong. Đại môn bị đá văng thời điểm, Lưu Căn Lai vừa vặn cùng đi tới cửa người kia mặt đối mặt. Người kia là cái chừng 30 tuổi hán tử, gặp đạp cửa chỉ là cái trai trai hài tử, rõ ràng có chút ngoài ý muốn, ngay tại hắn ngây người một lúc công phu, Lưu Căn Lai động. Cất bước tiến lên chính là một cái cầm nã. Cái này bộ động tác hắn tại trường cảnh sát thời điểm cùng Trương Quân không biết diễn luyện bao nhiêu lần, đã sớm hóa thành cơ bắp ký ức, không chờ người kia kịp phản ứng, liền bị hắn bắt được. Ken két hai tiếng, người kia cánh tay liền bị làm chật khớp, vô lực hai tay bị Lưu Căn Lai gọn gàng quàng ở sau lưng. Toàn bộ quá trình không vượt qua được 5 giây. Lưu Căn Lai không lại để ý ra hỏa này, móc súng lục ra, từng bước một đi vào vùng trong. Đến lúc này, đã không cần đến hướng dẫn địa đồ, vùng trong mấy đứa bé tiếng kêu sợ hãi liền cho hắn chỉ rõ vị trí. Người không được qua đây. Bỏ súng xuống, bằng không, ta liền giết nàng. Lưu Căn Lai bước vào trong phòng thời điểm, một cái đồng dạng hơn 30 tuổi tráng hán chính nắm lấy một cái 5-6 tuổi tiểu nữ hài cản trước người. Một thanh sắc bén chủy thủ chống đỡ tại tiểu nữ hài trên cổ, chỉ cần thoáng vừa dùng lực, tiểu nữ hài cổ liền sẽ bị bạch phá. Lưu Căn Lai ngay cả do dự đều không có do dự, giơ súng liền bắn. Trường cảnh sát bia ngắm cũng không phải lợi không, hắn đều không cần nhắm chuẩn, một thương liền đánh gãy người kia nắm lấy chủy thủ cánh tay. Len ken nhất thanh, chủy thủ rớt xuống đất. Người kia bị viên đạn cự lực mang một cái lảo đảo, liên tiếp tiểu nữ hài một khối về sau té ngã. Lưu Căn Lai bước nhanh về phía trước, một cước giẫm ở cổ của người nọ, đem khẩu súng cắm vào trong miệng hắn. Ta đại biểu nhân dân đại biểu. Ô, không muốn, không muốn. Người kia dọa đến đều tè ra quần, hai con mắt càng là đều nhanh trừng ra hốc mắt. Còn dám cùng ta chơi bộ này, dọa không chết ngươi. Lưu Căn Lai khẩu súng từ trong miệng hắn rút ra, ở trên người hắn xoa xoa, một mặt ghét bỏ. Vừa cắm đi vào, thương liền lấp. Đứng dậy, đi ra bên ngoài. Lưu Căn Lai hướng hắn cái mông chính là một cước. Tên kia đã sớm run chân không đứng lên nổi, nhưng Lưu Căn Lai, hắn lại không dám không nghe, kéo lấy một đầu tay cụt, lộn nhào ra cửa. Những nơi đi qua, lưu lại hai đầu thật dài thấm ướt, một đầu là vết máu, một đầu là nước tiểu ngấn. Liên điểm ấy gan, còn muốn làm ác. Chương 365, đây là muốn hái quả đảo. Chương 365, đây là muốn hái quả đảo. Muội muội, tiểu tử kia gấp tam hỏa bốn vọt vào bụng trong, ôm lấy một cái tiểu nữ hải. Vừa rồi kia hạ té không nhẹ, y phục của hắn đều bị nát phá, mấy chỗ địa phương đều dịn ra máu. Lưu Căn Lai đối với hắn không có một chút đồng tình, đều là tự tìm. Muội muội bị người khống chế được, hắn không có a. Hắn đầu tiên nghĩ đến chính là trộm đồ, mà không phải báo án, rõ ràng là đối công an không tín nhiệm. Còn có vừa rồi, xe thùng mổ tơ mở qua địa phương, hắn chẳng những hô to gọi nhỏ, còn đứng lên, còn kém trực tiếp nhảy xe, cái này hai tội phạm bị kinh động đều là bởi vì hắn. Đối loại này không tín nhiệm hắn người, Lưu Căn Lai thật đồng tình không nổi. Lúc này hắn, tâm tư cũng không tại trên người tiểu tử kia, sự chú ý của hắn nhìn chằm chằm vào hướng dẫn địa đồ. Tiếng súng vang qua về sau, hắn tiêu ký kia mười mấy người đều đã bị kinh động, tuyệt đại đa số người đều lưu tại nguyên chỗ, chỉ có một người ra cửa, tốc độ vẫn rất nhanh. Chính là hắn. Lưu Căn Lai cho hắn làm cái màu đỏ tiêu ký, hướng dẫn địa đồ thế mà không cho hắn sửa đổi đến, kia liền càng có thể xác nhận giá hỏa này có vấn đề. Lúc này, cái kia chúng đạn giá hỏa đã leo đến cái kia bị gỡ đến hai cái cánh tay giá hỏa bên người, Lưu Căn Lai mở ra một cái còng tay, đem hai người họ còng tay cùng một chỗ, lập tức đi ra ngoài lên xe thùng mổ tơ, hướng mục tiêu đuổi theo. Người kia trốn rất nhanh, nhưng lại nhanh cũng không nhanh bằng xe gắn máy, không đầy một lát liền bị Lưu Căn Lai đuổi kịp. Hắn còn muốn hướng trong ngõ hẻm ngặt, Lưu Căn Lai không có khách khí, đưa tay bắn một phát, chính giữa bắp chân của hắn. Xương đùi ứng thanh mà nát, Lưu Căn Lai thậm chí đều có thể trông thấy máu me tung tóe. Ba tiếng cảnh cáo sẽ nổ súng. Kia là hậu thế, hiện tại đặc vụ hành hành, ai cũng sẽ không cho đối thủ trước cơ hội nổ súng. Làm sao không chạy? Lưu Căn Lai đem xe thùng mổ tơ ngừng ở bên cạnh hắn, xuống xe chính là một ước. Người kia chính ôm chân gãy kêu rên đâu. Lại là nước mũi lại là nước mắt, mặt đều vặn vẹo đến cùng một chỗ, muốn bao nhiêu thê thảm liền nhiều thê thảm. Lại gào liền đem người sập. Lưu Căn Lai đem miệng súng chống đỡ tại kia đầu người bên trên, người kia tiếng kêu rên im bặt mà dừng, nhìn về phía Lưu Căn Lai trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Lưu Căn Lai không có lại cùng hắn nói nhảm, mang theo cổ của hắn đem hắn hao, hướng xe thùng bên trên quăng ra, mở ra xe thùng mổ tờ trở về trở lại. Tên kia chân gãy còn túi tại thùng xe bên ngoài, máu tươi chảy một đường. Đến cổng, tiểu tử kia chính dẫn muội muội của hắn trong sân đứng đấy, mấy cái khác hải tử cũng đều đến trong việc tới, nhưng lại núp ở cùng một chỗ, chim cút giống như run, hiển nhiên là dọa sợ. Người đem hai người họ vết thương đều bọc lại, thắt chặt điểm. Lưu Căn Lai phân phó lấy tiểu tử kia. Hắn là sợ kia hai chúng đạn đổ máu lưu chết rồi. Muốn thật chết rồi, khẳng định cũng là chuyện phiền toái. Tiểu tử kia cũng rất nghe phân phó, cứ việc còn có chút tay chân bộ bề, nhưng cuối cùng là đem hai người vết thương đều cho buộc chặt. Dùng tự nhiên là bọn hắn y phục của mình, dùng sức xé ra liền giật xuống tới. Chờ hắn trói kỹ, Lưu Căn Lai đem kia ba người từng cái ném vào xe thùng, tựa như kéo lợn rừng như thế chồng chất tại cùng một chỗ. Người mang theo mấy hải tử kia đi đồn công an, một cái cũng không có thể thiếu. Lưu Căn Lai phân phó tiểu tử kia nhất hành, mở ra xe thùng mô tờ rời đi. Hắn căn bản không sợ tiểu tử kia sẽ chạy. Vừa mới hai thương cùng huyết tinh tràn diện đã sớm đem tiểu tử kia trấn trụ, mượn hắn hai cái lá gan cũng không dám trốn. Xe thùng mô tờ vừa mở ra mấy trăm mét, Lưu Căn Lai lại không thể không ngừng lại. Vừa mới hai thương đem Tây Thành phân cục người kinh động đến, một đám công an hướng bên này chạy đến, vừa vặn cùng Lưu Căn Lai đụng vào nhau. Lưu Căn Lai mặc thường phục, xe thùng mổ tờ bên trên còn lôi kéo ba cái nửa chết nửa sống người, lập tức liền bị trở thành lưu manh, đồng thời bị 5-6 khẩu súng nhắm chuẩn. Chuyện này gây Lưu Căn Lai có chút im lặng. Phản ứng làm gì nhanh như vậy? Một cái 1-2 phút ra không đi được a? Không được lúc đích. Hai tay ôm đầu, chậm rãi xuống xe. Một người cầm đầu mệnh lệnh lấy Lưu Căn Lai. Thật bị đương đạo tặng. Lưu Căn Lai vừa muốn giải thích, chợt thấy Quách Tuần Bảo cùng mấy cái công an một khối vội vàng chạy tới, lập tức hô nhất thành, lao tứ, là ta. Lão Lục, ngươi làm sao ở chỗ này? Quách Tuần Bảo mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, gặp người chung quanh đều nhìn mình, liền giải thích nói, hắn cứ gọi Lưu Căn Lai, là cùng ta cùng nhau đi trường cảnh sát học tập đồng học. Quách Tuần Bảo trường cảnh sát đồng học, đó chính là công an, người một nhà. Tất cả mọi người khẩu súng thu vào, một người cầm đầu tiến lên hỏi Lưu Căn Lai, đây là chuyện gì xảy ra? Ta đánh rất một cái phạm tội đội, đang muốn hướng chúng ta trong sở đường, bị các ngươi cản lại. Lưu Căn Lai giải thích nói, chỉ một mình ngươi, các ngươi trong sở người đâu? Người kia tiếp tục hỏi, ngươi hỏi vấn đề cũng quá là nhiều a, ta cũng không phải phạm nhân. Lưu Căn Lai không muốn phản ứng hắn, Quách Tồn Bảo bu lại, lão Lục, đây là chúng ta đội hình sự hình đội trưởng. Quách Tồn Bảo mặt mũi, Lưu Căn Lai vẫn là phải cho, liền giải thích thêm một câu, tối hôm qua chúng ta trong sở có hành động lớn, một đêm đều không ngủ, lúc này đều tại ngủ đủ đâu. Gia đại án tử, lại không thể mặc kệ, ta không thể làm gì khác hơn là một người hành động. A, hình đội trưởng gật gật đầu, lại hỏi, ba người bọn hắn chính là tội phạm a? Hình đội trưởng trực tiếp hô ba tên kia tội phạm, hẳn là bây giờ còn chưa có người hiểm nghi khái niệm. Vâng. Lưu Căn Lai gật gật đầu. Vậy ngươi trực tiếp đem bọn hắn đưa đến chúng ta phân cục đi. Hình đội trưởng cấp ra hắn lý do, vụ án này là tại chúng ta phân cục khu quản hạt bên trong phát sinh, lẽ ra phải do chúng ta phụ trách. Đây là muốn hái quả đào. Nghĩ cái dám ăn đâu? Liền không làm phiền các ngươi, ta trước đem bọn hắn mang về trong sở, các ngươi muốn người, liền đi chúng ta phân cục muốn. Đây là mệnh lệnh, ngươi nhất định phải chấp hành. Hình đội trưởng sầm mặt lại. Nghĩ đến cứng rắn. Lưu Căn Lai cười một tiếng, chỉ hình đội trưởng, vừa chỉ mình, hai ta cấp bậc không ngang nhau, ngươi mệnh lệnh không được ta. Không đợi hình đội trưởng kịp phản ứng, Lưu Căn Lai liền oanh một cái chân ga, xe thùng mổ tở cọ một chút lao ra ngoài, mấy cái chắn ở phía trước công an kem chút bị đụng vào. Lưu Căn Lai mới mặc kệ những cái kia, đem chân ga tăng đến tối đa, xe thùng mổ tở run rẩy chạy xa. Truy, hai cái đuổi có thể chạy qua ba cái bánh xe. Tiểu tử này câu nói mới vừa rồi kia là ý gì? Hình đội trưởng còn không có cuốn ra đâu. Ta chỗ nào biết? Quách Tồn Bảo đem đầu chuyển qua một bên. Không đem đường đường phân cục đội hình sự đội trưởng để vào mắt, chuyện này sợ là chỉ có lão Lục làm được, hình đội trưởng cấp bậc sợ là so với bọn hắn sở trưởng còn cao a. Hồi phân cục, cùng ta cùng nhau đi đồn công an bọn họ muốn người. Hình đội trưởng phân phó Nhất Thanh, quay đầu liền đi. Quách Tồn Bảo nghĩ nghĩ, đuổi theo, hạ giọng nói, đội trưởng, chuyện này, ngươi tốt nhất là trước cùng cục trưởng hồi báo một chút. Gặp hình đội trưởng nhìn mình, Quách Tồn Bảo giải thích nói, Lưu Căn Lai năm trước tại nhà ga cứu được đại cục trưởng tôn nữ. Là hắn. Hình đội trưởng khẽ giật mình, ta nói cái này danh nhi thế nào nghe như vậy quen hay. Hình đội trưởng một chút nhớ tới Lưu Căn Lai là ai. Một người bắt truy nã bảng trên 4 cái bài danh phía trên đặc vụ, còn cứu được đại cục trưởng tôn nữ, nếu không phải tuổi tác không đủ, nói không chừng có thể một chút cùng hắn đồng cấp. Có thể đem cấp bậc gáp xuống tới, Lưu Căn Lai cấp trên khẳng định có người. Rất có thể chính là đại cục trưởng bản nhân. Chắc không được không đem hắn cái này đội trưởng hình sự coi là gì. Hình đội trưởng ngầm thở dài. Xem ra, vụ án này, hắn là không xen tay vào được. Chương 366, ta trêu ai gẹo ai. Chương 366, ta trêu ai gẹo ai. Lưu Căn Lai trở lại trong sở thời điểm, vẫn chưa tới 12 giờ. Kim Mậu đã tới đi làm, nghe được xe thùng xe gắn máy động tĩnh, liền từ làm việc phòng bên trong đi ra. Trong phòng làm việc không có gặp Lưu Căn Lai, hắn còn tưởng rằng Lưu Căn Lai lại chạy ra, đi ra ngoài là nghĩ bắt lấy hắn, giao huấn một lần. Chuyện gì xảy ra? Ra xem xét, Kim Mậu liền giật mình. Xe thùng bên trong làm sao mở lôi kéo 3 cái người chết sống lại? Cũng không là hoạt tử nhân sao? 2 trong đó thương đều lưu không ít máu, sắc mặt một cái so một cái tái nhợt, cái kia không trúng thương cũng không tốt đến nơi đâu, 2 cái cánh tay đều bị tháo xuống, bản thân liền đau, lại bị điên một đường, kém chút không có đau ngất đi. Lưu Căn Lai mấy câu liền đem chuyện đã xảy ra nói rõ, Kim Mậu nghe xong, hướng hắn cái mông chính là một cước. Một mình ngươi liền dám đi, ai cho ngươi là gan lớn như vậy? Đây là lại tìm ta chỗ này đã nghiền tới. Lưu Căn Lai sở lấy cái mông, tránh qua một bên. Ngươi chờ đó cho ta, quay đầu ta lại thu thập ngươi. Kim Mậu lại mắng một câu, vội vàng hướng hàng thứ 3 làm việc phòng chạy tới. Đây là làm gì đi? Lưu Căn Lai hơi chút suy nghĩ, liền hiểu được. Kim Mậu đây là muốn đi tìm Chu Khải Minh. Chu Khải Minh tối hôm qua khẳng định cũng tham gia hành động, hắn làm qua chỉ bảo đảm đại đội trưởng, thức đêm là chuyện thường ngày. Cũng liền không có về nhà đi ngủ, chạy trong sở trong túc sáng ngủ. Chuyện này gây, hắn làm sao lại không nhớ ra được. Lưu Căn Lai chính ảo não, Chu Khải Minh đi theo Kim Mậu đến đây. Hắn vừa đi đường, còn một bên mặc áo khoác, rõ ràng là vừa bị đánh thức liền chạy về đằng này. Trước đem bọn hắn đưa đến bệnh viện xử lý một chút vết thương. Chu Khải Minh nhìn thoáng qua 3 cái kia nửa chết nửa sống ra hỏa, phân phó lấy Kim Mậu. Còn chờ cái gì? Kim Mậu hướng Lưu Căn Lai cái mông chính là một cước, còn không mau đem xe phát động. Lại là một cước. Vừa rồi không có đã nghiền sao? Lưu Căn Lai chính phúc phỉ. Cái mông lại là tê dần, Chu Khải Minh cũng đạp hắn một cước, chuyện lớn như vậy ngươi cũng dám đơn độc hành động, trong mắt còn có hay không ta người sợ trường này. Ngươi đây nhưng oan uổng ta. Lưu Căn Lai vội vàng giải thích nói, ta đi một chuyến phòng làm việc của ngươi, không thấy ngươi người, lại sợ tội phạm sớm nhận được tin tức chạy, chỉ tốt một cái người đi. Còn không mau đem xe đạp ra. Chu Khải Minh chừng 2 mắt một cái. Làm thế nào đều là sai, ta thế nào xui xẻo như vậy đâu. Lưu Căn Lai âm thầm phúc phỉ, một chút liền đạp ra xe gần máy, đang muốn cơi trên đi, lại bị Chu Khải Minh một thanh kéo sang một bên, mình nhảy lên xe gần máy. Thành thành thật thật cho ta trong sở đợi, chờ kêu mấy đứa bé tới, nếu là thiếu một cái, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Kim Mậu cũng nhảy lên xe gắn máy, ngồi sau lưng Chu Khải Minh, còn chưa quên phân phó Lưu Căn Lai một câu, cho bọn hắn làm ăn chút gì. Ầm ầm. Chu Khải Minh đem xe thùng mổ tờ lái đi. Sư nương là khu bệnh viện đại phu, Kim Mậu đi cùng khẳng định so với hắn đi theo phù hợp, nhưng vấn đề là xe thùng mổ tờ là hắn. Không trải qua hắn đồng ý liền bị chức dụng, còn bị đánh mấy chân. Ta trêu ai gẹo ai. Quá phận. Lưu Căn Lai xông hai người rời đi phương hướng tụ rễ ngõ giữa. Trong văn phòng không ai, Lưu Căn Lai không muốn trở về. Xe thùng mổ tơ bị chưng dụng, lại không đi được quá địa phương xa, Lưu Căn Lai tìm cái không ai ngõ nhỏ, đem xe đạp phóng ra, thẳng đến gần nhất quốc doanh tiệm cơm. Hắn không gian bên trong in dấu khô dầu đều đã ăn xong, màn thầu ngược lại là còn thừa lại mấy cái, nhưng hắn không muốn lấy ra, đây là hắn giữ lại phòng bị bất cứ tình huống nào. Đi gần nhất quốc doanh tiệm cơm mua 30 bánh ngô, lại đi dạo mấy cái cho tiêu xã đem hạng A khói phiếu đều mua thành thuốc lá Trung Hoa, Lưu Căn Lai trở lại đồn công an thời điểm, đã qua 12 giờ 30 phút, lục tục ngo ngoe có người tới làm. Từng cái nhìn xem đều có chút còn buồn ngủ, rõ ràng là cảm giác không có bổ đủ. Lưu Căn Lai vẫn là không có tới phòng làm việc, mang theo bánh ngô đi tới phòng gác cửa. Lại là công, tiểu tử ngươi thật giỏi. Tề đại gia hướng hắn dựng thẳng ngón tay cái. Đây coi là cái hạ công. Bình thường bắt tội phạm mà thôi. Nếu không phải sợ Tề đại gia nghe không hiểu, Lưu Căn Lai thật muốn trực tiếp cho hắn đến một câu cơ thao chờ 6. Dây vo một buổi sáng, Lưu Căn Lai cũng đói bụng, thừa dịp Tề đại gia không có chú ý, từ không gian bên trong xuất ra một cái hộp cơm cùng một cái tạp nhào bột mì màn đầu, làm bộ là từ cái mông sau túi móc ra. Đây là Liễu Liên cho hắn mang lương khô, trong hộp cơm trang là xào quả ớt, mặc dù không có thịt, nhưng chất béo có đủ. Liễu Liên xào rau tay nghề coi như không tệ, Lưu Căn Lai một ngụm màn thầu một ngụm đồ ăn, ăn gắng gượng qua nghiện, đem Tề đại gia thèm ở một bên thẳng chật lưỡi. Nói bụng, ăn chút. Lưu Căn Lai chỉ kia một bọc lớn từ bánh ngô. Màn thầu cùng đồ ăn cũng không thể cho hắn, đây là miệng của hắn lương. Không quá phù hợp a. Tề đại gia rõ ràng là tâm động, ngoài miệng còn chối từ. Có cái gì không thích hợp? Sở trưởng ra tiền cùng lương phiếu, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn? Lưu Căn Lai thật không nghĩ mình dùng tiền, vẫn chờ Chu Khải Minh cho hắn thanh lý đâu. Vậy ta liền thật không khách khí. Tề đại gia cầm một cái bánh ngô, nghĩ nghĩ, lại cầm lấy một cái, lại không ăn, mà là bỏ vào hộp cơm của mình. Trong nhà hắn lương thực cũng không dư giả, cũng không dám ăn nhiều. Hai cái này bánh ngô mang về nhà, dùng nước ngâm, chịu bên trên cháo, thêm điểm giá lá rau, đầy đủ hắn cùng bạn già hai người ăn một bữa. Lấy thêm hai. Lưu Căn Lai lại cầm hai bánh ngô, đưa tới Tề Đại Gia trong tay. Cho ai ăn không phải ăn. Dù sao kia mấy đứa bé dừng lại cũng ăn không được nhiều như vậy, hắn lúc mua giữ lại dư lượng đâu. Này làm sao tốt? Này làm sao tốt? Ngươi về sau có chuyện gì, cứ việc nói. Tề Đại Gia khiêm nhượng hai câu, vẫn là thu hồi kia hai bánh ngô. Liền chút tiền đồ này. Quên trước kia làm sao đường cưới heo hộ vệ. Lưu Căn Lai cười thầm. Khoảng một giờ, tiểu tử kia mang theo năm cái tiểu nữ hài đi tới đồn công an, cùng bọn hắn cùng một chỗ, còn có mặt khác bốn cái cùng tiểu tử kia niên kỷ không sai biệt lắm hài tử. Đây là đều tụ một khối. Niềm vui ngoài ý muốn a. Lưu Căn Lai từ phòng gác cửa bên trong đi ra. Lúc này hắn đã sớm về văn phòng đổi lại công an chế phục, thấy một lần hắn, kia năm cái tiểu nữ hài liền vô ý thức về sau rụt lại, rõ ràng vẫn là sợ hắn. Căn Lai, đây đều là nhà người thân thích. Tề Đại Bảo cưỡi xe đứng tại đồn công an cửa chính, gia hỏa này là kẹp lấy một chút tới. Còn có so với hắn càng muộn, Vu Tiến Hỉ cách đồn công an đại môn còn có thật xa đâu. Không phải nhà ngươi thân thích sao? Bọn hắn đều là tới tìm ngươi. Lưu Căn Lai quay đầu xông kia năm cái tiểu nữ hải phân phó nói, còn không tranh thủ thời gian hô thúc thúc, đây chính là các ngươi muốn tìm Tề thúc. Các nàng vốn là sợ Lưu Căn Lai, Lưu Căn Lai sắc mặt cái này trầm xuống, càng sợ, từng cái tranh nhau chen lấn hô hào Tề Đại Bảo thúc thúc. Đừng nói nhảm, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tề Đại Bảo khờ là khờ, lại không đốc. Bọn hắn đều là ngươi đối tượng trường học sinh, lạc đường, nghe nói bọn hắn Trần lão sư đối tượng là chúng ta chỗ công an, liền đều tới tìm ngươi. Lưu Căn Lai hổ liệt cười toe toét. Ngươi làm ta là kẻ ngu. Tề Đại Bảo trợn nhìn Lưu Căn Lai một chút, ta đối tượng dạy chính là tiểu học, mấy hài tử kia mới 5 6 tuổi, có thể lên tiểu học. Mấy người bọn hắn lớn một chút còn tạm được. Ta nói chính là bọn hắn. Ngươi làm là mấy cái này tiểu hài tử? Lưu Căn Lai nhìn đồ đần giống như nhìn xem Tề Đại Bảo. Ngươi ít cho ta nói nhảm. Hài tử lớn như vậy có thể lạc đường? Tề Đại Bảo căn bản không tin. Lúc này, Vu Tiến Hỉ vừa vặn đến đây, Lưu Căn Lai lập tức lại để mắt tới hắn. Tiến Hỉ, ngươi tới thật đúng lúc, mấy hài tử kia là Đại Bảo đối tượng trường học sinh, ra chơi điên rồi, tìm không ra nhà ở đâu, ngươi hỗ trợ đăng ký một chút, lại thuận tiện đem bọn hắn đưa trở về, cái này không, cơ hội liền tới rồi sao? Chương 367, nhìn phòng ở chương 367, nhìn phòng ở không có vấn đề, chuyện này giao cho ta. Vu Tiến Hỉ đáp ứng gọi là một thông khoái. Tiểu tử này ngốc, mới không phải đâu, hắn là thèm đối tượng. Tề Đại Bảo mấy ngày này cùng hắn đối tượng đánh lửa nóng, nghe xong mấy hài tử kia là Tề Đại Bảo đối tượng trường học sinh, Vu Tiến Hỉ đầu góc liền nóng lên, chỗ nào còn quản được thật giả. Tề Đại Bảo đem đầu chuyển qua một bên, khóe miệng đều ép không được. Cái này Vu Tiến Hỉ, nghĩ nàng dâu muốn điên rồi đi. Lưu Căn Lai muốn trộm lười, coi hắn làm tráng đinh làm, cái này cũng nhìn không ra. Đại Bảo, cùng ta một khối thôi. Vu Tiến Hỉ lại kéo lên Tề Đại Bảo. Chính ngươi muốn làm tráng đinh coi như đi thôi, kéo ta làm gì? Tề Đại Bảo vừa muốn tự tuyệt, vừa quay đầu lại, đã thấy Lưu Căn Lai móc ra hai hộp thuốc lá Trung Hoa, một người một hộp, đưa cho bọn hắn. Công việc này vốn là sở trưởng giao cho ta, ta có việc bận sự tỉnh phải đi ra ngoài một bận, liền làm phiền các ngươi hai cái. Chỗ nào có thể bạch bạch làm gọi người ta? Lưu Căn Lai thế nhưng là giảng cứu người. Cái này gọi làm sao lời nói, tiện tay mà thôi, ngươi còn khách khí như vậy. Vu Tiến Hỉ ngoài miệng khách sáo, tay lại so miệng thành thật nhiều, một thanh nhận lấy điếu thuốc, nhét vào túi. Tề Đại Bảo há to miệng, muốn nói chút gì, cuối cùng vẫn nhắm lại, từ Lưu Căn Lai trong tay tiếp nhận kia cái túi bánh ngô, ngừng tốt xe đạp, cùng Vu Tiến Hỉ cùng một chỗ đem to to nhỏ nhỏ 10 đứa bé mang vào phòng khách. Hỏi một chút mới biết được, bọn hắn bị lừa rồi. Cái gì lạc đường tìm không thấy nhà, những hài tử này đều là bị lừa bán bị bức hiếp, đều đến từ cả nước các nơi, có mấy cái còn bị lừa bán nhiều lần. Đây là đại án a. Lưu Căn Lai tên tiểu hoạt đầu này trộm cái lớn lười hộp thuốc lá Trung Hoa cho ít. Vụ án lớn như vậy, hai người bọn họ cũng không dám mình xử lý, lập tức tìm tới riêng phần mình sư phó, chờ Phùng Vĩ Lợi cùng Vương Đống làm rõ ràng tình trạng về sau, lại đi hồi báo cho Thẩm Lương Tài. Thẩm Lương Tài cũng không dám thất lễ, lập tức báo cáo phân cục. Lưu Căn Lai lúc này đã đi Bắc Nhai đường đi xử lý. Cưới đã quen xe thùng mô tơ, lại cưới xe đạp luôn cảm thấy chậm muốn chết, kỳ thật cũng không có chậm nhiều ít, hắn từ đồn công an đuổi tới Bắc Nhai đường đi xử lý cũng liền so với xe thùng chậm mười mấy phút. Người tới vẫn rất nhanh. Lưu Căn Lai sau khi vào cửa, Tôn chủ nhiệm ít nhiều có chút ngoài ý muốn, nàng chiều hôm qua vừa cho Chu Khải Minh gọi điện thoại, biết đứng trước đồn công an hai ngày này có hành động lớn, muốn cho rằng Lưu Căn Lai hai ngày nữa thong thả mới có không, không nghĩ tới hắn hôm nay liền đến. Tôn Di ngài vì sự tình của ta nhiều ý nghĩ như vậy, ta nếu là không tới sớm một chút, vạn nhất phòng ở bị người tiện hồ, kia không hưởng phí Tôn Di ngài tấm lòng thành. Lưu Căn Lai đi lên chính là một cái cầu vồng cái rắm. Ngươi cái miệng này vẫn là như vậy ngọn. Tôn chủ nhiệm cười lấy ra một tờ tứ cựu thành địa đồ, dùng bút chỉ tại trên địa đồ vòng một vị trí. Lưu Căn Lai nhìn thoáng qua, vị trí kia cũng không tệ lắm, khoảng cách đứng trước đồn công an không tính quá xa, cưới xe đạp cũng liền tầm 10 phút, cưới xe thùng mổ tờ ngay cả 10 phút cũng không dùng tới. Đây không phải mấu chốt là vị trí kia cách Lưu Mẫn công tác quốc doanh tiệm cơm cũng không tính quá xa, ngồi xe buýt xe 5-6 đứng đường, cưới xe đạp không dùng đến nửa giờ. Cách Trình Sơn xuyên công tác cục xây dựng liền càng gần, cưới xe đạp đều không dùng đến 20 phút. Muốn ở đời sau, vị trí này giá phòng tối thiểu 10 vạn cất bước. Người chờ cao hơn trước, viện này vị trí cũng không tệ, liền sợ ngươi trốn mắt. Tôn chủ nhiệm thu hồi địa đồ. Thế nào? Lưu Căn Lai nào nào? Ngươi muốn chính là đơn độc biệt tử, cái viện này là một cái lớn trong tứ hợp viện tiểu biệt tử, không phải đơn độc. Tôn chủ nhiệm giải thích nói, ta tìm ngươi tới là nghĩ trước hết để cho ngươi xem một chút, ngươi nếu là không hài lòng, ta lại nói tiếp giúp ngươi tìm. Ta trước đi xem một chút. Lưu Căn Lai không có vội vã trả lời chắc chắn. Nhìn xem cũng tốt. Tôn chủ nhiệm gật gật đầu, ta để tiểu vương cán sự cùng ngươi cùng nhau đi, ngươi nếu là chướng mắt coi như xong, nếu là coi trọng, còn dựa theo lần trước chương trình tới. Vậy liên phiền phức Tôn gì? Tôn chủ nhiệm cân nhắc như thế chú đáo, Lưu Căn Lai chỉ có cảm kích. Tiểu vương cán sự là ta đối tượng cháu trai, có chuyện gì, ngươi trực tiếp phân phó hắn là được rồi. Tôn chủ nhiệm một bên hướng bên ngoài phòng làm việc đi tới, vừa nói, ngươi một nhà a. Tôn chủ nhiệm làm việc thật đúng là giọt nước không lọt. Tiểu vương cán sự dáng vẻ chừng 20, không nói nhiều, nhìn xem thật đàng hoàng, cưới xe đạp cùng Lưu Căn Lai đi song song thời điểm, cái gì đều không hỏi hắn. Chờ đến lúc đó, tiểu vương cán sự để chính Lưu Căn Lai xem trước một chút, hắn đi tìm chủ thuê nhà. Lưu Căn Lai bốn phía đi dạo, rất nhanh liền quyết định mua. Viện kia là một cái bốn nhà trong tứ hợp viện tiểu viện, vị trí tại đại viện góc đông bắc, tường đông là đại viện tường viện, nam tường là đại viện một loạt phòng ở, tây tường ở giữa có cái mặt trăng cửa liên tiếp đại viện, ngăn nắp, nhìn xem liền dễ chịu. Xuyên qua thời gian dài như vậy, Lưu Căn Lai đối tứ hợp viện nhiều ít cũng có chút hiểu rõ, vượt qua 3 tiến biệt tử, cuối cùng tiến bình thường đều là hậu hoa viên. Nhưng bây giờ sớm đã bị đổi hoàn toàn thay đổi, hậu hoa viên lớp đầy, đều đắp lên phòng ở cái tiểu viện này, bên trong phòng ở cũng hẳn là sau đổi, ba gian phòng ốc đều rộng rãi sáng tỏ, mỗi gian phòng ốc đều có 2-30 mét vuông, chung vào một chỗ đến có 7-80 mét vuông. Từ mặt trăng cửa ra ngoài, phải xuyên qua bốn nhà biệt tử, khả năng không tiện lắm, nhưng muốn từ tường đông mở cửa, liền có thể trực tiếp ra vào, vậy liền dễ dàng hơn. Cũng không biết đường đi có để hay không cho hủy đi tường. Không cho cũng không quan hệ, còn có thể từ giữa đó kia gian phòng ốc mở cửa sau, ra vào đồng dạng thuận tiện, hủy đi nhà mình phòng ở, đường đi liền không xen vào đi. Còn có một cái vấn đề mấu chốt là nhà vệ sinh. Đầu năm nay, dân chúng bình thường ra đều không có nhà vệ sinh, nghĩ thuận tiện, chỉ có thể đi nhà vệ sinh công cộng xếp hàng, làm sao không thuận tiện liền không cần nói nhiều, nghĩ đều có thể nghĩ đến. Đừng nói hiện tại, chính là hậu thế, cũng là đến thập niên 90 mới bắt đầu từng bước giải quyết dân chúng đi nhà xí vấn đề. Khai hỏa một thương này vẫn là đã từng vương nhà giàu nhất. Vương nhà giàu nhất đắp lên lâu vì sao được hoan nghênh? Cũng là bởi vì hắn cái thứ nhất đánh vỡ truyền thống, đem nhà vệ sinh xây tại dân chúng bình thường ra. Lưu Căn Lai phía trước mua cái kia nhỏ tứ hợp viện liền không có nhà vệ sinh, nghĩ đi nhà xí đồng dạng cũng muốn đi ra bên ngoài xếp hàng, đây cũng là hắn vì sao rất ít đi ở nguyên nhân một trong. Cái viện này liền không đồng dạng. Lưu Căn Lai từ hướng dẫn trên bản đồ tìm được xuống nước đường ống vị trí, gần nhất xuống nước đường ống cái nắp rời viện tường cũng liền vài mét. Đào mở, trải lên xuống nước quản, liền có thể ở trong viện làm một nhà cầu. Mà lại xuống nước quản còn không cần từ trong tứ hợp viện chung đi, không cần đến cùng cái khác hộ gia đình liên hệ. Còn có một chút để Lưu Căn Lai hài lòng chính là biệt tử. Mặc dù không quá lớn, nhưng cũng có 3-4 mét vuông, không nói những cái khác, lấy Lưu Mận tính tình, mở miếng đất, loại gọi món ăn cái gì, đầy đủ người một nhà ăn. Cũng không biết có thể hay không bị từ bỏ thói quen xấu. Trong thành cùng nông thôn cũng không đồng dạng a. Lưu Căn Lai chính lung tung suy nghĩ, tiểu vương cán sự mang theo chủ thuê nhà đến đây. Cho chủ thuê nhà giới thiệu Lưu Căn Lai thời điểm, tiểu vương cán sự chỉ nói Lưu Căn Lai là bọn hắn đường đi xử lý chủ nhiệm phái đến giúp đỡ, không nói tới một chữ Lưu Căn Lai muốn mua phòng sự tình. Tôn Di an bài rất chú đáo. Lưu Căn Lai đối Tôn chủ nhiệm lại nhiều hơn một phần cảm kích. Nếu là hỗ trợ, Lưu Căn Lai liền rất ít nói chuyện, đem cùng chủ thuê nhà liên hệ sự tình giao cho tiểu vương cán sự. Chủ thuê nhà là cái giáo sư đại học, cái này mấy gian phòng ốc hay là hắn đang giải phóng trước mùa, lúc đầu dự định về hưu về sau ở chỗ này dưỡng lao. Gần nhất, trường học cho hắn điểm một bộ không tệ biệt tử, hắn lúc này mới nghĩ đem cái này bị hắn cải tạo một nửa viện tử bán đi. Nguyên lai là cái tương lai xú lão cửu. Chờ gió nổi lên, cái viện này rất có thể chính là một cái cất giấu tiếng sấm, hiện tại liền xử lý, còn có thể thiếu một cái chứng cứ phạm tội. Từ góc độ này giảng, hắn mua thầy giáo giả biệt tử, cũng coi là giúp thầy giáo giả một thanh. Chương 368, tứ cửu thành các lao ra mặt mũi. Chương 368, tứ cửu thành các lao ra mặt mũi. Thông qua ánh mắt giao lưu, tiểu vương cán sự biết Lưu Căn Lai muốn mua xuống cái biệt này, liền giúp hắn trả giá. Tiểu vương cán sự mới mở miệng, liền đem Lưu Căn Lai nghe sửng sốt một chút. Rất ít nói chuyện không có nghĩa là không biết nói chuyện. Tiểu vương cán sự trả giá kỹ xảo đơn giản có thể so với hậu thế trong video những cái kia trả giá lưu nhân, khác biệt chính là hậu thế trong video đều là tiết mục ngắn, là bày đánh ra tới. Tiểu vương cán sự là súng thật đạn thật. Cái miệng đó đơn giản tuyệt, nếu như không phải tận mắt thấy cái biệt này, chỉ nghe tiểu vương cán sự hình dung, Lưu Căn Lai thậm chí đều cho là hắn muốn mua chính là cái bị tạc đạn nổ qua phế tích. Nhất làm cho Lưu Căn Lai bội phục là mỗi lần đem thầy giáo giả nói lập tức sẽ nổi trận lôi đình thời điểm, tiểu vương cán sự luôn có thể viên hồi đến, còn đem thầy giáo giả nói liên tục gật đầu. Cái này chỗ nào là tiểu vương cán sự, rõ ràng chính là vương đại lắc lư. Từ hành tình đến tình thế, từ hướng gió đến lợi và hại, tiểu vương cán sự điểm vào vượt xa bất động sản mua bán bản thân, chú ý cũng đều là thầy giáo giả bản thân lợi ích. Lớn như vậy cái thầy giáo giả sống sờ sờ bị tiểu vương cán sự lắc lư quẻ, cuối cùng như thế lớn cái viện tử giá sau cùng chỉ là 680 khối tiền. Cứ như vậy, thầy giáo giả còn trong lòng còn có cảm kích, cầm tiểu vương cán sự tay không thả, rất có gặp nhau hận muộn chi ý cái gì. Ngươi nói cái viện này so lúc trước cái nhà kia đắt 80 khối, quý là mắc tiền một tí, nhưng hai cái viện tử vị trí căn bản không cách nào so sánh được. Một cái tại trung tâm thành phố, một cái tại nội thành bên cạnh, chân chính giá cả trên lệch giá đi. Lưu Căn Lai đoán chừng, nếu là hắn trả giá, thiếu 1.000 khối, căn bản bắt không được. Kỳ thật, thầy giáo giả chủ yếu vẫn là bị tiểu vương cán sự hù dọa. Đầu năm nay, tự mình mua bán bất động sản vốn là pháp pháp, Dung Tiểu Vương cán sự nói, bộ phòng này đã bị đường đi xử lý để mắt tới, nếu là bán cho người, vạn nhất bị người cáo, thầy giáo già không những một phân tiền cũng không kiếm được, còn có thể bị đưa đi lao động cải tạo. Nơi đó có bán cho đường đi xử lý thuận tiện. Tiền vừa thu lại, hắn liền cái gì đều không cần phải để ý đến, an an ổn ổn chờ lấy về hưu dưỡng lao là được rồi. Đang tốt ra phòng, ba người cùng một chỗ đi bắt ngay đường đi xử lý, dùng đường đi làm danh nghĩa khẽ đảo đằng, Lưu Căn Lai thuận thuận lợi lợi lấy được phòng bản. Rời đi thời điểm, Lưu Căn Lai kín đáo đưa cho Tiểu Vương cán sự một hộp đặc cung khói, còn hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Vương ca, về sau có chuyện gì cứ việc nói. Tiểu Vương cán sự người bạn này, hắn giao định. Điệu thấp, thật hiền, bản sự không nhỏ, cấp trên còn có người bảo bọc, Tiểu Vương cán sự tiền đồ bất khả hạn lượng. Lấy được phòng bản, Lưu Căn Lai không có về đồn công an, hắn lại đi một chuyến cục xây dựng, đem Trình Sơn Xuyên hô lên. Theo ta đi, ta mang ngươi đi một nơi. Còn không có tan tầm đâu, ngươi nếu là không có gì việc gấp, liền đầu tiên chờ chút đã. Trình Sơn Xuyên đã quyết định muốn tranh thủ trở thành Tất Kiến Hưng thư ký, chính muốn biểu hiện tốt một chút, cũng không muốn về sớm. Có muốn hay không ta đi tìm Tất đại gia xin cho ngươi nghỉ? Lưu Căn Lai cũng không muốn chờ. Chu Khải Minh cùng Kim Mậu đều chờ đợi thu thập hắn đâu, hắn lần sau lúc nào có để chống còn chưa nhất định. Kia ngươi chờ, ta đi tìm lãnh đạo chúng ta nói một tiếng. Lưu Căn Lai đều nói như vậy, Trình Sơn Xuyên đành phải kiên trì xin phép nghỉ. Chờ hai người đến lúc đó, Lưu Căn Lai đem phòng bản hướng Trình Sơn Xuyên trong tay vỗ, "Việc này là ta đưa ngươi cùng ta nhị tỷ kết hôn dùng." Trình Sơn Xuyên sửng sốt một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, "Ngươi nhị tỷ còn không biết ta?" Giấy tờ bất động sản bên trên ngày là hôm nay, lớn con dấu đỏ còn sáng rõ đây, vung tay đều có thể vớt xuống một mảnh đỏ. "Ta còn không có nói với nàng, trước tìm ngươi." Lưu Căn Lai nói rõ ý đồ của mình, "Phòng này ta muốn thay đổi tạo một chút, xây nhà cầu, lại mở một đạo cửa hông." Trình Sơn Xuyên là cục xây dựng, cải tạo phòng ở là người trong nghề, bản thân hắn có lẽ không hiểu, nhưng cục xây dựng khẳng định có hiểu, tìm Lưu Mẫn còn cách một tầng, không bằng trực tiếp tìm Trình Sơn Xuyên. Cải tạo cũng không khó, thủ tục ta đều có thể giúp ngươi làm thỏa đáng, chính là. Trình Sơn Xuyên nhìn Lưu Căn Lai một chút, đương phòng cưới sự tình, ngươi tốt nhất vẫn là trước cùng ngươi nhị tỷ thương lượng một chút. Không cần thương lượng, là cho các ngươi ở, cũng không phải cho các ngươi, chờ các ngươi phòng ốc của mình làm xong, nghĩ dọn đi tùy thời có thể lấy dọn đi. Lưu Căn Lai không có vấn đề nói, tốt nhất vẫn là trước thương lượng một chút. Trình Sơn Xuyên chết cắn câu nói này không thả. Nhìn ngươi kia chút tiền đồ, còn chưa kết hôn liền bắt đầu sợ vợ. Lưu Căn Lai nghiêng qua hắn một chút. Trình Sơn Xuyên cười cười, không nói gì. Hả? Không đúng. Lưu Căn Lai bỗng nhiên có chút kịp phản ứng, Trình Sơn Xuyên không phải sợ lão bà, là mất mặt. Tứ cựu thành gia môn đều là muốn mặt, kết hôn phòng cưới còn muốn dựa vào lão bà, nói thì dễ mà nghe thì khó, tiền đại trí kia là lệ riêng, là tình thế bức bách, Trình Sơn Xuyên cũng không đồng dạng. Nhị tỷ phu, viện này là ta bỏ ra 680 khối mua lại, ngươi nếu là băn khoăn, vậy liền đem tiền cho ta, coi như ta giúp ngươi mua. 680. Dễ dàng như vậy. Trình Sơn Xuyên giật mình. Ngươi nếu là cảm giác chiếm tiện nghi, cho thêm điểm, ta cũng cầm. Lưu Căn Lai cười một tiếng, xem ra, hắn lời nói mới rồi nói đến Trình Sơn Xuyên trong lòng. Chờ ta trở về thương lượng một chút. Đồng dạng là thương lượng, Trình Sơn Xuyên khẩu khí thay đổi, thương lượng đối tượng khẳng định không riêng gì Lưu Mẫn. Ta sớm nói cho ngươi tốt, mua cái phòng này, dựa vào ta ân tình. Người ta trước trước sau sau bận rộn hơn mấy tháng, ta nếu là vừa mua đến tay, liền chuyển tới ngươi danh nghĩa, có chút không thể nào nói nổi. Về sau lại có chuyện gì, cũng không tốt lại phiền phức người ta, ta ý tứ, ngươi rõ chưa? Lưu Căn Lai điểm Trình Sơn Xuyên một chút. Cái này ta hiểu. Trình Sơn Xuyên gật gật đầu. Nếu là ngay cả chút ơn huệ này lói đời đều nhìn không rõ, hắn còn tranh cái gì thư ký? Thanh thanh thật thật ở văn phòng đợi đi. Trình Sơn Xuyên như thế có chừng mực, Lưu Căn Lai quyết định lại giúp hắn một chút. Từ tiểu viện bên trong ra, Lâm Cách ra thời điểm, Lưu Căn Lai gọi lại Trình Sơn Xuyên. Trở về cùng ta Tất đại gia nói một tiếng, liền nói ta cha nuôi nghĩ mời hắn đến ra ăn cơm, để hắn nếm thử ta mẹ nuôi tay nghề. Giả chuyên thánh chỉ. Là, cũng không phải. Liễu Liên mang thai, thạch đường chi cây khô gặp mùa xuân, Tất Kiến Hưng cái này chiến hữu cũng làm gì cũng phải dành thời gian vấn an thăm hỏi, uống chút rượu chém gió tự ôn chuyện. Hắn hay thạch đường chi mời, cũng coi là thuận nước đẩy thuyền. Về phần vì sao để Trình Sơn Xuyên truyền lời, chỉ cần Tất Kiến Hưng cũng đốc, liền có thể đoán được hắn tâm tư, nói không chừng sẽ còn hướng thạch đường chi trên thân kéo. Còn có một chút, để Trình Sơn Xuyên truyền lời, Tất Kiến Hưng chính là muốn mắng hắn loạn đúng tay, hắn cũng nghe không được. Lúc này đã sắp tan việc, Lưu Căn Lai không dám về đồn công an. Có trời mới biết Chu Khải Minh cùng Kim Mậu có phải hay không đều đang đợi lấy đánh hắn, hắn cũng không muốn hướng trên họng súng đụng. Vẫn là chờ ngày mai lại đi đi. Qua một đêm, hai người này hỏa khí nói không chừng đều tiêu tan đâu. Lưu Căn Lai chi tiết nghĩ đến, cưới xe đạp nhàn nhã về tới cha nuôi mẹ nuôi nhà. Tốc độ của xe đạp có thể không sánh bằng xe thùng mô tơ, Lưu Căn Lai lúc về đến nhà qua lâu rồi tan tầm điểm. Tiến cửa sân, Lưu Căn Lai chính là khẽ giật mình. Trong nội viện ngừng lại hai chiếc xe dịp, một cỗ tự nhiên là Thạch Đường Chi, mặt khác một cỗ lại là Tất Kiến Hưng. Chuyện này gây, hắn còn muốn để Trình Sơn Xuyên giúp hắn truyền lời đâu, Tất Kiến Hưng thế mà tới trước. Trình Sơn Xuyên hôm nay khẳng định là gặp không đến Tất Kiến Hưng, ngày mai nếu là lại truyền lời cho hắn, Tất Kiến Hưng sẽ là cái gì phản ứng? Chương 369, thật sự là đại án tử chương 369, thật sự là đại án tử Lưu Căn Lai chính dầu dĩ có phải hay không trở về nói cho Trình Sơn Xuyên nhất hành, Liễu Liên từ trong phòng bếp đi ra, cầm trong tay cái chậu, muốn đi hái treo trên tường thiệt cá. Ngày đó câu trở về cá dừng lại nhưng ăn không hết, còn lại cá đều bị Liễu Liên dùng muối ướp, treo trên tường hong khô. Liễu Liên vừa quay đầu lại liền thấy Lưu Can Lai, lúc này cười nói, ngươi về tới thật đúng lúc, ngươi Tất đại gia tới, mới vừa rồi còn cùng cha nuôi ngươi nói về ngươi đâu. Nói ta gì? Đến, đã bị thấy được, lại đi cũng không kịp, Lưu Can Lai đành phải đẩy xe đạp tiến vào viện nhi. Khen ngươi đâu? Liễu Liên hái được hai đầu thiệt cá, đông nhiên vừa quay đầu lại, ngươi xe gắn máy đâu? Để chúng ta sở trưởng chức dụng. Lưu Can Lai ngừng tốt xe đạp, giúp Liễu Liên làm lấy sống. Lại có vụ án? Liễu Liên hỏi. Ừm, Lưu Can Lai gật gật đầu, thời hợp nói, bắt mấy người người môi giới, có hai cái thụ thương, chúng ta sở trưởng dùng ta xe gắn máy đem bọn hắn đưa bệnh viện. Đưa cái gì bệnh viện? Người người môi giới đều đáng chết, để bọn hắn tự sinh tự diệt càng tốt hơn. Liễu Liên tức giận nói, có thể là mang thai, lại phải là mẹ, Liễu Liên đối người người môi giới phá lệ thống hận. Lưu Căn Lai cười cười, không có ứng thanh, tiếp tục hái lấy thiện cá. Đủ rồi, hết thảy 5 người, 5 đầu thiện cá là đủ rồi. Liễu Liên từ Lưu Căn Lai trong tay tiếp nhận buồn, quay người hướng phòng bếp đi đến. 5 người. Thạch Lôi trở về rồi. Cái này nha đầu điên thế nào không có ra đón, lúc nào như thế văn tĩnh. Lưu Căn Lai âm thầm suy nghĩ, cùng sau lưng Liễu Liên tiến vào phòng bếp. Chờ vào cửa, hắn mới biết mình nghĩ sai, Thạch Lôi không có trở về, sầu riêng nói người thứ 5 là một cái chừng 30 tuổi phụ nữ. Phụ nữ kia tóc ngắn để ngang hai, dáng dấp điềm đạm nho nhã, chính mặc tạp dề tại trước bếp lò cùng mặt. Thạch Đường Chi cùng Tất Kiến Hưng cũng không có đi phòng khách, hai người tại bên cạnh bàn ăn ngồi uống rượu, trước mặt bày biện một bàn dầu chiên cụ lạc. Rượu là màu đỏ, xem xét chính là hiệu huyết ỉu. Liên tỷ, đây chính là Căn Lai, quả nhiên tuấn tú lịch sự. Lưu Căn Lai đến mới vừa vào cửa, phụ nữ kia liền quay đầu đánh giá hắn, mặt mũi tràn đầy đều là thiếu dung. Liêu Liên cho Lưu Căn Lai giới thiệu, Căn Lai, đây là ngươi Tất đại nương. Tất đại nương tốt. Lưu Căn Lai nhu thuận chào hỏi, vô tình hay cố ý liếc qua mặt đỏ lên Tất Kiến Hưng. Tất Kiến Hưng đến so lão bà hắn lớn 20 tuổi đi, thật đúng là trâu già gặm cỏ non. Tốt tốt tốt, chỉ trước mắt, ta đều thành hài tử lớn như vậy đại đường, ta thế nào cảm thấy mình già. Tất đại nương tiếu dung càng tăng lên. Người lão cái gì? Con nhỏ hơn ta 5 tuổi đâu. Ta nói già còn tạm được. Liêu Liên cũng tại trêu chọc. Hai người đi, chỗ ấy còn có hai cái già ngồi đâu. Lưu Căn Lai cười thầm. Đầu năm nay, hơn 30 tuổi phụ nữ bình thường đều là mấy đứa bé mẹ, hoàn toàn chính xác trông có vẻ già, muốn ở đời sau, thật nhiều ngoài 30 nữ nhân cũng đều đem mình làm tiểu tiên nữ đâu. Tới, ngồi chỗ này. Tất Kiến Hưng xông Lưu Căn Lai vẫy vẫy tay, chỉ mình cái ghế bên cạnh. Lưu Căn Lai nhìn Thạch Đường Chi một chút, gặp hắn không có gì phản ứng, liền đi qua ngồi đến, thuận tay cầm lên đặt ở trên bàn ăn một hộp đặc cung khói, cho hai người một người tản một cây, lại rút bọn hắn đốt lên. Lao Thạch à, ta nhìn tiểu tử này đi, vừa bọn ta thiếu cái thư ký, nếu không, ngươi đem hắn ném ta chỗ ấy được, ta giúp ngươi hảo hảo mang mang. Tất Kiến Hưng nói nửa đùa nửa thật nói, hắn muốn nguyện ý, ta không ngăn. Thạch Đường Chi bóp cái củ lạc, vừa ăn bên cạnh cười mỉm đáp lại. Tiểu tử, cha nuôi ngươi tỏ thái độ, ngươi cái gì ý nghĩ? Tất Kiến Hưng cười mỉm nhìn xem Lưu Căn Lai, hai cái giả ngân tệ, đều muốn thi ta, cũng không sợ đem ta nung cháy. Tốt, Tất đại gia, thư ký vị trí giữ cho ta, chờ ta xong xuôi trong tay bản án, lập tức quá khứ. Lưu Căn Lai đồng dạng nở nụ cười, ngươi cái tiểu thí hải có thể làm cái gì đại án tử? Tất Kiến Hưng cười nói, quả nhiên là cái giả ngân tệ, diễn giống như thật. Ta cũng không tin ngươi có thế để cho ta một cái 16 tuổi nửa đại hải tử cho ngươi làm thư ký. Cái gì đại án tử? Lưu Căn Lai một mặt chăm chú, người người môi giới dùng tiểu hải tử áp chế đại hải tử trộm cướp có tính không đại án tử. Đó cũng không phải là một cái hai cái, những hải tử kia cũng đều là nơi khác, tuyệt đối được cho khóa tỉnh đại án, không có 2-3 tháng tuyệt đối trình thám không phá được. Lưu Căn Lai cái này là cố ý hướng lớn thảo luận. Thẩm bí thư lại có tầm 1 tháng liền phải thả ra ngoài, Tất Kiến Hưng không có khả năng chờ hắn 2-3 tháng. Hắn nói như vậy, đã giữ gìn Tất Kiến Hưng mặt mũi, lại không cần đi làm gì thư ký, nên tính là cho hai người bọn hắn cái giao một phần vẹn toàn đôi bên bài thi. Ha ha. Tất Kiến Hưng cười cười, lão Thạch, tiểu tử này phản ứng rất nhanh, ngươi điều giáo rất tốt ta nếu là thật động tâm, ngươi bỏ được thả sao? Vậy phải xem ngươi có thể cho hắn vị trí nào. Thạch Đường Chi khoan thai tự đắc nhấp một hớp hiệu huyết ỉu, hiển nhiên cũng đối Lưu Căn Lai trả lời thật hài lòng. Một cái 16 tuổi nửa đại hải tử có thể cho hắn cái gì cao vị? Coi như chờ hắn đến 18 tuổi, cũng không có khả năng cho hắn cái khoa cấp đãi ngộ, dù sao cũng là vượt bộ môn không hàng, đãi ngộ quá tốt, không tốt cùng người phía dưới bằng giao, ngươi vẫn là giữ lại mình chậm rãi điều giáo đi. Tất Kiến Hưng cũng đã nói lời nói thật. Ha ha. Thạch Đường Chi cười cười, hắn vừa rồi mặc dù là tìm cớ, nhưng vụ án kia xác thực. Ồ. Tất Kiến Hưng hứng thú. Hả? Lưu Căn Lai cũng là khẽ giật mình. Vụ án này ngay cả Thạch Đường Chi đều biết, không có khoa trương như vậy chứ. Thông qua đối người người môi giới độc thẩm, chúng ta đạt được một đầu mối quan trọng, kia 10 đứa bé đều là bọn hắn từ nơi khác mua được. 10 đứa bé đến từ 5 cái địa phương khác nhau, nói rõ đầu này phạm tội dây xích chí ít kết nối 5 cái tỉnh. Ừm. Tất Kiến Hưng gật gật đầu, không có gì quá lớn phản ứng. Đến hắn cái này cấp bậc, kinh lịch sóng to gió lớn nhiều, phạm tội dây xích kết nối địa phương lại nhiều, trong lòng cũng sẽ không lên quá sóng lớn lan. Nhưng chờ Thạch Đường Chi câu nói tiếp theo vừa ra khỏi miệng, Tất Kiến Hưng sắc mặt lập tức thay đổi. Thông qua hỏi ý, chúng ta biết được kia 10 cái bị ngoại hải tử phụ mẫu đều là bản xứ cán bộ, bên trong một cái còn là cán bộ cao cấp. Ý của ngươi là đây là nhằm vào cán bộ con cái nhân khẩu buôn bán? Tất Kiến Hưng cả kinh nói. Hắn nghĩ tới chính mình, hắn nhưng là có 4 đứa bé, nếu là con của hắn bị người người môi giới gạt, hắn cũng không dám tưởng tượng mình sẽ là loại nào phản ứng. Đây chỉ là tạm thời phán đoán, kết quả cuối cùng còn phải đợi vụ án phá được về sau mới có thể đi ra ngoài. đám này người đáng chết người môi giới. Tất Kiến Hưng một quyền nện trên bàn, củ lạc đều bị rung ra đến mấy quả. Không phải đâu, vụ án này như thế lớn. Lưu Căn Lai trong lòng chấn kinh tuyệt không so Tất Kiến Hưng nhỏ. Hắn chỉ là nhìn xem tiểu tử kia không vừa mắt, mới thu thập hắn, lại lên điểm lòng chắc ẩn, mới cùng hắn cùng một chỗ đi đem những hải tử kia giải cứu, làm sao cũng không nghĩ tới bọn hắn vậy mà đều là cán bộ con cái. Đám người kia người môi giới muốn làm cái gì? Chán sống rồi. Buôn bán dân chúng con cái bị bắt, nhiều lắm là bị phán mấy năm hình, phóng suất vẫn là một đầu hảo hán. Nếu là nhằm vào cán bộ con cái, sợ là mộ tổ đều sẽ bị bệnh lên. Lại tưởng tượng, Lưu Căn Lai lại có chút im lặng. Hắn đây là cái gì vật khí, tùy tiện vừa ra tay chính là đại án tử, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết nhân vật chính quang hoàn? Hỏng. Vụ án này như thế lớn, hắn không chào hỏi một tiếng liền chạy, Chu Khải Minh cùng Kim Mậu khẳng định không tha cho hắn. Không biết nhân vật chính quang hoàn có thể hay không bảo vệ hắn không bị đánh. Chương 370, ta làm việc chưa hề đều dựa vào phổ. Chương 370, ta làm việc chưa hề đều dựa vào phổ Căn Lai, thử một chút cái này giày có hợp hay không chân. Liễu Liên lấy ra một đôi mới giày ra, đưa cho Lưu Căn Lai, đây là ngươi tất đại nương mang cho ngươi. Cũng không biết ngươi thiếu cái gì, liền tùy tiện mua cho ngươi đôi giày, ngươi cũng đừng ngại. Tất đại nương cười nói. Thạch Đường Chi cùng Tất Kiến Hưng nói sự tình thời điểm, Liễu Liên cùng Tất Đại Nương đều không có xem bảo, đều ở một bên lặng lặng nghe. Lúc này, hai người nói xong, các nàng mới mở miệng. Tạ ơn Tất Đại Nương. Lưu Căn Lai mặc vào giày mới đi hai bước, hơi hơi lớn một điểm, trên nệm giày đệm hẳn là vừa vặn. Liễu Liên đưa cho hắn thử, đó chính là đã thay hắn nhận, các trưởng bối sự tình, không tới phiên hắn một cái van bối lắm miệng, hắn một mực nói tạ ơn là đủ rồi. Mua nhỏ, đến cầm đi thay đổi. Tất Đại Nương ngồi xổm ở Lưu Căn Lai trước người, dùng ngón tay đè lên mũi giày, đứa nhỏ này mới 16, còn có thể giải vóc, cái này giày sang năm liền không thể mặc. Còn muốn để cho ta mặc 2 năm. Cũng thế, đầu năm nay, cán bộ ra cũng không dư giả, đều phải tính toán tỉ mỉ. Huống chi Tất Kiến Hưng cùng nàng còn nuôi 4 đứa bé, xem ra còn muốn tái sinh. Không muốn tái sinh, vì sao tiến hắn giải ra? Khẳng định là bởi vì hắn đưa Tất Kiến Hưng lộc tiên rượu, đưa đến Tất Đại Nương trong lòng. Ngươi cởi ra, để ngươi Tất Đại Nương cho ngươi đi đổi xong lớn hơn một vòng. Liêu Liên ý nghĩ cùng Tất Đại Nương đồng dạng. Lưu Căn Lai cũng không muốn mặc lớn giày, ầm lấy khó chịu, gấp đội bằng nói, không cần thay đổi, ta đi giày nhưng phí hết. Ta công việc mới non nửa năm, trên chân đã là thứ hai xong giày ra. Các ngươi không biết, ta bình thường công việc là tuần tra, sư phụ ta đối ta yêu cầu rất nghiêm, mỗi ngày đều muốn tuần tra tầm vài vòng, cái gì giày cũng không trải qua hỏng bét. Sư phó ngươi đối ngươi yêu cầu nghiêm điểm là đúng. Thạch Đường Chi ở một bên gật gật đầu. Hắn điều nói này, Liễu Liên cùng Tất Đại Nương cũng sẽ không tiếp tục kiên trì. Hai người rửa tay một cái, lại đi nấu cơm, thỉnh thoảng còn châu đầu ghé thai nói gì đó, một bộ rất thân mật dáng vẻ. Thạch Đường Chi cùng Tất Kiến Hưng cũng tại nói chuyện phiếm, chuyện vừa rồi chỉ là khúc nhạc dạo ngắn, hai người bộ môn khác biệt, rất ít cùng một chỗ trò chuyện công việc. Lưu Căn Lai đem giày mới đưa trở về gian phòng của mình, về đưa cho hắn hai hầu hạ bưng trà đổ nước, hầu hạ cục cảnh sát. Cho chuyện một chút, Tất Kiến Hưng bỗng nhiên thở dài, "Lão Thạch, biết ta vì sao ngày hôm nay đến ngươi chỗ này tới sao?" "Chính thanh tính thôi." Thạch Đường Chi một câu nói tỏ ra, "Thật đúng là cái gì đều không gạt được ngươi." Tất Kiến Hưng lắc đầu cười, "Những ngày này đều nhanh đem ta phiền chết, ta đều hối hận đem tiểu thẩm ngoại phóng. Ngươi liền không sợ ta cũng hướng bên cạnh ngươi nhét người?" Thạch Đường Chi cười nói, "Ngươi cứ điểm tiểu tử này, ta liền đón lấy, những người khác gặp mặt nói chuyện." Tất Kiến Hưng khoát tay chặn lại, chiến hữu cũ ở giữa nói chuyện chính là tùy tiện. Đúng đấy, Lưu Căn Lai chen lời miệng, dùng ai không cần ai, người ta Tất đại gia trong lòng khẳng định sớm liền đã có tính toán, ngoại nhân mù lẫn vào cái gì sức lực. Thạch Đường Chi nhìn Lưu Căn Lai một chút, rõ ràng có chút bất mãn, ngươi biết chúng ta đang nói cái gì, liền loạn chen vào nói. Hắn cũng không phải loạn chen vào nói. Tất Kiến Hưng cười nói, tiểu tử này cũng nghĩ hướng bên cạnh ta nhét người. Hả? Thạch Đường Chi nao nao, nhìn một chút Tất Kiến Hưng, lại nhìn một chút Lưu Căn Lai, rõ ràng là muốn nghe Lưu Căn Lai giải thích. Lưu Căn Lai cũng không có giấu giếm, trực tiếp đem ý nghĩ của mình nói ra. Ta nhị tỷ phu cũng tại cục xây dựng đi làm, ta hôm qua đi xem hắn, trong lúc vô tình chiếm được tin tức này, liền muốn giúp hắn thử một chút. Lưu Mẫn kết hôn. Thạch Đường Chi lặng lẽ nói. Không có, Lưu Căn Lai khoát khoát tay, nàng cùng ta nhị tỷ phu sự tình, cha ta mẹ còn cũng không biết đâu, liền ta cùng đại tỷ của ta biết. Vậy ngươi là như vậy hắn, không phải quá sớm sao? Sớm là sớm điểm, nhưng ta nhị tỷ cùng hắn kết hôn chỉ là chuyện sớm hay muộn. Lưu Căn Lai giải thích nói, tại hắn cùng ta nhị tỷ xác nhận quan hệ trước đó, ta đã nắm Hoàng Ca đem lai lịch của hắn hỏi thăm rõ ràng, hắn cùng nhà hắn người nếu là không đáng tin cậy, đều không cần ta nhị tỷ cự tuyệt, ta liền sẽ không đáp ứng. Ngươi cái tiểu thí hải còn có thể quản được ngươi nhị tỷ? Tất Kiến Hưng cười nói. Đương nhiên. Lưu Căn Lai đốt lên một điếu thuốc, đại tỷ của ta cùng nhị tỷ công việc đều là ta an bài, đại tỷ của ta việc nhà cũng là ta giải quyết, ta nhị tỷ sớm liền đã đáp ứng ta, chuyện trung thân của nàng ta làm chủ. Ta cũng không muốn để cho ta nhị tỷ đi đại tỷ của ta đường xưa, ngươi không đáng tin cậy nhưng qua không được ta một cửa này. Vậy ngươi nói một chút Trình Sơn Xuyên đều chỗ nào đáng tin cậy? Tất Kiến Hưng ngoạn bị đạo. Đây là muốn khảo sát Trình Sơn Xuyên sao? Lưu Căn Lai cấp tốc cân nhắc lý do thoái thác. Ta chủ yếu nhìn ba điểm, nhân phẩm, năng lực, gia đình. Nhân phẩm phương diện, đang theo đuổi ta nhị tỷ trước đó, Trình Sơn Xuyên không có nói qua đối tượng. Tại hắn truy cầu ta nhị tỷ quá trình bên trong, ta theo dõi hắn một tháng. Hắn mỗi ngày hành trình đều rất đơn giản, ra, đơn vị, đi đón ta nhị tỷ, đưa nàng về nhà, sau đó mình về nhà. Cơ hồ ngày ngày như thế, ngẫu nhiên mấy lần tụ hội, cũng sẽ sớm nói cho ta nhị tỷ, chưa từng ăn chơi đàng điếm, càng không có cùng xã hội nhân viên nhàn tản bừa bãi. Từ điểm đó nhìn, hắn là cái an phận thủ thường giữ khuôn phép người, biết mình muốn cái gì, cũng sẽ hướng phía mục tiêu cố gắng. Năng lực phương diện, hắn cái tuổi này, tại người đồng lứa ở trong nên tính là rất có tiền đồ, chí ít so ta đã thấy rất nhiều người đều mạnh hơn nhiều. Cụ thể có nào năng lực, ta không rõ ràng lắm, cũng không tốt nghe nóng. Tất đại gia, hắn là đơn vị ngươi người, ngươi muốn nghe được hắn tình huống hẳn là rất dễ dàng. Gia đình phương diện, cha mẹ của hắn đều là cán bộ, phụ thân hắn vẫn là khu cục xây dựng phó cục trưởng, gia đình điều kiện coi như không tệ. Ta cố ý tìm bọn hắn nhà hàng xóm láng giềng hỏi thăm một chút nhà của bọn hắn phong bình, không ai nói bọn hắn không tốt, cũng không có cái gì tin đồn, điều này nói rõ gia đình của bọn hắn quan hệ rất hòa hài, quê nhà quan hệ chỗ cũng không tệ. Tổng hợp cái này ba phương diện, hắn lại là chân tâm thật ý truy cầu ta nhị tỷ, ta cái này liên quan coi như hắn qua. Ừm. Tất Kiến Hương gật gật đầu, ngươi cân nhắc còn thật chu toàn, bất quá, dựa vào những này, hắn nhưng không đảm đương nổi thư ký của ta. Tất đại gia, ngươi sai lầm a. Lưu Căn Lai một mặt ghét bỏ, ta nói chính là cho ta nhị tỷ chọn đúng tượng, cũng không phải cho ngươi tuyển thư ký. Ha ha ha. Tất Kiến Hương bị chọc cười, vậy ngươi nói với ta những này làm gì? Đây không phải ngươi hỏi sao? Lưu Căn Lai buông tay, ngươi cho rằng ta nguyện ý nói. Không muốn nói, ngươi còn nói cái này một đồng lớn. Tất Kiến Hương quạt một chút Lưu Căn Lai cái hót, ngươi cái danh con, còn cùng ta còn chơi tâm nhãn. Hắc hắc. Lưu Căn Lai gãi đầu một cái, ta không phải muốn theo ngươi khoe khoang sao? Ta làm việc chưa hề đều dựa vào phổ. Tiểu tử này lại điểm ta đây. Tất Kiến Hương chỉ vào Lưu Căn Lai xông thạch đường chi cười nói, tâm nhãn tử nhiều như vậy, đều là ngươi dạy à? Khỏi phải để ý đến hắn, nên kiểu gì còn kiểu gì, đến, chúng ta uống rượu. Thạch Đường Chi cười bưng chén rượu lên, cùng Tất Kiến Hương đụng một cái. Tất Kiến Hương uống một hớp rượu, đặt chén rượu xuống, chỗ này cũng không có ngoại nhân, ngay trước phụ tử các ngươi hai mặt, ta cũng không che giấu. Đã Căn Lai như thế để cử cái này Trình Sơn Xuyên, ta liền cho hắn một cơ hội, trước tiên đem hắn điều đến phòng bí thư dùng thử, nhìn hắn có thích hợp hay không lại nói. Có thể nói ra câu nói này, Tất Kiến Hương tương đương cho hắn tiên đại mặt mũi, Lưu Căn Lai cũng không phải không biết tốt xấu người, lập tức tiếp lời nói, Tất đại gia, Lộc Tiên rượu ngươi một mực mở rộng uống. Uống xong, ta cho ngươi thêm đưa. Ngươi cái danh con nói năng gì đấy? 3. Tất Kiến Hương lại quạt một chút Lưu Căn Lai cái hót. Chương 371, sư phó vẫn là hướng về ta chương 371, sư phó vẫn là hướng về ta chiến hữu cũ gặp nhau. Thạch Đường Chi cùng Tất Kiến Hương uống đều không ít, uống rượu xong, Thạch Đường Chi liền đi ngủ đây. Liễu Liên mang theo Lưu Căn Lai đưa tiễn Tất Kiến Hương cùng Tất Đại Đường. Lưu Căn Lai vốn đang lo lắng Tất Kiến Hương uống nhiều quá, không mở được xe, kết quả, lái xe là Tất Đại Đường. Lưu Căn Lai là thật không nghĩ tới Tất Đại Đường thế mà lại lái xe, xem ra Tất Kiến Hương thật đúng là cưng chiều cái này nhỏ hắn 20 tuổi nàng dâu. Thạch Đường Chi uống nhiều quá, không có cùng hắn trò chuyện kia vụ án sự tình, cũng không đối hắn nhúng tay Tất Kiến Hương tuyển thư ký sự tình có cái gì đánh giá. Lưu Căn Lai cũng vui vẻ đến thanh nhàn, đưa tiễn Tất Kiến Hương cặp vợ chồng, liền trở về phòng đi ngủ. Ngày thứ hai, an điểm tâm thời điểm, Thạch Đường Chi cũng không có cùng hắn trò chuyện kia hai chuyện, không biết là không để trong lòng, vẫn là thời gian quá ngắn, trò chuyện không rõ ràng. Lưu Căn Lai cưỡi xe đạp đi làm, đi tới đồn công an phụ cận, tìm cái không ai ngõ nhỏ, đem xe đạp thu vào không gian, nhanh nhẹn thông suốt tiến vào đồn công an đại môn. Lần đầu tiên, hắn liền thấy hắn xe thùng mổ thở, đi qua xem xét, xe thùng bị tẩy sạch sẽ, một điểm vết máu đều không có lưu lại. Vẫn rất giảng cứu. Lưu Căn Lai suy nghĩ một chút, đi trước Chu Khải Minh văn phòng. Hắn tới có chút sớm, Chu Khải Minh còn chưa tới, Lưu Căn Lai cũng không có khách khí, tại hắn trong ngăn kéo mở ra, quả nhiên lật đến xe gắn máy chìa khóa. Vừa cái chìa khóa nhét vào trong túi, trong hành lang liền truyền đến một trận dậy ra đánh mặt đất thanh âm, nghe xong chính là thiết trưởng. Vẫn là cái sở trường đâu, một điểm tính cảnh giác đều không có. Lưu Căn Lai bĩu môi, hướng Chu Khải Minh bàn làm việc trên ghế đối diện ngồi xuống. Đầu tiên là giặt dẹo co cắp, lại cảm thấy tựa hồ không ổn, liền nô lên cái eo, nghĩ ngồi thẳng. Chu Khải Minh vừa vào cửa, vừa vặn nhìn thấy màn này. Cùng cái đại trùng tử, cô kén cái gì đâu? Chu Khải Minh há miệng liền mắng, ngồi không có ngồi tướng, đứng không có đứng tướng, không tổ chức không kỷ luật, ngươi điểm nào giống cái công an? Đây là còn không có ngôi giận. Lưu Căn Lai lập tức đứng lên, đỡ ngực, cái eo thẳng tắp. Bị đánh muốn nghiêm, thái độ muốn dọn xong. Ai để cho mình xui xẻo như vậy, lại đụng phải cái đại án tử, vụ trộm chuẩn đi lại đụng trên họng súng. Chu Khải Minh còn không có hạ giận, đi lên hướng phía Lưu Căn Lai cái mông chính là một cước, nói: "Ngươi chiều hôm qua đi làm cái gì rồi?" Báo cáo sở trưởng, Lưu Căn Lai lảo đảo một chút, rất nhanh đứng vững, lập tức đứng nghiêm chào: "Chiều hôm qua, ta phụ mệnh tìm Tôn chủ nhiệm trình diện. Ai ra lệnh cho ngươi?" Chu Khải Minh nao nao, chẳng lẽ oan uổng tiểu tử này? Không là người sao? Lưu Căn Lai vẻ mặt nghi hoặc: "Ngươi chính miệng nói với ta, Tôn chủ nhiệm để cho ta có thời gian đi tìm nàng, ta chiều hôm qua vừa vặn có thời gian, liền nghe ngươi phân phó đi tìm nàng." Nguyên Lai ngươi như thế nghe lời. Chu Khải Minh quay người lại, đem cửa phòng làm việc một quan, ca nhất thanh đã khóa, một thanh nhặt lên thả ở sau cửa điều cây chổi. Ngươi qua đây, ta hảo hảo khen ngợi ngươi. Đều dùng tới điều cây chổi. Chu Khải Minh đây là sinh bao lớn khí. Lưu Căn Lai cũng không muốn bị đánh, có một chút trốn đến phía sau bàn làm việc. Sở trưởng, ngươi nhưng phải giảng đạo lý, ngươi liền nói chiều hôm qua, ngươi cùng ta sư phó bàn giao nhiệm vụ của ta ta xong thành công không? Ngươi để cho ta không thiếu một cái đem những hải tử kia mang đến, ta còn nhiều mang theo bốn cái, sư phụ ta để cho ta đừng đói lấy bọn hắn, ta một hơi cho bọn hắn mua 30 bánh ô. Cái này hai nhiệm vụ ta hoàn thành tốt bao nhiêu, ngươi không nhắc tới dương ta coi như xong, còn muốn đánh ta, ngươi còn giảng không giảng lý. Ngươi qua đây, ta cùng ngươi phân rõ phải trái. Chu Khải Minh mang theo điều cây trổi, đuổi theo Lưu Căn Lai. Lưu Căn Lai tiếp tục vòng quanh bàn làm việc đi lòng vòng. "Sở trưởng, ta cũng không có chậm trễ sự tình a, trước khi ta đi còn chuyên môn để Tề Đại Bảo cùng Vu Tiến Hỉ giúp ta hỏi bọn hắn hẳn là hỏi ra không ít vật có giá trị a. Cái này cũng có công lao của ta không phải? Ngươi không thể chỉ riêng chọn tật xấu của ta." Chu Khải Minh bỗng nhiên dừng một chút, bật thốt lên hỏi, "Làm sao ngươi biết những này?" Lưu Căn Lai chiều hôm qua liền chạy, không có khả năng biết trong sở sự tình, hắn có thể nói ra những này, nhất định có người nói cho hắn biết. Sẽ là ai? Không phải trong sở, đó chính là phân cục, thậm chí có thể là cục thành phố người, tiểu tử này phía sau chỗ dựa đến cùng là ai? Ta đoán, Lưu Căn Lai giả bộ hồ đồ, sở trưởng, bọn hắn không phải là thật hỏi ra đại sự gì đi. Không nói thật. Chu Khải Minh hừ một tiếng, "Được rồi, ta cũng không hỏi, nhưng trận đánh này, ngươi khẳng định không tránh thoát. Có một số việc, không biết so biết càng tốt hơn." Chu Khải Minh trong nháy mắt liền nghĩ thông suốt rồi. "Vậy ngươi nói một chút ngươi vì sao nhất định phải đánh ta?" Lưu Căn Lai còn tại trốn tránh Chu Khải Minh. "Liên tiếp hai trời xế chiều đều trốn đi, ngươi có phải hay không coi là trong sở không ai quản được ngươi rồi? Ta hôm nay cái liền hảo hảo quản quản, để ngươi ghi nhớ thật lâu." Chu Khải Minh cũng không truy hắn, mấy bước đi đến cửa sổ, đem cửa sổ đẩy, giống lên một cú họng, "Cái kia ai, liền ngươi, để Kim Mậu tới một chuyến." "Ta đi." "Đây là muốn đem sư phó gọi qua, đến người nam tử đánh kép." Lưu Căn Lai kéo ra khóe miệng. "Cũng tốt, dù sao không tránh thoát, một khối chịu hai bữa đánh cũng tốt, tỉnh trở về còn phải lại chịu bỗng nhiên đánh." Bị đánh là bị đánh, thái độ đến đoan chính, gặp Chu Khải Minh ngồi vào phía sau bàn làm việc trên ghế, Lưu Căn Lai lập tức hấp tấp cầm lên phích nước nóng, cho hắn ngâm chén trà. Vì lấy lòng Chu Khải Minh, hắn xem như hạ vốn ban đầu, đem Trịnh Sưởng phó cho hắn kia hộp Tây Hồ Long Tỉnh mở ra, dùng nước nóng xông lên, lập tức đẩy phòng hương trà. Chu Khải Minh coi như đối trà không có gì nghiên cứu, cũng không nhịn được khịt mũi, nhịn mấy nhẫn, mới nhịn xuống không có hỏi Lưu Căn Lai là cái gì trà. Không đầy một lát, Kim Mậu liền đến. Tiếng đập cửa vang lên thời điểm, Chu Khải Minh không nhúc nhích, Lưu Căn Lai kiên trì đi mở cửa. Gặp mở cửa là Lưu Căn Lai, Kim Mậu đầu tiên là khẽ giật mình, lại theo bản năng nhìn về phía Chu Khải Minh, liếc mắt liền thấy được thả ở trên bàn làm việc điều cây trổi. Kim Mậu cũng không nói chuyện, mấy bước đi qua, từng thanh điều cây trổi tóm lấy, hướng phía Lưu Căn Lai cái mông chính là một chút ngoan quất. Lưu Căn Lai thu quần sớm thoát, trong quần chính là lớn quần cộc, căn bản không có gì đệm, một chút rút hắn kém chút nhảy dựng lên. "Sư phó ngươi điểm nhẹ, ta biết sai." Lưu Căn Lai không dám tránh, tránh cũng không tránh thoát. Vừa đóng cửa, hai người một khối chắn hắn, hắn có thể hướng chỗ nào trốn? Những cái kia ám chiêu lại không thể dùng tại hai người này trên thân, vẫn là thành thành thật thật bị đánh đi. "Biết sai, ngươi còn phạm mấy lần?" Kim Mậu lại là một điều cây trổi. Cái này hai lần đánh cái kia hung ác, đau Lưu Căn Lai nước mắt kém chút ra. Hắn cũng không dám nói thêm nữa, nói sai, sai nhiều, tương đương với cho sư phó đánh hắn lấy cớ. Có thể là Lưu Căn Lai thái độ trung thực, Kim Mậu không có lại đánh hắn, đem điều cây trổi quăng ra, ngồi vào Chu Khải Minh đối diện, vươn lên Chu Khải Minh vừa mới cho hắn ngược lại một ly trà. "Sở trưởng, ngươi còn hài lòng không? Nếu là không hài lòng, ta còn đánh tiếp." Náo loạn nửa ngày, sư phó đánh hắn là cho Chu Khải Minh nhìn. Sư phó vẫn là hướng về hắn a. Không giống Chu Khải Minh, đánh không đến hắn tìm giúp đỡ, kêu không lên tiếng hắn chú thúc. "Được rồi, trở về lại đánh đi." Chu Khải Minh cười cười, "Ta để ngươi đến, chủ yếu là thương lượng một chút đưa kia mấy đứa bé về nhà sự tình. Cha mẹ của bọn hắn đều rất sốt ruột, đều nghĩ đến đón hắn nhóm, nhưng cứ như vậy, bọn hắn còn phải tại Tứ Cựu Thành nhiều đợi mấy ngày. Lưu lại liền phải ăn cơm, đây chính là 10 đứa bé, còn nhỏ lượng cơm ăn cũng không nhỏ, một ngày ít nhất cũng phải 10 cân lương thực. Bọn hắn phụ mẫu đều là cán bộ, tới cũng phải tiếp đãi, tiêu chuẩn còn không thể kém, trong sở cùng phân cục nào có nhiều lương thực cho bọn hắn ăn. Phân cục lãnh đạo cùng cha mẹ của bọn hắn câu thông qua rồi, câu thông kết quả là để chúng ta phái người đem bọn hắn đưa trở về. Chuyện này, ta giao an bài cho ngươi." Chương 372, thảm bị vơ vét. Chương 372, thảm bị vơ vét muốn đi tặng người. Đó chính là có thể ngồi xe lửa đi bên ngoài chơi a. Lưu Căn Lai hai mắt sáng lên, trong nháy mắt cảm thấy cái mông không có đau như vậy. "Vâng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Kim Mậu đứng dậy, đứng nghiêm chào. Chu Khải Minh lấy khoát qua tay, "Đây là trong sở, cũng không phải bộ đội, không cần như vậy câu nệ." Nói, Chu Khải Minh vừa chỉ Lưu Căn Lai, "Điểm này, ngươi đến cùng ngươi đồ đại học một ít, tiểu tử này cùng ta chưa hề đều là không biết lớn nhỏ." Chu Khải Minh đây là tại lôi kéo quan hệ. Hắn thành Chu Khải Minh cùng Kim Mậu ở giữa cầu đối. Lưu Căn Lai trong nháy mắt liền đoán được Chu Khải Minh tâm tư, cũng không biết Kim Mậu có hay không đoán được. Kim Mậu trên mặt vẫn là không có tiêu dung, giọng nói chuyện ngược lại là tùy ý không ít, "Ta cũng biết đồn công an cùng bộ đội không giống, nhưng thượng hạ cấp quan niệm vẫn là phải có. Đây là nghe hiểu vẫn là nghe không hiểu." Lưu Căn Lai chính âm thầm suy nghĩ, Kim Mậu chừng hai mắt một cái, "Còn đứng ngốc ở đó làm gì? Còn không tranh thủ thời gian theo ta đi." "Sở trưởng, ta đi an bài, ta không có ở đây những ngày gần đây, ngươi nhiều giúp ta quản quản tiểu tử này." Đây là chủ động hướng lãnh đạo dựa sát vào. Kim Mậu hẳn là nghe hiểu, nhưng nghe hắn đây ý là không có ý định an bài hắn đi công tác. "Như vậy sao được?" Lưu Căn Lai vẻ mặt đau khổ cùng sau lưng Kim Mậu, ra Chu Khải Minh văn phòng. "Sư phó, tặng người việc nhiều vất vả, tại trên xe lửa một đợi chính là vài ngày, còn muốn dỗ hài tử, có ta tên đồ đệ này tại, khổ cực như vậy sự tình cái nào dùng làm phiền ngài. Ngài phải để ta đi, ta nhất định an an ổn ổn đem hài tử đưa đến bọn hắn phụ mẫu bên người." Lưu Căn Lai đĩa nghiêm mặt cầu Kim Mậu, "Ngay cả ngài đều đã vận dụng." Kim Mậu căn bản liền không để ý hắn, một mực nện bước nhanh chân hướng phía trước đi, đều đến văn phòng cũng không có nói với Lưu Căn Lai một câu. "Phùng Vĩ Lợi, Vũ Tiến Hỉ cùng Vương Đống, Tề Đại Bảo hai đôi sư đồ đều tại, hiển nhiên là đều đang đợi lấy Kim Mậu trở về. Chu Khải Minh hô Kim Mậu kia một cú họng, bọn hắn đều nghe được, sở trưởng sáng sớm hô Kim Mậu quá khứ, khẳng định cùng ngày hôm qua bản án có quan hệ, bọn hắn đều đang đợi lấy phân công nhiệm vụ. Vương Đống, ngươi đi tổ hai đem Sử Hoàn Lương, Đinh Đại Sơn cùng Lý Bản Tính gọi tới. Kim Mậu phân phó lấy Vương Đống. Tổ hai cái này ba người, Lưu Căn Lai đều biết, đều là 30-40 tuổi dạy đồ đệ công an lâu năm. Đồ đệ của bọn hắn tuổi tác cao thấp không đều, nhỏ nhất cùng Vu Tiến Hỉ cùng Tề Đại Bảo không chênh lệch nhiều, lớn nhất so Vương Đống còn lớn hơn 1-2 tuổi. Sư Nương nói vẫn là có đạo lý, Kim Mậu dạy đồ đệ dạy nghiêm ngặt, đồ đệ cũng càng có tiền đồ. Không sai biệt lắm cùng một chỗ tiến đồn công an, Vương Đống đều hướng dẫn đồ đệ, người kia còn không có xuất sư. Chỉ chốc lát sau, Vương Đống liền đem ba người kia mang tới. Kim Mậu không có cùng bọn hắn khách sáo, trước là nói rõ tình huống, lại phân phó nói, kia 10 đứa bé đến từ 5 cái khác biệt tỉnh, ba người các người, tăng thêm ta cùng Vương Đống, một người phụ trách hai đứa bé, nhất định phải đem bọn hắn an toàn đưa đến riêng phần mình phụ mẫu trong tay. Tặng người không có vấn đề, nhưng trong sở sự tình đâu? Chúng ta còn có bắt tiểu thâu nhiệm vụ không hoàn thành. Sử Hoàn Lương cầm lấy Kim Mậu chén nước uống một ngụm. Như thế tùy ý, là bởi vì hắn là tổ hai tổ trưởng, cùng Kim Mậu cùng cấp, quan hệ của hai người cũng không tệ. Trước khi lên đường, ta sẽ cùng hình sự trinh sát tổ người cân đối, để bọn hắn thêm ra suất lực. Kim Mậu lại một chỉ Phùng Bí Lợi, Lão Phùng không phải đang ở nhà bên trong sao? Lão Phùng, ngươi thêm ra suất lực, chúng ta đi công tác những ngày gần đây, ngươi nhiều nhìn chằm chằm điểm. Yên tâm, giao cho ta. Phùng Bí Lợi giơ tay lên một cái, không dùng ra chiến lệnh, Phùng Bí Lợi cái này kẻ già đời đương nhiên vui lòng. Về phần nhìn chằm chằm ra một bên, đoán chừng hắn cũng chỉ là ngoài miệng đáp ứng, ra không xuất lực đó chính là một chuyện khác. Ta đi xem một chút số tàu, an bài một chút xuất phát thời gian, các ngươi cũng đem chuyện trong nhà an bài tốt. Vương Đống, ngươi đi xem một chút những hài tử kia. Kim Mậu đứng dậy ra văn phòng. Bàn giao công việc lời ít mà ý nhiều đơn giản sáng tỏ, Kim Mậu vẫn là một quen tác phong. Vương Đống cùng Sử Hoàn Lương ba người kia cũng rời đi, chỉ chớp mắt, trong văn phòng liền chỉ còn lại Phùng Mỹ Lợi, Vu Tiến Hỉ, Tề Đại Bảo cùng Lưu Căn Lai bốn người. Những hài tử kia đều ở đâu? Lưu Căn Lai hỏi Vu Tiến Hỉ cùng Tề Đại Bảo. Ở phía sau ký túc xá. Vu Tiến Hỉ hướng về sau cửa sổ chép miệng, Trương Di cùng Triệu Di đang chiếu cố bọn hắn đâu. Hai nàng đoán chừng một đêm đều ngủ không ngon. Thế nào? Lưu Căn Lai hứng thú. Trương Di cùng Triệu Di là trong sở hai cái hậu cần, đều là 30-40 tuổi, mấy đứa bé mẹ chiếu cố hài tử khẳng định so đại lao ra mạnh. Người cũng không biết, mấy cái kia tiểu nhân cái kia làm ở Mỹ A, ai cũng hống không tốt. Tề Đại Bảo chỉ vào Lưu Căn Lai cái mùi mang lấy, tiểu tử ngươi thiếu đại đức, đem người ném cho chúng ta hai liền chạy, mình tránh quấy rầy, ta đến mệt mỏi thành cháu trai, không được, ngươi đến đền bù chúng ta. Chính là, ta tối hôm qua dậy vào đến 9 điểm mới về nhà, không cho ta chút bồi thường, chuyện này còn chưa xong. Vu Tiến Hỉ cũng tới sức lực. Ta không đồng nhất người cho các ngươi một hộp khói sao? Lưu Căn Lai bĩu môi. Một hộp khói vừa muốn đem chúng ta đuổi rồi. Nghĩ chuyện tốt gì chút đấy? Đại Bảo, ngươi án lấy hắn, ta vơ vét trên người hắn còn có thứ gì tốt. Vu Tiến Hỉ lột lấy tay áo, sai xử Tề Đại Bảo. Muốn tại lúc khác, Tề Đại Bảo mới không nghe hắn ồn ào, lúc này trực tiếp cho Lưu Căn Lai tới cái dã man va chạm. Lưu Căn Lai bỗng chốc bị đỉnh ở trên tường, cái mông chịu hai điều cây chổi vị trí bị trùng điệp va chạm, đau đến hắn một trận nhe răng trợn mắt. Vu Tiến Hỉ thừa cơ ở trên người hắn vơ vét. Kết quả chỉ móc ra nửa gói thuốc cùng nửa hộp diêm. Liền những vật này, ngươi mang lương khô đâu? Tề Đại Bảo lại trên người Lưu Căn Lai sờ lấy, hảo chết không chết. Móng đuốt còn đưa về phía Lưu Căn Lai hạ ba đường. Xéo đi. Lưu Căn Lai từng thanh Tề Đại Bảo đẩy ra, ngươi mang lương khô tại trong đũng quần cất giấu. Hắc hắc. Tề Đại Bảo cười đến một mặt muốn ăn đòn, ngươi không phải thường xuyên từ sau cái mông ra bên ngoài móc thịt kho sao? Không giấu ở đũng quần giấu chỗ nào? Gia hỏa này đủ hèn mọn, trước kia thế nào không có phát hiện. Lưu Căn Lai chính phúc phỉ, Vu Tiến Hỉ lại kéo ra hắn ngăn kéo, còn cố ý cúi đầu đi đến nhìn một chút, vẫn là cái gì đều không có. Ngươi không mang lương khô. Vu Tiến Hỉ vẫn có chút chưa từ bỏ ý định. Cái này hai gia hỏa đây là thèm thịt. Đều tại ta không gian bên trong, các ngươi chính là đem văn phòng lật cái ngọn nguồn mà chỉ lên trời cũng tìm không thấy. Lưu Căn Lai bỗng nhiên có loại đứng tại 9 tầng trên bậc thang nhìn xuống sâu kiến cảm giác. Muốn ăn thịt, nói sớm a. Lưu Căn Lai nắm tay đặt ở Kim Mậu trên bàn công tác cảm ứng một chút, tại trong ngăn kéo thả một hộp thịt kho, lại làm bộ kéo ra ngăn kéo, đem hộp cơm đem ra. Hắn là cảm thấy có chút ấy nấy, liền muốn lấy chút thịt kho ra đền bù. Tề Đại Bảo đoạt lấy đi, dùng ngón tay một móc, bịch nhất thanh đem hộp cơm đóng mở ra, trong văn phòng lập tức thịt kho phiêu hương. Cái thứ nhất đưa tay qua đây lại là Phùng Bí Lợi. Tiểu tử ngươi là sợ bị đánh, hối lộ sư phó ngươi a? Đều thời gian dài như vậy, ngươi còn không hiểu rõ sư phó ngươi, hắn căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, trận đánh này, ngươi trốn không thoát. Phùng Bí Lợi tiểu nói này, ngược lại là bất đi Lưu Căn Lai không ít miệng lưỡi. Hắn dẫn đầu, Tề Đại Bảo cùng Vu Tiến Hỉ đều không có khách khí, một người bóp phiến thì kho, ăn một mặt thỏa mãn. Đừng chỉ cố lấy ăn, ta an bài một chút công việc. Phùng Bí Lợi lại bóp khối thì kho, vừa ăn vừa nói, ba người các ngươi trước kia phụ trách chỗ nào, mấy ngày nay còn phụ trách chỗ nào, không cần thay đổi chỗ ngồi, tỉnh phiền phước. Vậy còn ngươi? Tề Đại Bảo thuận muốn hỏi. Chương 373, một cái tiểu thí hải còn có thể lật trời. Chương 373, một cái tiểu thí hải còn có thể lật trời. Ta ở giữa cân đối. Phùng Bí Lợi một lần nữa ngồi vào cái ghế của mình bên trên, nhấp một ngụm trà. Ý của ngươi là, ngươi ở văn phòng đợi? Tề Đại Bảo trừng mắt hai tròng mắt nhìn xem hắn. Không ở văn phòng ở đâu? Phùng Bí Lợi đương nhiên nói, ở giữa cân đối liền muốn đợi tại các ngươi tất cả mọi người dễ dàng nhất tìm tới ta địa phương, ngoại trừ văn phòng, không có cái thứ hai địa phương thích hợp hơn. Lười biếng đều trộm ra đạo lý, quả nhiên là cái kẻ ra đời. Lưu Căn Lai đem đầu chuyển qua một bên, vừa vặn nhìn thấy Tề Đại Bảo đều nhanh phiết đến bên thai khỏe miệng. Sư phó, đứng trước quảng trường cũng có thể a? Vu Tiến Hỉ cũng có chút nhìn không được. Đúng đúng đúng. Tề Đại Bảo liên tục gật đầu, ta cùng Tiến Hỉ tụ điểm mệt mỏi, chuyển điểm cục gạch tại trong sân rộng ở giữa xây cái đài, ngươi ở phía trên đứng đấy, có chuyện gì tìm ngươi thời điểm, một chút liền có thể nhìn thấy. Xéo đi, tiêu khiển ta đúng không? Phùng Vĩ Lợi cười mắng. Đi đi đi. Lưu Căn Lai thu hồi hộp cơm, kêu gọi Tề Đại Bảo cùng Vu Tiến Hỉ. Làm gì đi? Vu Tiến Hỉ hỏi. Lưu Căn Lai đáp lại hắn hai chữ, liền đi ra văn phòng. Rời gạch. Hắc hắc, chờ một chút ta. Tề Đại Bảo cười xấu xa lấy đi theo. Sư phó, ta cũng đi. Vu Tiến Hỉ cùng Phùng Vĩ Lợi lên tiếng chào hỏi, bước nhanh đi theo Lưu Căn Lai cùng Tề Đại Bảo. Cái này ba danh con. Phùng Vĩ Lợi lắc đầu cười, đứng dậy hướng tổ hai văn phòng đi đến. Hắn muốn đi cùng tổ hai ba cái đồ đệ bàn giao nhiệm vụ. Kim Mậu đem trong nhà việc giao cho hắn, hắn làm gì cũng phải làm chút cái gì. Rời gạch chỉ là cho đùa, ba người rất nhanh liền tách ra, Vu Tiến Hỉ đi vé sảnh, Tề Đại Bảo lưu tại phòng đợi, Lưu Căn Lai vẫn là đi đứng này. Vì sao tích cực như vậy? Lưu Căn Lai là nghĩ tại sư phó trước khi đi biểu hiện tốt một chút biểu hiện. Kim Mậu bọn hắn 5 người muốn đưa hài tử, mặc kệ từ chỗ nào lên xe lửa, đều phải đi qua đứng này, hắn biểu hiện tốt điểm, cũng có thể để Kim Mậu yên tâm không phải. Về phần Kim Mậu rời đi về sau hắn sẽ như thế nào, kia liền khó nói chắc. Cùng lần trước, xe lửa một hàng tiếp một hàng phát ra, Lưu Căn Lai một cái đứng đài một cái đứng đài chuyện, vừa mới bắt đầu chỉ một mình hắn, không đầy một lát, hắn liền thấy Mặc Thường Phục Tôn Sấm, Lữ Lương sư đồ. Lúc này, hai người công việc đổi, Lữ Lương thêm nước, Tôn Sấm quét vệ sinh. Lưu Căn Lai vốn cho rằng Lữ Lương sẽ tay chân vụ bề, không nghĩ tới việc làm vẫn rất lưu loát, không biết, căn bản đoán không được hắn sẽ là thường phục, tiểu tử này vẫn là cái đa tài. Lại nhìn Tôn Sấm, Lưu Căn Lai vui vẻ. Tôn Sấm thế mà đang giả vờ người thọt. Gia hỏa này mày rậm mắt to, dáng dấp rất tinh thần, tự thân điều kiện cùng quét dọn vệ sinh việc có chút không quá tương xứng, quẹ một cái chân không giữ quy tắc sửa lại. Không riêng như thế, gia hỏa này còn có thể quang minh chính đại lười biếng. Gặp được cái ghế thì ngồi xuống nghỉ một chút, dù sao ai cũng sẽ không theo cái người thọt chăm chỉ mà không phải. Người ta hai sư đồ đều tiến vào vai trò, Lưu Căn Lai cũng không tốt lười biếng, điều ra hướng dẫn địa đồ phân biệt lấy tiểu thâu. Có lẽ là hai ngày trước đã kích cường độ quá lớn, tiểu thâu nhóm đều có cảnh giác, hôm nay tiểu thâu so với lần trước ít hơn nhiều. Hướng dẫn trên bản đồ điểm vàng hơn phân nửa đều là đối với hắn nước ao ghen tị gia hỏa, những cái kia chân chính tiểu thâu đều không dám tùy tiện ra tay. Vừa vặn, Lưu Căn Lai cũng phải nhạt thanh nhàn. Tại một cố lái hướng trong mây đoàn tàu ngừng đến đứng trên đài thời điểm, Lưu Căn Lai phát hiện một tên điểm vàng hết sức sáng rõ. Kia người đã lên xe lửa, ngồi cạnh cửa sổ trên ghế ngồi, Lưu Căn Lai vừa nhấc mắt, liền cùng hắn tới cái đối mặt. Tên kia lập tức rời đi ánh mắt rõ ràng có chút bối rối. Tiểu thâu, không quá giống. Tiểu thâu mua đồng dạng đều là vẻ đứng, thuận tiện bọn hắn lần lượt toa xe tìm kiếm mục tiêu, giống hắn dạng này mua gần cửa sổ chỗ ngồi cơ hồ không có. Ước ao ghen tị. Lưu Căn Lai cũng không có từ hắn ánh mắt bên trong cảm ứng được những tâm tình này. Nhưng gia hỏa này điểm vàng như vậy sáng rõ, nhất định là có vấn đề. Che giấu rất tốt ta. Lưu Căn Lai có loại lên xe đem gia hỏa này thu hạ đến hảo hảo hỏi một chút xúc động. Nghĩ lại, Lưu Căn Lai lặng lẽ hướng người kia thụ cái ngón giữa, nhanh nhẹn thông suốt đi ra. Không thương không ngứa, để ý đến hắn làm gì. Vừa đi không bao xa, đối diện đụng phải vội vàng mà đến Kim Mậu, sau lưng hắn đi theo một lớn một nhỏ hai đứa bé. Đối cái kia 5-6 tiểu cô nương, Lưu Căn Lai không có gì ấn tượng, đối cái kia 12-13 tuổi đại hải tử, Lưu Căn Lai ấn tượng nhưng sâu. Tiểu tử kia chính là cái này đại án tử đầu mượn, cái kia bị hắn bắt lấy tiểu đâu. Đến lúc này, tiểu tử kia nhìn hắn vẫn là một mặt không phục. Sư phó, ngươi đưa bọn hắn. Lưu Căn Lai không có phản ứng hắn, đưa cho Kim Mậu một điếu thuốc. Không phải ta, là ngươi. Cái gì? Lưu Căn Lai cho là mình nghe lầm. Tiểu tử này không biết cái nào gân dựng sai, nhất định phải ngươi đưa, người khác đưa, hắn liền không đi. Kim Mậu giải thích một câu, thời gian quá gấp, không kịp làm tư tưởng công việc, chỉ an bài xong người tiện hắn. Làm cái gì tư tưởng công việc? Trực tiếp đánh không được sao? Lưu Căn Lai bĩu môi. Đánh ta sức mạnh đi nơi nào? Kia hai điều cây chổi đến bây giờ còn đau đâu? Đánh cái gì đánh? Kim Mậu hạ giọng, cha hắn là trong mây mỏ than mỏ dài, phó cán bộ cấp sở, ngươi tiện hắn lúc trở về nhiều chú ý một chút, tiểu tử này là cái lang đầu thanh. Nguyên lai là cái đời thứ hai, chắc không được phách lối như vậy. Lưu Căn Lai lườm tiểu tử kia một chút, vừa vặn đón nhận tiểu tử kia ánh mắt, tràn đầy khiêu khích loại kia. Đắc ý cái gì? Có bản lĩnh đừng để người ta đem người gạt ta. Đây là tư liệu của bọn hắn, ngươi cầm chắc, người đưa đến, để người nhà của hắn ký tên. Kim Mậu đưa cho Lưu Căn Lai một cái kẹp, lại dặn dò vài câu, người đưa đến liền trở lại, đừng ở nơi đó mù chơi, trong sở còn có nhiệm vụ đâu. Mù chơi? Nếu là địa phương khác, hắn có lẽ sẽ chơi mấy ngày, trong mây có cái gì? Ngoại trừ than đá chính là than đá. Kim Mậu đem Lưu Căn Lai cùng một lớn một nhỏ hai đứa bé đưa lên toàn, lại cùng trưởng tàu thì thầm vài câu, cái này mới rời khỏi. Trưởng tàu họ Vương, là cái sắp 50 tuổi tiểu lão đầu, tóc mới tiêu lưu rất ngắn, xem xét liền rất tinh thần. Kim Mậu vừa xuống xe, Vương Sa trưởng đã tìm được Lưu Căn Lai, chưa nói đã cười. Ngươi chính là tiểu Lưu đi, đã sớm nghe lão Khâu nói về ngươi, vẫn là lần đầu gặp, tiểu họa tử dáng dấp còn thực sảng khoái. Vương Sa trưởng tốt. Lưu Căn Lai lễ phép đáp lại, trong lòng ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra. Nhờ có hắn họ Lưu, nếu là họ Vương, còn không phải bị Vương Sa trưởng hô thành tiểu vương bát. Vậy hắn cũng chỉ phải hô Vương Sa trưởng con rùa già, cũng không biết Vương Sa trưởng có thể hay không trở mặt. Vương Sa trưởng lại cùng Lưu Căn Lai khách sáo vài câu, đem hắn dẫn tới nằm mềm toa xe, để ba người bọn hắn tiến vào một cái nằm mềm phòng, lưu lại một cái chìa khóa liền đi. Các ngươi tại chỗ này đợi một hồi. Vương Sa trưởng vừa mới đi, Lưu Căn Lai liền xuống xe, cố ý hướng có che chắn địa phương chuyển, lại lúc đi ra, trên lưng liền có thêm cái túi đeo lưng. Hắn không muốn ăn trên xe lửa phá cơm, muốn ăn khác, dù sao cũng phải có cái đạo cụ che lấp. Cùng người khác ngồi một chỗ xe chính là phiền phức. Lưu Căn Lai trong lòng lẩm bẩm, về tới nằm mềm phòng. Kia hai hải tử còn tại trong phòng đợi, Lưu Căn Lai thời điểm ra đi, giữ cửa đã khóa, bọn hắn liền là muốn đi cũng đi không được. Lần nữa nhìn thấy Lưu Căn Lai, tiểu cô nương kia nút ở chân giường, một mặt cảnh giác nhìn xem hắn, tiểu tử kia ngăn tại trước người nàng, ánh mắt nhìn về phía hắn tràn đầy bất thiện. Chỉ làm cho hắn đưa, tiểu tử này rõ ràng là không có ý tốt. Lưu Căn Lai chỗ nào có thể nhìn không ra một cái nhóc con tiểu tâm tư. Nhưng hắn căn bản là không để ý một cái tiểu thí hải còn có thể là trời. Chương 374, đời thứ 2 chương 374, đời thứ 2 Lưu Căn Lai không có dựng để ý đến bọn họ, hướng trên giường ngồi xuống, liếc nhìn Kim Mậu cho tư liệu của hắn, thuận tay đốt lên một điếu thuốc. Với hút một hơi, còn chưa kịp phun ra, tiểu tử kêu bỗng nhiên tới một câu. Không cho phép hút thuốc. Lưu Căn Lai vẫn là không có phản ứng hắn, tiếp tục xem tư liệu. Tiểu tử này cha hắn gọi Duộn Phương Thành, mẹ hắn gọi Phùng Sảo Trân, tiểu tử này gọi Duộn Đại Vận, 12 tuổi, muội muội của hắn cứ gọi Duộn Tiểu Mai, 5 tuổi. Để không cho phép ngươi hút thuốc. Duộn Đại Vận nhào lên muốn đem Lưu Căn Lai khói cướp đi. Lưu Căn Lai bắt lấy cánh tay của hắn, thuận thế uốn éo, gia hỏa này liền biến thành đưa lưng về phía hắn. Lưu Căn Lai hướng hắn cái mông chính là một cước. Gia hỏa này một chút bổ nhào trên giường, đầu còn đụng vào toa xe, phát ra bịch một tiếng vang trầm, lúc bò dậy, cũng không che đầu, trong ánh mắt tràn đầy không phục. Ngươi cho ta thành thật một chút, còn dám hồ nháo, ta còn đánh ngươi. Lưu Căn Lai liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục xem tư liệu. Không đầy một lát, là hắn biết tiểu tử này vì sao không tin công an. Người người môi giới bắt cóc bọn hắn thời điểm, trang phục liền là công an. Tại đem bọn hắn gạt đến tứ cựu thành trên đường, cũng không mặc ít lấy công an chế phục đánh hắn, đều đem tiểu tử này đánh ra bóng ma tâm lý, thấy công an liền chạy. Đám người kia người môi giới quả nhiên có một bộ. Xem hết tư liệu, Lưu Căn Lai nằm lịch xuống giường, móc ra một bản tiểu nhân sách, tự mình nhìn xem. Người chờ đó cho ta, chờ đến trong mây, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Dũng Đại Vận cắn răng nghiến lợi phát ra hung ác. Đây là coi hắn là thành địch giả tưởng rồi. Tiểu tử này mà trốn đi. Lưu Căn Lai bỗng nhiên đối tiểu tử này có một chút hứng thú, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, coi như pha trò. Dũng Đại Vận, là ta cứu được ngươi, ngươi tại sao muốn trừng trị ta? Có biết hay không cái này kêu cái gì? Lấy oán trả ơn, cha ngươi mẹ ngươi chính là như thế dạy ngươi làm người. Ngươi sợ? Sợ cũng vô dụng, ai bảo ngươi đánh ta sao? Đánh ta còn không tính, còn dám lái xe của ta. Ngươi chờ đó cho ta, sớm muộn cũng có một ngày, ta không phải đem ngươi chiếc kia xe nát đập nát không thể. Dũng Đại Vận lại là một trận quyết tâm. Ha ha. Lưu Căn Lai cười cười, ngươi tại các ngươi chỗ ấy là Hải Tử Vương. Đương nhiên, bọn hắn đều nghe ta. Dũng Đại Vận hết cái eo, một mặt đắc ý, có mười mấy người đâu, không có chịu qua đánh. Chưa hề chỉ có ta đánh người khác, không ai dám đánh ta. Ha ha. Lưu Căn Lai minh bạch, tiểu tử này chính là bị làm hư, ân oán không rõ, không phải là không phân, ngươi cứu hắn, hắn không xem ra gì, ngươi đánh hắn, hắn có thể nhớ một đời, mặc kệ nguyên nhân gì. Chờ hắn trưởng thành, hơn phân nửa là cái khi nam phách nữ vô pháp vô thiên chủ. Lưu Căn Lai đều có chút hối hận đem hắn cứu ra. Dạng này người liền nên thụ nhiều điểm xã hội đánh đập. Ngươi cười cái gì? Lưu Căn Lai tiếng cười lại để cho Duộn Đại Vận rất khó chịu. Lưu Căn Lai không có lại phản ứng hắn. Hắn không phải chúa cứu thế, không quản được nhiều như vậy, đứa nhỏ này lớn lên về sau thành cái dạng gì không có quan hệ gì với hắn, hắn chỉ cần làm tốt chính mình nên làm là được rồi, đem hắn cùng muội muội của hắn đưa đến bọn hắn phụ mẫu trong tay coi như xong việc. Ta đói, cho ta làm ăn chút gì. Lưu Căn Lai không để ý tới hắn, Duộn Đại Vận càng lai kỉnh. Đem miệng cho ta nhắm lại, ta muốn đi ngủ, dám làm ra một điểm động tĩnh, ta liền dùng chính ngươi bít tất đem miệng của ngươi chắn. Lưu Căn Lai kéo qua chăn mền đắp lên trên người, hai mắt vừa nhắm, bắt đầu đi ngủ. Xe lửa ẩm, liền cùng cái nôi, Lưu Căn Lai bồi rối đi lên. Ngươi chờ đó cho ta. Dũng Đại Vận siết chặt nằm đấm, từng đợt phát ra hung ác, nhưng cũng không có can đảm làm ra động tĩnh, càng không có can đảm thừa dịp Lưu Căn Lai đi ngủ, đối với hắn làm chút gì. Lưu Căn Lai cũng không sợ Dũng Đại Vận thừa dịp hắn đi ngủ đối với hắn làm cái gì, không gian dự cảnh cũng không phải bài trí, thật chọc tới hắn, hắn thực sẽ đem tiểu tử này trói lại. Làm sao đưa không phải đưa. Một trận bối rối cấp trên, không đầy một lát, Lưu Căn Lai liền ngủ mất. Không biết qua bao lâu, hắn bị một tràng tiếng gõ cửa đánh thức, mở cửa xem xét, đứng ở cửa Vương Sa Trưởng, trong tay mang theo ba cái hộp cơm cùng sáu cái bánh ngô. Đều qua giờ cơm, nhìn ngươi không có tới dùng cơm, ta liền cho ngươi đưa tới. Cái này làm sao có ý tứ? Lưu Căn Lai vội vàng nhận lấy, phóng tới bàn nhỏ bên trên, thuận tay đưa cho Vương Sa Trưởng một cây đặc cung khói. Ta cùng sư phó ngươi cùng Khâu Sa Trưởng quan hệ cũng không tệ, chiếu cố một chút ngươi còn không phải hẳn là. Vương Sa Trưởng cười ha hả ngồi vào Lưu Căn Lai bên cạnh. Tiểu cô nương kia không biết lúc nào ngủ thiếp đi, còn giúp tại góc giường, nho nhỏ một đoàn. Dũng Đại Vận không ngủ, nhìn về phía Vương Sa Trưởng ánh mắt đồng dạng bất thiện. Ngươi lần này việc cũng không nhẹ lòng a. Vương Sa Trưởng nhàn nhạt nhìn Dũng Đại Vận một chút, lại xông cười cười, phái ngươi đi một mình, sư phó ngươi cũng yên tâm. Không phải còn có Vương Sa Trưởng ngài sao? Lưu Căn Lai thuận mồm chính là một cái cầu vồng cái rắm, cơm đều cho ta đưa trong phòng tới, cái này đãi ngộ, sư phụ ta đều không có chứ. Ha ha ha. Vương Xe cười dài nói, chắc không được lao khâu tổng khen ngươi, ngươi cái miệng này chính là ngọt. Hắn khen ta là bởi vì miệng ta ngọt sao? Là thịt có được hay không? Không có thịt cho hắn, miệng ta lại ngọt, khâu xa trưởng cũng không làm. Lại khách sáo vài câu, Vương Xa trưởng hỏi, nghe lão khâu nói, ngươi có thể lấy được hiệu huyết ỉu. Nguyên lai là muốn rượu a, vậy dễ làm. Không chỉ có hiệu huyết ỉu, còn có lộc tiên rượu, ngươi có muốn hay không? Lưu Căn Lai nhếch miệng lên, ta muốn món đồ kia làm gì? Vương Xa trưởng khoát qua tay, quay lại giúp ta làm điểm hiệu huyết ỉu là được rồi, yên tâm, ta không lấy không ngươi, ngươi muốn dùng thứ gì đổi cứ việc nói, ta cả nước các nơi chạy khắp nơi, chỉ cần không qua thiên môn, tổng có cơ hội làm cho đến. Lưu Căn Lai một lát thật đúng là nghĩ không ra cần gì, nghĩ nghĩ, hỏi, trong mây có vật gì tốt? Ngươi muốn đi trong mây dạo chơi? Vương Sa trưởng một chút liền đoán được Lưu Căn Lai tâm tư, trong mây cũng không giống như đông bắc, cũng không phương đi săn, cũng không có địa phương câu cá, khắp nơi đều là mỏ than, ô nhiễm nghiêm trọng, bụi đất bạ bụi, cũng không có gì tốt đi dạo. Ngươi nói vậy? Trong mây mới không giống như ngươi nói vậy. Dũng Đại vẫn không thích nghe, cúi cái mặt, chen lời miệng. Vương Sa trưởng không có phản ứng hắn, Lưu Căn Lai càng là coi hắn là thành công khí. Vương Sa trưởng, trong mây có cái gì chơi vui địa phương? Lưu Căn Lai còn không hết hy vọng. Nếu như nhất định phải nói có, ngươi nếu là có thời gian, có thể đi trong mây chợ đen nhìn xem. Vương Sa trưởng giải thích nói, trong mây là thập đại cố đô một trong, tấn thương lại là từ xưa nghe tiếng, dân gian tản mát rất nhiều đồ cổ cùng tiền. Lúc khác đều ở nhà cất giấu, hiện tại đoán chừng rất nhiều người đều sẽ lấy ra đổi đồ vật. Đồ cổ cùng tiền. Lưu Căn Lai trong lòng khẽ động. Hắn mặc dù không hiểu cái đồ chơi này, không nhất định sẽ mua, nhưng đi xem một chút, được thêm kiến thức cũng có thể đi. Đi thời điểm cẩn thận, đừng thuyền lật trong mương. Vương Sa trưởng nhắc nhở Lưu Căn Lai một câu. Ừm. Lưu Căn Lai gật gật đầu. Vương Xe bộ dạng như thế nói, khẳng định là đối bản lãnh của hắn có chút hiểu rõ. Chờ đưa tiễn Vương Sa trưởng, Lưu Căn Lai cũng có chút đói bụng, đem ba cái hộp cơm mở ra, nhìn thoáng qua, giao cho Ruộng Đại Vận. Ăn đi, ngươi không phải đói bụng sao? Ta mới không ăn những này thứ đồ nát, ta muốn ăn bánh bao thịt. Ruộng Đại Vận một mặt ghét bỏ. Nha a, ma bệnh còn không ít. Chương 375, vẫn rất có loại chương 375, vẫn rất có loại không ăn đúng không? Vậy liền nhìn xem. Lưu Căn Lai mới không quen hắn ma bệnh, cầm lấy đũa kẹp khối rau cải xôi miệng lớn ngay lấy. Rau cải xôi không phải xào, là hầm, chỉ riêng canh liền có hơn phân nửa cơm, cũng không có gì gia vị, ngoại trừ mặn điểm liền không có khác mùi vị, nhưng thắng ở mới mẻ, cũng không có ăn. Ca, ta đói. Lúc này, tiểu nữ Hải kia tỉnh, ba ba nhìn xem mấy cái hộp cơm, lại thận trọng nhìn xem Lưu Căn Lai, rõ ràng là muốn ăn, lại không dám. Muội, ta không ăn, chờ hắn cho chúng ta mua bánh bao thịt. Dũng Đại vẫn còn mạnh miệng. Không ăn đúng không? Ta nhìn ngươi có thể chịu bao lâu? Lưu Căn Lai thu hồi hai cái hộp cơm cùng bốn cái bánh ngô, chỉ lưu lại một cái hộp cơm cùng hai cái bánh ngô, mở cửa ra bao xương. Hắn cũng không đi xa, dùng chìa khóa mở ra bên cạnh cửa bao xương, đi vào. Đem bánh ngô thu vào không gian, Lưu Căn Lai lại lấy ra một cái tạm hợp mặt màn tàu cùng một bữa cơm hộp thịt kho, liền hầm rau cải xôi lấp đầy bụng. Tại hướng dẫn địa đồ biểu hiện bên trong, hắn vừa đi không bao lâu, Dũng Đại Vận liền mang theo muội muội của hắn rời đi phòng. Hắn muốn đi đâu đây? Muốn chạy trốn. Lưu Căn Lai vừa định đuổi theo, lại ngồi trở xuống. Dũng Đại Vận không phải muốn chạy trốn, mà là mang theo muội muội đi phòng vệ sinh. Cũng thế, nhẫn nhịn cho tới trưa, khẳng định phải thả nhường. Gia hỏa này còn muốn báo thù hắn đâu, còn chưa tới địa bàn của mình, làm sao lại đào tẩu? Vừa trở lại phòng, tiểu nữ hài liền không kịp chờ đợi đang ăn cơm, Dũng Đại Vận không ăn, một mực tại bên cạnh vừa nhìn. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi có thể đói mấy trận. Chờ tiểu nữ hài đã ăn xong, lùi về góc giường, Lưu Căn Lai lúc này mới không nhanh không chậm về tới cái túi sách kia ở giữa. Xem xét hộp cơm, Lưu Căn Lai không khỏi nhìn nữ hài kia một chút. Trong hộp cơm hầm rau cải xôi bị ăn tinh quang, ngay cả canh đều không có còn lại, hai cái bánh ngô càng là ngay cả cặn bát đều không có thừa. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến, Lưu Căn Lai đều không thể tin được như thế điểm hải tử sẽ có như thế đại lượng cơm ăn. Đây là cái 5 tuổi hải tử, kia 5 cái 10 tuổi ra mặt nửa đại tiểu tử lượng cơm ăn nhất định càng lớn, hắn hôm qua mua kia hơn 20 cái bánh ngô khẳng định không đủ bọn hắn ăn một bữa. Chắc không được trong sở và bên trong cục đều đội vã đem cái này 10 đứa bé đưa tiễn. Cái này mẹ nó ai có thể cung cấp nổi. Gặp Lưu Căn Lai hai tay trống không trở về, Dũng Đại Vận tức giận đem đầu chuyển qua một bên, Lưu Căn Lai không thèm để ý hắn, nằm nghịch xuống giường, lại móc ra một bản tiểu nhân sách. Không đầy một lát, tiểu nữ Hải kêu bỗng nhiên mở miệng, "Ca, ta nghĩ đi tiểu." Đây là lại tiêu hóa. Lưu Căn Lai xoay người, đưa lưng về phía hai huynh muội, Dũng Đại Vận cũng không nói gì, mang theo muội muội ra phòng. Lưu Căn Lai đều chẳng muốn cho bọn hắn định vị, dù sao bọn hắn sẽ không trốn. Quả nhiên, không đầy một lát, hai huynh muội liền trở lại. Có thể là ăn no rồi mệt rã rời, tiểu nữ Hải rất nhanh liền ngủ thiếp đi, Dũng Đại Vận còn muốn gượng chống, nhưng hư nhược thân thể căn bản nhịn không được. Không có bao lâu thời gian liền không kiên trì nổi, rất nhanh cũng nằm lì ở trên giường ngủ thiếp đi. Lưu Căn Lai tiếp tục xem tiểu nhân sách, khắc, liền uống dùng cơm hộp lạnh lấy phích nước nóng bên trong nước, một buổi xế chiều bất chi bất giác trôi qua, lại đến nên lúc ăn cơm tối. Lúc này, vô dụng Vương Sa trưởng đến đưa, Lưu Căn Lai đi một chuyến toan, cầm về 6 cái bánh ngô cùng 3 hộp cơm hầm rau cải xôi. Đầu năm nay, không có rau quả liều lớn, mùa xuân ứng quý rau quả cứ như vậy mấy thứ, lần này trên xe lửa chỉ có rau cải xôi, ngừng lại ăn, mỗi ngày ăn. Cùng giữa trưa, Lưu Căn Lai chỉ lưu lại một cái hộp cơm cùng 2 cái bánh ngô. Lại đi sát vách phòng. Trước khi ăn cơm, hai huynh muội lại đi một chuyến phòng vệ sinh, lúc trở lại lần nữa, vẫn là chỉ có tiểu nữ hải một người ăn cơm. Khác biệt chính là, chờ Lưu Căn Lai lúc trở về, ruộng đại vận ý thay đổi. Cơm của ta đâu?
Không có.
Lưu Căn Lai hướng trên giường ngồi xuống, ngươi không phải muốn ăn bánh bao từ sao? Trên xe lửa nơi đó có món đồ kia.
Ta không ăn thịt bánh bao, ta muốn ăn cùng muội muội ta đồng dạng cơm.
Đói bụng hai bữa, gia hỏa này có chút không kiên trì nổi.
Không có.
Lưu Căn Lai vẫn là không hé miệng, ngươi cho rằng xe lửa là nhà ngươi a?
Ngươi nghĩ lúc nào ăn liền lúc nào ăn, qua giờ cơm liền không có cơm.
Vậy ta buổi trưa cơm đâu?
Gia hỏa này thật sự là cực đói, cơm muội đồ ăn muội cũng không chê.
Ta đưa trở về, có là người đói bụng, ngươi không ăn, còn không cho người khác ăn.
Người khác dựa vào cái gì ăn của ta cơm?
Gia hỏa này gấp, chợt một chút đứng lên, đầu bịch nhất thanh đâm vào giường trên đánh gậy bên trên, Lưu Căn Lai đều thay hắn cảm thấy đau.
Vẫn là không có giải giáo huấn.
Cơm của ngươi,
ngươi tốn tiền sao?
Lưu Căn Lai không chút khách khí trầm trọng.
Ngươi,
ta,
ngươi bắt ta, nên quản ta cơm, dựa vào cái gì muốn ta dùng tiền?
Ngươi không nói, ta còn quên.
Lưu Căn Lai móc ra còng tay, trong tay chuyển, ngươi vẫn là tên trộm, ta có phải hay không hẳn là đem ngươi quẳng?
Đừng đánh anh ta nghe lời, cam đoan không chạy.
Tiểu nữ hài bỗng nhiên nói, rõ ràng còn rất sợ hãi, nói ra thành âm lại không nhỏ.
Đây là coi hắn là thành người xấu.
Những cái kia người đáng chết người môi giới.
Lưu Căn Lai có chút im lặng.
Hắn có thể đối ruộng đại vận hung ác, đối cái này mới 5 tuổi tiểu nữ hài làm sao cũng không tàn nhẫn nổi.
Lưu Căn Lai móc ra một khối đại bạch thỏ nãi đường đưa tới, ăn đi, đại ca ca là công an, là bảo hộ các ngươi, không là người xấu.
Tiểu nữ hài rõ ràng nhận biết giữa ban ngày nãi đường, hai cái mắt mở thật to gắt gao nhìn chằm chằm nãi đường không thả, theo bản năng nuốt nước bọt, nhưng chính là không dám đưa tay tiếp.
Ừ ngực.
Ruộng đại vận bỗng nhiên nuốt xuống một ngụm nước miếng.
Hắn vốn là đói, đại bạch thỏ nãi đường lại thơm như vậy, hắn làm sao có thể nhịn được?
Ngắn ngủi mấy giây, trong miệng hắn liền tràn đầy nước bọt.
Nhưng hắn vẫn là nhịn được, tiếp nhận đại bạch thỏ nãi đường, đưa cho muội muội.
Muội, ngươi ăn.
Đều lúc này, còn biết đau lòng muội muội, gia hỏa này cũng không phải là không có chỗ thích hợp.
Cũng đúng, nếu là hắn chỉ lo được bản thân, đã sớm bước xuống muội muội một người chạy, làm sao có thể bị những người kia người môi giới nắm?
Cứ việc đối ruộng đại vận ấn tượng có một chút đổi mới, nhưng Lưu Căn Lai vẫn là không có đem ăn lấy ra.
Còn chưa tới hỏa hầu đâu,
còn phải tiếp tục để hắn bị đói.
Tiểu nữ hải tiếp nhận nãi đường, thuần thục lột ra giấy gói kẹo, đem đường nhét vào miệng bên trong, chép miệng ra tiếng âm.
Ca, ngươi không đói bụng sao?
Lúc này mới nhớ tới ca của ngươi, sớm làm gì rồi?
Lưu Căn Lai đem đầu chuyển qua một bên.
Ca không đói bụng, ca tối hôm qua ăn nhưng đã no đầy đủ, ngươi quên, ta ăn hơn 10 bánh bao lớn đâu.
Dũng đại vận sờ lấy cái bụng, một bộ ăn no dáng vẻ, hết lần này tới lần khác lúc này bụng kêu hai tiếng.
Ha ha.
Lưu Căn Lai nhịn không được cười ra tiếng.
Ca, lần sau cơm cho ngươi ăn.
Tiểu nữ hải cũng không đốc, nghĩ nghĩ, lại đem miệng bên trong nãi đường lấy ra ngoài.
Ca, cho ngươi ăn kẹo.
Ca không đói bụng, ngươi ăn đi.
Dũng đại vận nuốt nước miếng, tiếp nhận nãi đường, lại nhét vào tiểu nữ hải miệng bên trong, quay người lại thời điểm, đem hai ngón tay ở trong miệng chép miệng chép miệng.
Ngẩng đầu một cái, vừa vặn cùng Lưu Căn Lai tới cái vừa ý, tràn đầy ngượng ngùng quay sang.
Ha ha.
Lưu Căn Lai lại là cười một tiếng,
có chút hổ bội cuồng ma hương vị.
Liền xông điểm này, cũng đáng một khối nãi đường.
Lưu Căn Lai lại móc ra một khối nãi đường ném cho ruộng đại vận, ăn đi.
Ta mới không ăn người phá nãi đường.
Ruộng đại vận lại đem nãi đường đưa cho muội muội, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy của cường,
vẫn rất có khí phách.
Vậy liền bị đói đi.